Chương 503, kinh khủng lực sát thương chương 503, kinh khủng lực sát thương thánh địa hội người chơi hết sức khiếp sợ, nhìn lấy Tô Thần vũ khí trong tay thần sắc có chút khó coi. Điều này làm cho bọn họ nhớ lại thánh đế hội thành trì bị Dạ Thiên Tử công phá chẳng cảnh. Đối với bọn hắn mà nói, cuộc chiến đấu kia đúng là tráng ác ngộng, mơ mơ màng màng đã bị Dạ Thiên Tử công phá thành trì. Bất quá còn tốt, hiện tại vẫn thần hỏa pháo không có đối với của bọn hắn. Vẫn thần hỏa pháo phát sinh một viên đạn pháo sau sẽ hôn ám bạo quân ma vương thân thể đánh bể một tảng lớn, phía dưới thánh địa hội người chơi mặc dù đối với Dạ Thiên Tử vẫn thần hỏa pháo vẫn giữ có run sợ. Bất quá còn tốt, lần này hắn đối phó chính là đầu này ác ma. Tô Thần cái này một pháo vành đánh ra ngoài sau khi, cũng là không nghĩ tới dĩ nhiên có thể có lớn như thế uy lực, bực này uy lực làm cho hắn hết sức khiếp sợ, bất quá rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại, trước mắt chiến đấu còn chưa kết thúc. Tuy là cái này một pháo sinh ra hiệu quả hết sức rõ ràng. Bất quá, hiện tại thần thoại quá sao vẫn có rất nhiều máu số lượng. Chấp sự, trận chiến đấu này chúng ta có thể thắng hay không lợi? Vị trung niên nam tử kia trầm giọng nói, trước mắt hình thức tuy là bị Dạ Thiên Tử nghịch chuyển qua đây. Bất quá có thể thắng hay không lợi vẫn là khác một cái nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại Dạ Thiên Tử tuy là chủ đạo một trận chiến này chàng. Nhưng mà, dù sao sát hoạch thần thoại làm sao ai đều không biết Dạ Thiên Tử có thể hay không chiến thắng thần thoại ác ma. Chẳng lẽ không có phát hiện Dạ Thiên Tử từ bỏ Cựu Châu công hội tới trợ giúp chúng ta sự thật này sao? Steve and Bedford đột nhiên mở miệng nói. Phía dưới thủ hạ thập phần khiếp sợ nhìn lấy hắn. Hắn nói ý tứ chẳng lẽ là Cựu Châu công hội thần thoại ác ma đã toàn bộ bị Tô Thần chém giết sao? Hơn nữa không biết các ngươi có hay không lưu ý Tô Thần tại trên đẳng cấp bài hành bảng xếp hạng. Steve and Bedford thanh âm nhẹ nhàng bay vào đám người trong lỗ tai. Cái gì? Đám người vội vàng mở ra đẳng cấp bài hành bảng kiểm tra đẳng cấp xếp hạng. Dạ Thiên Tử đẳng cấp bây giờ đã tiêu thăng đến cấp 79. Ở kết thúc Tà Vũ đại hội sau đó, Dạ Thiên Tử mới chỉ có vẹn vẹn cấp 76, trong thời gian ngắn như vậy thăng liền 3 cấp, chẳng lẽ hắn thực sự đánh chết cái kia Tam Đầu Thần Thoại Ác Ma sao? Ý của ngươi là, chẳng lẽ hắn đã đem cái kia Tam Đầu Thần Thoại Ác Ma đánh chết sao? Cái kia người đàn ông tuổi trung niên trầm giọng nói. Bởi vì Thánh Đế hội bên này Thần Thoại Ác Ma có Tam Đầu, bọn họ cũng liền cho rằng Cựu Công hội bên kia Thần Thoại Ác Ma cũng là xuất hiện Tam Đầu. Steve and Bedford khẽ gật đầu một cái. Tuy là hắn cũng không nguyện ý thừa nhận sự thật này, nhưng là từ tình huống trước mắt đoán được, Dạ Thiên Tử đúng là đánh chết Tam Đầu Thần Thoại Ác Ma mới, chỉ có chạy tới nơi này trợ giúp bọn họ Thánh Đế hội. T. Thánh Đế hội đám người hít vào một ngụm khí lạnh, ý tứ này nói đúng là hiện tại Dạ Thiên Tử có thể kích sát Tam Đầu Thần Thoại Ác Ma sao? Vậy hắn đến tuột cùng là dạng gì thật lực à? Bình thường mọi người đang đạt được hơn 70 đẳng cấp phía sau, căn bản không khả năng kích sát Thần Thoại Ác Ma, trong ngày thường muốn gặp được Thần Thoại Ác Ma thân ảnh, đều là nhất kiện thập phần xa cầu sự tình, chớ đừng nói chi là có thể kích sát Thần Thoại Ác Ma. Tô Thần mang cho bọn hắn chấn động là thập phần cự đại. Tuy là phía trước Thánh Đế hội người chơi đối với Dạ Thiên Tử thực lực ôm hoài nghi, bất quá đang nghe chấp sự nói phía sau, bọn họ cũng không dám nữa hoài nghi Dạ Thiên Tử thực lực. Nếu quả thật là nói như vậy, chúng ta Thánh Địa biết cái này lần thật vẫn cần Dạ Thiên Tử tới cứu vớt. Vị trung niên nam tử kia nín rất lâu, rốt cuộc nói ra một câu. Thánh Đế hội người chơi thành tựu trong trò chơi thập phần đẳng cấp cao tồn tại, tự nhiên có rất nhiều ngạo khí, bất quá loại này ngạo khí bây giờ bị Diệp Thiên Tử đánh thương tích đầy mình. Đây chính là Thần Thoại Ác Ma, hiện tại Dạ Thiên Tử đã kích sát Thần Thoại Ác Ma, bọn họ còn có cái gì dễ nói? Được ngoan ngoãn cụp đôi làm người. Dựa theo ta phía trước theo như lời, sau này, sáng Thánh Đế hội người chơi treo chọc Dạ Thiên Tử, trực tiếp đá ra chúng ta Thánh Đế hội, không có bất kỳ chỗ trống. Steve and Bedford trầm giọng nói. Hắn nguyên bản cũng không muốn đối mặt cái hiện thực này. Nhưng là bây giờ hiện thực liền bày ở trước mặt của hắn, làm cho hắn không thể không đi tiếp thu. Lấy Dạ Thiên Tử thực lực hủy diệt bọn họ mà nói đơn giản là một chuyện dễ dàng, đừng nói bắt chẹt bọn họ, chính là đem toàn bộ Thánh Đế hội thưởng cho hắn, bọn họ cũng không dám phát lên bất kỳ ý phản kháng. Đám người nghe xong hắn mà nói phía sau rơi vào trầm tư. Bầu trời trung Dạ Thiên Tử đang oanh kích một pháo phía sau trực tiếp đem vũ khí thu hồi lại, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào phía trước hôn ám bạo quân ma vương. Đầu này ác ma lượng máu còn dư lại còn hơn một nửa. Dựa theo thường ngày chiến đấu phương, đầu này càng sao hiện tại đã chết không thể chết lại. Quả nhiên thật cường đại nha. Làm cho Tô Thần không có nghĩ tới chính là ác ma dĩ nhiên có thể đi qua loại dung hợp này thủ đoạn để thăng chính mình thực lực tổng hợp. Mặc dù không biết bọn họ thu hoạch loại này thực lực đại giới là như thế nào, bất quá có thể sử dụng được thực lực liền là của mình bản lĩnh thật sự. Hôn ám bạo quân ma vương to lớn kia huyết thủ hướng phía Tô Thần bên người hoàng kim chiến sĩ bỗng nhiên vô tới, nguyên bản đang ở phóng thích kỹ năng hoàng kim chiến sĩ cũng là bị hắn cắt đứt. Bị hắn cắt đứt sau hoàng kim chiến sĩ hết sức phẫn nộ, phát sinh thấp giọng gầm rú nhìn về phía hắn hôn ám bạo quân ma vương. Chương 504, dung hợp chương 504, dung hợp lạc lạc lạc, thật là không có nghĩ đến nhân loại ở giữa dĩ nhiên ra một người như thế cái ngoại tộc. Nửa trước năm qua ta ác ma tung hoành thế giới, không biết đánh chết người giống như ngươi loại bao nhiêu. Thế nhưng như cùng ngươi như vậy ưu tú nhưng vẫn là cực nhỏ tồn tại, ta thừa nhận sự cường đại của ngươi. Cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, ngươi có thể tuyển trạch mang theo ngươi người trí thân, ta bảo vệ bọn hắn bình an, nếu không, ta ma tộc chắc chắn máu nhuộm cái này phiến đại địa. Hôn ám bạo quân ma vương thanh âm khàn khàn nói rằng. Tô Thần nghe được hắn mà nói phía sau ngoảnh mặt làm ngơ, lời hắn nói thì tương đương với cũng không nói gì, còn mang cùng với chính mình người trí thân bảo vệ bọn hắn bình an, sợ là thật đến ngày đó bọn họ giết bọn hắn còn đến không kịp. Tô Thần trực tiếp đem vật cầm trong tay cự long thần xây hằng ở trước ngực làm xong tư thế phòng ngự, hôn ám bạo quân ma vương chứng kiến Tô Thần cái giá phía sau, không khỏi sắc mặt băng lãnh. Xem ra là không có nói chuyện. Nếu nói như vậy, ngươi cũng dung hợp vào đi. Hôn ám bạo quân ma vương phát sinh một tiếng gầm gọi, thân thể ầm ầm muốn nổ tung lên, bốn phía muốn nổ tung lên huyết nhục trong nháy mắt cắn nuốt ở trên trời một vị khác ác ma. Trên bầu trời xuất hiện một cái huyết hồng sắc quả cầu thịt, phía trên huyết nhục không ngừng đang lan lộn, dường như ở dựng dục mới sinh mệnh xuất hiện, lại vẫn có thể dung hợp. Điều này làm cho Tô Thần hết sức khiếp sợ, nguyên bản hắn cho rằng dung hợp thần thoại ác ma cũng đã là cực hạn, lúc này lại vẫn có thể dung hợp lần nữa. Tuyệt đối không thể để cho hắn thuận lợi dung hợp thành công. Tô Thần bật lên nhảy lên, trong tay cự long thần kiếm hung hăng hướng phía to lớn kia quả cầu thịt bổ tới. Bây giờ muốn ngăn cản chúng ta sao? Quá muộn. Cái kia cự đại quả cầu thịt tầm ầm hướng về bốn phía nổ lên. Vô số miếng thịt tán lạc tại bốn phía, tản ra mùi gay mũi. Lúc này một đầu cả người đỏ như máu, trên lưng mọc đầy vô số gai sắc, hai tay thật dài rũ xuống trên mặt đất, cả trương miệng toàn bộ đều là răng nhọn ác ma xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Hôn ám bạo quân ma vương giai bậc, thần thoại giai. Đẳng cấp, cấp 450. HP, 160 đúc 1160 đúc. Lực công kích, 1500 vạn. Lực phòng ngự, 1600 vạn. Kỹ năng, dung hợp trước toàn bộ kỹ năng. Chứng kiến đầu này dung hợp thành công sau ác ma, Tô Thần chấn kinh rồi. Phía trước đánh ra thương tổn dĩ nhiên toàn bộ hưởng phí, hiện tại đầu này ác ma không chỉ có hồi phục toàn bộ sinh mệnh, hơn nữa chỉnh thể thuộc tính so trước đó biến đến càng thêm kinh khủng. Thế thì còn đánh như thế nào xuống phía dưới ạ? So với Tô Thần càng thêm tuyệt vọng không ai bằng thánh địa hội người chơi. Bọn họ vốn cho là Dạ Thiên Tử xuất hiện cũng đã có thể xoay chiến cuộc, bất quá bây giờ dung hợp tam đầu thần thoại ác ma hậu con quái vật này, để cho bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Chẳng lẽ chúng ta thánh địa hội số mạng cuối cùng đúng là đáng đợi bị diệt sao? Steve and Westford thanh âm, hết sức bi thương. Hắn không rõ Bạch Dạ Thiên Tử rõ ràng cũng đã xoay chiến cuộc, nhưng là bây giờ rốt cuộc lại ra một cái như vậy tình huống, bọn họ thánh đế hội vận khí cũng không tránh khỏi quá kém. A Tô Thần nhãn thần nhìn chòng chọc vào đầu này dung hợp sau ác ma, tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Tô Thần đi thẳng tới Bạch Hồ bên người. Loại dung hợp này ác ma đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần trầm giọng nói. Một bên Bạch Hồ nghe được Tô Thần lời nói phía sau, rõ ràng sửng sốt một chút. Phía trước chàng đại chiến kia, ác ma tổn thất hết sức nghiêm trọng, bất quá phía trước ác ma dung hợp đều là tương đối với mà nói đẳng cấp tương đối thấp ác ma, như loại này thần thoại ác ma xuất hiện dung hợp tình trạng, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp mặt. Bạch Hổ trầm giọng nói. Bạch Hổ phía trước cùng là ác ma chiến đấu cũng là hết sức thê thảm, tương đối với hiện tại mà nói, ác ma thực lực xem như là chỉnh thể giảm xuống nhiều vô số, bất quá, phía trước Bạch Hổ chiến đấu thời gian không có lưu ý quá giống như bọn họ cái loại này đẳng cấp tương đối thấp ác ma dung hợp. Dù sao cái loại này đẳng cấp ác ma đối với bọn hắn mà nói bất quá chỉ là một kích miêu sát, hiện tại xuất hiện cái này dạng đẳng cấp ác ma dung hợp cũng là làm cho hắn vạn lần không ngờ. Tô Thần nghe được Bạch Hổ nói phía sau cũng rơi vào trầm tư. Trước mắt đầu này ác ma, trừ phi mình thai ách gia trì, thời gian cột đao đến phía sau một lần nữa mở ra thai ách gia trì đi đối phó, một ngày trước mắt ác ma không khống chế được, đối với còn lại mấy chỗ chiến trường mà nói đều là chí mạng. Ôi chủ tìm đế quốc bên kia chiến trường thế nào? Tô Thần đột nhiên nghĩ đến, trầm giọng nói. Tô Thần hiện tại lo lắng nhất chính là ổ chủ tỉ đế quốc bên kia cũng xuất hiện hướng bên này tình huống tương tự, cái này nhân loại đem vạn kiếp bất phục. Thanh Long cùng Huyền Vũ không có hướng ta phát ra cái gì khẩn cấp tín hiệu, bọn họ bên kia hẳn là không có vấn đề gì. Bạch Hổ trầm giọng nói. Tô Thần cùng Bạch Hổ không biết là, cái này hai nơi chiến trường chỉ có ổ chủ tỉ đế quốc chiến trường là dễ dàng nhất, Thanh Long cùng Huyền Vũ tuy là không làm gì được cái kia hai đầu thần thoại ác ma. Thế nhưng dù sao cũng là chiếm thượng phong, chỉ cần thời gian dồi dào, thần thú Thanh Long cùng Huyền Vũ nhất định sẽ đem cái kia hai đầu thần thoại ác ma đánh bại. Nghe được Bạch Hổ nói phía sau, Tô Thần hơi có chút yên tâm, chỉ cần còn lại vừa ra chiến trường không phải xảy ra bất cứ vấn đề gì, hắn hiện tại sẽ có tinh lực hảo hảo ứng với đối với kế tiếp cuộc chiến đấu này. Bất quá trận chiến đấu này có thể quả thật có chút gian nan. Chương 505, Thanh Long Huyền Vũ chương 505, Thanh Long Huyền Vũ ổ chủ tỉnh đế quốc. Hiện tại Thanh Long cùng Huyền Vũ đang khẩn trương chiến đấu kịch liệt chung. Thanh Long phía trước đầu kia ác ma trên người đã mình đầy thương tích, bất quá Thanh Long tình huống cũng không khá hơn chút nào, trên người miếng vảy đã bị xé mở, hướng ra phía ngoài chảy đại lượng tiên huyết, cùng hắn đối trận đấu kia ác ma cánh tay phải đã biến mất rồi. Huyền Vũ tuy là dùng phòng ngự lực tối cường lấy xưng, bất quá bây giờ hắn to lớn kia quy giáp bên trên cũng đã ra phá toái tình huống, hắn đối diện đầu kia ác ma trên người có cự đại huyết động. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi thật không ngờ rất mạnh. Cùng Thanh Long đối trận đầu kia ác ma trầm giọng nói, lúc đó chính là hắn tham dự đem Thanh Long phong tỏa, đưa tới Thanh Đồng thực lực lớn đại chiết khấu, bất quá bây giờ cùng Thanh Long đánh với chung, hắn dĩ nhiên hoàn toàn cũng không chiếm ưu thế, điều này làm cho hắn không nghĩ tới. Đầu kia ác ma nói, Thanh Long căn bản không có đang nghe, to lớn kia mắt rồng nhìn chòng chọc vào phía trước đầu kia ác ma. Thủy Long Ba. Thanh Long trong miệng, chậm rãi ngưng tụ lực lượng, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở Thanh Long trong miệng. Phía trước ác ma sau khi thấy hết sức khẩn trương, lập tức làm ra tư thế phòng ngự. Vâng. Thanh Long trong miệng cái viên này quả cầu ánh sáng màu xanh lam đông nhiên hướng phía trước cửa sau phóng đi. Âm ầm nổ lên, không khí bốn phía đều bị cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam hoàn toàn tan rã, bầu trời đều biểu hiện ra màu xanh thẳm. Đầu kia ác ma trên người xuất hiện vô số huyết động, không ngừng hướng ra phía ngoài máu tươi chảy. Hôm nay chính là ngươi tử vong ngày. Thanh Long phát sinh gầm lên giận dữ. To lớn kia long chảo hung hăng hướng phía trước ác ma chụp tới. Cự đại móng vuốt mang theo trận trận tiếng xé gió, liền không khí đều bị Thanh Long cho vỡ ra tới, chiếu một chảo, trực tiếp chụp vào nguyên bản mình đầy thương tích đầu kia ác ma trên người. Trực tiếp đem đầu kia ác ma thân thể tách ra thành ba cánh hoa. Trực tiếp bị Thanh Long kích sát. Đánh chết cái kia một đầu ác ma hậu Thanh Long thần sắc nhìn chằm chằm Huyền Vũ đối trận đầu kia ác ma. Phát sinh gầm lên giận dữ, hướng phía cuối cùng một đầu ác ma phóng đi. Cự đại thanh long long thân giả thiên tế nhật, giống như một viên lưu tinh hung hăng hướng phía đầu kia ác ma đánh tới.
Oeng!
Ở một bên Huyền Vũ trực tiếp cắn đầu kia ác ma thân thể. Vô luận đầu kia dãy số làm sao dãy rủa, Huyền Vũ cắn cái khuôn mặt kia miệng khổng lồ, gắt gao không buông ra. Đầu kia ác ma lượng máu giá trị đang ở cấp tốc giảm xuống. Đại ca, cái này hai đầu thần thú liền muốn thắng lợi. Cái kia lưng eo gấu trung niên nam tử nói rằng, phía dưới ổ chủ Tín Đế quốc người chơi hết sức hưng phấn, hướng phía trước chém giết ác ma cũng biến thành càng thêm có lực lượng. A Gu Lì thần sắc kích động ngẩng đầu nhìn bầu trời chiến đấu, bình thường phòng giữ công tác, bọn họ rốt cục thắng lợi. Bất quá làm cho hắn cảm giác có chút xấu hổ sự tình, từ đầu tới đuôi hắn đều không có bang bất kỳ vội vàng. Bất quá đều là đang chỉ huy chiến trường mà thôi. Cuối cùng vẫn muốn cảm tạ Dạ Thiên Tử, nếu như không có Dạ Thiên Tử đều tới cái này hai đầu thần thú hỗ trợ, hiện tại ổ chủ Tín Đế quốc sợ là đã luôn hãm. Chúng ta rốt cuộc phải thắng lợi. A Gu Lì hết sức kích động nói ra. Phía dưới ổ chủ Tín Đế quốc người chơi chém giết ác ma cũng mang theo trận trận hoan hô, thần sắc hết sức kích động. Thanh long hai móng hung hăng hướng phía cuối cùng một đầu ác ma chụp tới. Tê lạc. Toàn bộ không khí đều bị thanh long vỡ ra tới. Cái kia cuối cùng một đầu ác ma thân thể cũng bị thanh long xé mở, thẳng tắp ngã quỵ xuống phía dưới đại địa. Trận chiến đấu này bọn họ đã thắng lợi. Hống. Thanh long ở đánh chết cuối cùng một đầu ác ma lúc, dính đầy huyết dịch hắn ngẩng lên long đầu hướng về phía bầu trời phát ra gầm lên giận dữ, bốn phía mây mù đều bị thanh long một tiếng gầm này tiếng đánh sơ xa ra. Thanh long cái này gầm lên giận dữ, cũng là tổng thể nhiều năm nội tâm trong lòng bị phẫn, như thế đâu năm qua, thanh long rốt cuộc báo thù. Phía dưới ổ chủ Tín Đế quốc người chơi cũng phát ra trận trận tiếng hoan hô. Phía trước ác ma đã hướng về bốn phía tứ tán né ra, bọn họ biết thần thoại ác ma sau khi chết, bọn họ đem không có bất kỳ phần thắng. Ổ chủ Tín Đế quốc người chơi nhóm thừa thắng xông lên, biết đuổi theo rất xa mới thả bỏ truy kích. Đại ca, chúng ta giữ được. Tên kia lưng hùng vai gấu trung niên nam tử thần sắc kích động nói. Cảm tạ hai vị thần thú trợ giúp, đại ân đại đức ta ổ chủ Tín Đế quốc không bao giờ tương vong. A Gu Lì nói xong phía sau thẳng tắp hướng về phía hai vị thần thú sâu cúc ba cung. Phía dưới ổ chủ Tín Đế quốc sở hữu người chơi cũng hướng phía thần thú Thanh Long cùng Huyền Vũ sâu cúc ba cung. Đây là đối với thần thú Huyền Vũ cùng Thanh Long tôn kính, nếu như không có bọn họ ổ chủ Tín Đế quốc đem không còn tồn tại. Không biết Bạch Hổ cùng Chu Tức bên đó như thế nào, còn có nhân loại kia tiểu tử. Thanh Long hướng về một bên Huyền Vũ mở miệng nói. Huyền Vũ to lớn kia đầu lâu cơ cơ, biểu thị hắn cũng không biết. Thanh Long ánh mắt nhìn về phía Biết Vương, giống như là đang nhìn đi Bạch Hổ chiến trường, mặc dù không biết phe kia chiến trường làm sao rồi, thế nhưng bọn họ tứ thần thú ý hợp tâm đầu, Thanh Long có chút dự cảm, Bạch Hổ chiến đấu còn chưa kết thúc. Dựa theo Bạch Hổ thực lực, không nên kết thúc chậm như vậy. Thanh Long không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ Bạch Hổ bên kia là xảy ra vấn đề gì sao? Nghĩ được như vậy Thanh Long, hết sức lo lắng Bạch Hổ tình trạng. Chương 506, nguy cơ tình huống chương 506, nguy cơ tình huống lúc này Bạch Hổ cùng Chu Tức nhãn thần nhìn phía trước đầu kia ác ma. Ác ma hiện tại xuất hiện tình huống như vậy cũng là làm cho người không tưởng tượng được. Phía trước cuộc chiến đấu kia, đám ác ma căn bản không khả năng xuất hiện có thể dung hợp thần thoại tình huống. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, nói rõ đám ác ma lại có thể tiến hóa, vì xâm lấn thế giới loài người, bọn họ cũng là nhọc lòng. Hiện tại đang làm cho Tô Thần nghi ngờ địa phương chính là trò chơi tiến hành được hiện tại. Hơn nữa ác ma xâm lấn đã giằng co một đoạn thời gian rất dài. Vì trò chơi gì hệ thống không có chút nào gợi ý cùng cảnh giác, nếu như không phải lần này hắn trùng hợp gặp phải loại tình huống này kịp chuẩn bị lời nói, toàn bộ nhân loại thế giới sẽ bị hủy diệt. Trong trò chơi cân bằng cùng trong cuộc sống thực tế là cùng một nhịp thở. Một ngày trong trò chơi xuất hiện bất kỳ tình trạng, trong hiện thực cũng sẽ xuất hiện, ba cái quốc gia tân tân khổ khổ trong trò chơi đầu nhập cũng sẽ hóa thành hư không. Bạch Hổ, ta có một cái thời gian sợ kỳ cún đầu còn chưa tới, đại khái còn có thời gian 3 tiếng, ở nơi này thời gian 3 tiếng chung, ta không có biện pháp bảo hộ các ngươi an toàn. Tô Thần trầm giọng nói, đối mặt dung hợp tam đầu thần thoại ác ma hậu đầu kia ác ma, Tô Thần cũng không có thể cam đoan những người khác an toàn. Hơn nữa khác hai nơi chiến trường chỉ có Cửu Châu công hội bên kia chiến trường đã bị Tô Thần giải quyết hết. Không sao. Chúng ta đã sớm xem đám này ác ma không vừa mắt, cho dù là chết cũng muốn cuối cùng gặp một cái trên người bọn họ một miếng thịt. Bạch Hổ to lớn kia hổ đầu loạn choạng nói rằng, cũng không biết Thanh Long cùng Huyền Vũ hiện ở bên kia tình trạng thế nào. Một bên Chu Tức mở miệng nói, có biện pháp nào không có thể liên hệ bọn họ? Tô Thần mở miệng hỏi. Nghe được Tô Thần lời nói, Bạch Hổ nhắm lại to lớn kia mắt hổ, từ Bạch Hổ bên người xuất hiện một tầng vô hình ánh sáng, hướng về phương xa phóng đi. Hy vọng bọn họ bên kia đã giải quyết xong à, ta đã đem bên này tin tức truyền đạt cho bọn họ, nếu như bọn họ có thể thu đến, tự nhiên sẽ rất nhanh chạy tới. Bạch Hổ trầm giọng nói, "Thanh Cửu Tứ Thần Thú bên trong tối cường giả, Bạch Hổ tự nhiên có chính mình phương thức có thể liên lạc với bọn họ." Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương lúc này đứng ở nơi đó, thân thể to lớn đang chậm rãi dãy rủa, hình như là ở thích đứng cái kia mới vừa dung hợp phía sau khổng lồ lực lượng. Đây đúng là Tô Thần gặp được kỳ lạ nhất cũng là kinh khủng nhất thần thoại ác ma. Lấy Tô Thần trạng thái bây giờ căn, bạn không có biện pháp cùng hắn gặp nhau chống lại. Bạch Hổ truyền đến tin tức, bọn họ bên kia dường như gặp chút tình huống gì. Một tầng ánh sáng ở từ trên thân Thanh Long bỏ bất đi phía sau, Thanh Long nhãn thần đột nhiên thay đổi. Một bên Huyền Vũ sau khi nghe được có chút bận tâm, nếu để cho Bạch Hổ đều cảm giác chuyện khó giải quyết, cái kia xác thực tình thế đã biến đến nghiêm trọng. Chúng ta dành thời gian đi viện trợ Bạch Hổ. Thanh Long trầm giọng nói. Thanh Cửu Tứ Thần Thú một thành viên trong số đó, bọn họ nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Một bên Huyền Vũ gật một cái đầu to đầu lâu. Các ngươi thú nhân đế quốc bên kia dường như xảy ra vấn đề gì, chúng ta phải đi trợ giúp. Bên này cũng sẽ không có nữa cùng loại thần thoại ác ma xuất hiện, còn lại tạm binh liền giao cho các ngươi đối phó rồi. Thanh Long hướng phía A Cú Lì nói rằng. A Gu Lǐ sau khi nghe được rõ ràng sửng sốt một chút, liền hai vị thần thú đều không giải quyết được phiền phức, thật là lạ như thế nào cường đại tồn tại a, bất quá hắn cũng không phải là cái gì khó dây dưa người. Biết thú nhân đế quốc bên kia xảy ra vấn đề tự nhiên là không có khả năng mạnh mẽ đem Thanh Long cùng Huyền Vũ ở lại chính mình cái này phương trận, huống chi hai vị này thần thú làm ra cống hiến đã hết sức to lớn. A Gu Lǐ gật đầu, lần nữa hướng Thanh Long cùng Huyền Vũ sâu bái một cái. Thanh Long cùng Huyền Vũ thoáng gật đầu hướng về phương xa thú nhân đế quốc bay đi. Đại ca, chúng ta bên này thực sự không có vấn đề gì sao? Nếu như gặp lại cường giả, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tên kia lưng hùng vai gấu trung niên nam tử có chút lo lắng nói rằng. Dựa theo mới vừa hắn nói như vậy, cường giả hiện tại hẳn là đều đã tập kết ở thú nhân đế quốc bên kia, chúng ta bên này hẳn là không có gì đáng ngại. A Gu Lǐ trầm giọng nói. Tuy là ổ chủ tịnh đế quốc cùng thú nhân đế quốc vẫn nằm ở đối lập ở giữa trạng thái, thủy hòa bất dung, bất quá ở loại nguy cơ này sự tình bên trên, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ đá xuống giếng. Muốn tranh đấu, liền đường đường chính chính tranh đấu, không muốn làm một ít âm mưu. Làm sao rồi, có phải hay không không nhìn thấy ta mới trạng thái phía sau hết sức sợ hãi? Hôn ám bạo quân ma vương mười phân phách lối nói, hắn thấy, hiện tại trạng thái hắn đã có thể làm cho đám người tuyệt vọng. Hơn nữa dung hợp mới một đầu thần thoại ác ma hầu hắn, thanh âm cũng biến thành cực kỳ âm u, cái kia âm trầm là truyền vào đám người trong lỗ tai, khiến người ta nghe tê cả da đầu. Cùng các ngươi những thứ này đồ đáng chết tranh đấu nhiều năm như vậy, ta lúc nào sợ qua? Bạch Hổ trầm giọng nói. Lạc lạc lạc, ta xem các ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nhà, cũng tốt, rằng coi nhiều năm như vậy đấu tranh, rốt cuộc phải có cái kết quả, ta sẽ dùng thi thể của ngươi làm thành ta bảo tọa. Hôn ám bạo quân ma vương cười nói. To lớn kia móng nuốt hướng phía Bạch Hổ chụp tới. Chương 507, huyết chiến chương 507, huyết chiến liền như vậy nhẹ nhẹ hướng phía Bạch Hổ chụp tới, không có phóng thích bất kỳ kỹ năng, Bạch Hổ to lớn kia hổ trảo cũng đón đụng rồi đi lên. Oeng! Tiếng va chạm to lớn vang lên, nhất thời thiên băng địa liệt, đám mây trên trời toàn bộ bị một kích này chấn bể ra. To lớn kia móng nuốt dĩ nhiên hung hăng chộp vào Bạch Hổ trên thân thể, một đạo đỏ thâm vết thương xuất hiện ở Bạch Hổ trên người. Nguyên bản trạng thái liền không tốt, Bạch Hổ hiện tại càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Vẹn vẹn còn lại một kia, có nữa một cái đầu này thần thú liền muốn bị mất mạng. Huyền hồ, huyền quang chữa trị. Tô Thần bên người huyền hồ một cái trị liệu kỹ năng, đem bạch hổ lượng máu kéo lại. Tô Thần huyền hồ làm lạnh gian gian cũng là vô cùng nhanh, lượng máu phương diện chỉ cần không chọn cùng hắn chọi cứng tự nhiên là không có vấn đề gì. Gì? Vẫn còn có kỳ lạ như vậy sinh vật. Hôn ám bạo quân ma vương âm chắc chắc khuôn mặt nhìn về phía Tô Thần bên người huyền hồ, thập phần kinh ngạc nói rằng, bạch hổ HP cũng là có 60 lúc nhiều, huyền hồ một cái trị liệu kỹ năng dĩ nhiên trực tiếp có thể thêm gần một nửa lượng máu, đây cũng là làm cho hắn thập phần khiếp sợ. Tô Thần đứng ở chính mình huyền hồ trước người, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vị này hôn ám bạo quân ma vương. Luyện ngục ma cùng huyết ma bọn họ có phải hay không ngã ở ngươi trên tay? Hôn ám bạo quân ma vương nhiều hứng thú vấn đạo. Tô Thần không có trả lời vấn đề của hắn. Thật là không có nghĩ đến, cuối cùng làm cho một nhân loại phá hủy ta ma tộc đại kế. Hôn ám bạo quân ma vương trầm giọng nói. Một bên Chu Tước thấy thế bay thẳng hướng thiên không, Chu Tước hai cánh vào lúc này chậm rãi mở ra, từ hai cánh bên trong xuất hiện vô tận hỏa diễm, cái kia hung mãnh hỏa diễm hướng phía hôn ám bạo quân ma vương phóng đi. Cách thật xa, phía dưới người chơi đều có thể cảm nhận được đến từ Chu Tước ngọn lửa kia bên trên nhiệt độ kinh khủng, đây nếu là rơi vào bình thường người chơi trên người, trực tiếp cũng sẽ bị miểu sát. TTT. Chu Tước thả ra hỏa diễm rơi ở trên người hắn, rất nhiều máu thịt bị ngọn lửa thiêu đốt, toát ra khói trắng. Khó người mùi vị hướng bốn phía bay tản ra tới. 60 bạn. 60 bạn. 60 bạn. Cái gì? Ở trên trời phóng thích hỏa diễm Chu Tước hết sức khiếp sợ, thành tựu thần thoại thần thú. Nó thả ra hỏa diễm cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận, cho dù là thông thường thần thoại ác ma lại kề đến nàng một kích này phía sau, cũng phải rơi xuống đại lượng HP loại này hỏa ở trên người hắn, dĩ nhiên mỗi lần chỉ đem đi 60 vạn HP, kinh khủng như vậy lực phòng ngự làm cho Chu Tước có chút tuyệt vọng. Ngươi cái này chỉ tiểu ba trùng thật đúng là đáng ghét. Hôn ám bạo quân ma vương hết sức chán ghét nói rằng. Vừa dứt lời, hôn ám bạo quân ma vương thân hình khổng lồ kia trong nháy mắt tiêu thất, trên bầu trời heo lại sửng sốt một chút, tốc độ thật nhanh. Một giây kế tiếp liền đã tới Chu Tước phía sau. Còn không đợi Chu Tước có chút phản ứng, hôn ám bạo quân ma vương kinh khủng kia hai móng đã hướng phía Chu Tước hai cánh xé đi. Tê lạc. Chu Tước một con khác hai cánh dĩ nhiên trực tiếp bị hôn ám bạo quân ma vương sinh sôi xé nát. Mất đi cân bằng, Chu Tước giống như một viên giống như sao băng hướng xuống đất đụng lên đi. Oeng. Một tòa núi nhỏ bị Chu Tước trực tiếp đụng nát, hướng về bốn phía tản mát ra đại lượng bụi khói. Đồ đáng chết. Bạch Hổ chứng kiến Chu Tước phía sau đi sau ra gầm lên giận dữ, hướng phía trên bầu trời hôn ám bạo quân ma vương phóng đi. Hôn ám bạo quân ma vương nhìn lấy hướng cùng với chính mình bọn tới Bạch Hổ, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Ở Bạch Hổ hai móng liền muốn va chạm vào nó một khắc kia, thân hình của hắn trong nháy mắt tiêu thất, dĩ nhiên đi thẳng đến Bạch Hổ phần bụng. Bạch Hổ to lớn kia mắt hổ tràn đầy khiếp sợ, tốc độ này cũng quả thực quá nhanh đi. Phần bụng là Bạch Hổ yếu ớt nhất vị trí, một khi bị hắn bị thương hại, lấy Bạch Hổ trạng thái bây giờ mà nói, trên cơ bản đoạn không sống mạng khả năng. Hôn ám bạo quân ma vương cặp kia lợi trảo đã chậm rãi hướng phía Bạch Hổ phần bụng đâm tới. Keng. Lúc này Tô Thần đi tới Bạch Hổ bụng phía dưới, trong tay cự long thần kiếm nhấc ngang, vì Bạch Hổ chặn lần này công kích. Bất quá cự đại lực phản chấn từ Tô Thần trong tay cự long thần kiếm bên trên truyền đến. Bạch Hổ tim đập nhanh nhìn phía trước hôn ám bạo quân ma vương, nếu như mới vừa không phải Tô Thần vì mình đỡ được một cái này, hiện tại chính mình sợ là trạng thái đã hết sức kém. Người tên nhân loại này tiểu gia hỏa thật đúng là âm hồn bất tán, đem ngươi mình làm thành chúa cứu thế sao? Hôn ám bạo quân ma vương thập phần phẫn nộ nói rằng, Tô Thần đã lại nhiều lần ngăn trở chính mình một kích chí mạng, hơn nữa, Bạch Hổ cùng Chu Tức có thể sống đến bây giờ còn hoàn toàn nguyên do bởi vì cái này Tô Thần bên người một đầu thần thú. Điều này làm cho hắn hết sức phẫn nộ. Huyền quang chữa trị. Huyền hồ huyền quang chữa trị thời gian cột đao mới vừa đến, trực tiếp liền thêm ở tại trên người Chu Tước. Chu Tước nguyên bản bị xé nứt hai cánh, cũng một lần nữa dài đi ra. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Tô Thần bên cạnh đầu kia huyền hồ, hắn biết chỉ cần Tô Thần bên người đầu này huyền hồ bất tử, vậy hắn liền không cách nào đem cái này vài đầu thần thú triệt để kích sát, mỗi lần đánh rất HP đều sẽ bị huyền hồ trị liệu kỹ năng cho thêm lên tới. Thật là làm người ta chán ghét sinh vật. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương giận dữ hét. Chương 508, Huyết Hồn Chi Đao chương 508. Huyết hồn chi đao Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương thân hình trong nháy mắt tiêu thất, lần này hắn mục tiêu bay thẳng đến Tô Thần bên người huyền hồ bắt tới. Tốc độ như vậy cũng để cho Tô Thần đồng tử hơi co lại. Tam đầu ác ma dung hợp vào một chỗ sau thực lực đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, rất nhiều. Phía trước thời điểm Tô Thần ở luân hồi tháp thời điểm cũng không phải là không có gặp phải tình huống như vậy. Ngay lúc đó Tô Thần đối mặt vẫn là bốn đầu thần thoại. Bất quá khi đó chiến đấu xa không có hiện tại như thế gian nan. Mặc dù là đối mặt với bốn đầu thần thoại, thế nhưng Tô Thần từng cái đánh tan là thập phần buông lòng một việc. Hiện tại dung hợp tam đầu thần thoại đầu này ác ma cực kỳ khó chơi. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương to lớn kia móng đuốt hung hăng hướng phía Tô Thần bên người huyền hồ chụp tới, cự đại lợi chảo xé rách bầu trời, hắn một kích này so với mới vừa tiến công Bạch Hổ cùng Chu Tức một kích tới muốn càng thêm hung ác độc địa. Kỹ năng ảnh sát, kỹ năng lâm thần trảm, kỹ năng rút kiếm thuật, kỹ năng nhất kiếm thiên huynh. Rầm 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 rầm. Tô Thần đem trên cơ bản đại kỹ năng toàn bộ dùng được, hơn bạn cái Tô Thần ở trên trời hung hăng hướng phía dưới ác ma hành kích đi. Hắn không thể để cho Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương công kích được chính mình sủng vật. Vô số kỹ năng đánh vào Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương trên người. 7000 vạn, 8000 vạn, 7000 vạn. Cái gì? Chính mình công đánh rơi ở Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương trên người làm cho hắn hết sức khiếp sợ. Bình thường dưới trạng thái Tô Thần công kích thần thoại, ác ma rơi xuống lượng máu đều là lấy ước kế coi là. Bây giờ lại chỉ đánh rất rồi 7000 vạn HP, điều này làm cho Tô Thần hết sức vô cùng kinh ngạc. Dung hợp sau ác ma năng lực phòng ngự quả nhiên thập phần khủng bố. Không nghĩ tới ngươi tên nhân loại này thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương có chút hoảng sợ nói rằng, mình đã dung hợp tam đầu thần thoại ác ma, lực phòng ngự đã là hơn 10 triệu, dưới loại trạng thái này, Tô Thần có thể đánh ra tổn thương như vậy đã là thập phần làm cho hắn khiếp sợ sự tình. Xem ra ngươi mới là cái kia người khó dây dưa nhất nha. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương nhìn một chút Tô Thần nhãn thần có chút ngưng trọng. Trước mắt tên nhân loại này không chỉ có chặn lại chính thánh đế hội phái ra tam đầu ác ma, hơn nữa bên cạnh thần thú có cường đại chữa trị kỹ năng, rất có thể sẽ cải biến chiến cuộc này. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương thân thể khổng lồ kia phân tán bốn phía, vô số huyết đục một lần nữa dung hợp, lúc này trong tay của hắn nhiều hơn một thanh thập phần sắc bén khảm đao. Cái kia khảm đao bên trên hiện đầy đầu khớp xương, trôi này khảm đao bên trên dĩ nhiên tràn ngập vô số oán hồn. Huyết hồn chi đao giai bậc, thần thoại giai. Đẳng cấp, cấp 300. HP, 80-180. Lực phòng ngự, 900 vạn. Lực công kích, 1200 vạn. Kỹ năng, huyết hồn liệt, hồn ướt, vạn hồn phệ tâm. Cái gì? Trôi này vũ khí dĩ nhiên là có sinh mạng, Tô Thần nhìn trôi này vũ khí thuộc tính phía sau, hết sức khiếp sợ, trôi này vũ khí lại là một vật còn sống. Tốt thái quá tồn tại nha. Huyết hồn chi đao ở trên trời chậm rãi xoay tròn, cái kia lưới đao sắc bén hướng phía Tô Thần bộ tới. Huyết hồn giết. Trôi này vũ khí bên trên xuất hiện một đầu khô lâu, mang theo kiếm sắc bén trôi hung hăng hướng phía Tô Thần bộ tới. Thương. Tô Thần đem vật cầm trong tay cự long thần kiếm để ngang trước ngực. Chỉ cảm thấy có 10 tòa đại sơn hướng cùng với chính mình va chạm mà đến, Tô Thần đất đai dưới chân đã bị dẫm đến hy toái. Có thể thấy được cái này lực đánh vào đến tột cùng là bao lớn. Cho dù là Tô Thần đối mặt với khổng lồ lực đánh vào cũng là có chút khó có thể chống đỡ. Hống. Đây là trên bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng long ngâm, bốn phía tất cả người chơi cùng Tô Thần có chút mong đợi nhìn lên bầu trời, Tô Thần biết một tiếng này long ngâm ý vị như thế nào, Thanh Long cùng Huyền Vũ đúng lúc chạy đến. Bạch Hổ cùng Chu Tức nghe được trên bầu trời một tiếng long ngâm phía sau, cũng là hết sức kích động. Xem ra bọn họ đã giải quyết bên kia chiến đấu, hiệu suất không tệ lắm. Bạch Hổ có chút vui mừng nói rằng, Thanh Long trong miệng ẩn chứa một tòa lam nhạt quả cầu ánh sáng, hung hăng hướng phía thần thoại ác ma hoành kích mà đến. Huyền Vũ cái kia thân thể to lớn đánh về phía trôi đao kia nhận, trực tiếp đem đao kia nhận băng ra. Đây là vật gì? Thanh Long đang rơi xuống phía sau đội vàng hỏi hướng bên cạnh Bạch Hổ. Đầu này nhân vật thần thoại, cho dù là hắn cũng chưa từng thấy qua, nhân vật thật là đáng sợ. Chính mình công nện ở trên người hắn dĩ nhiên không có tác dụng chút nào. Nơi này tam đầu thần thoại ác ma dung hợp vào một chỗ xuất hiện, loại tình huống này ta cũng là không nghĩ tới. Bạch Hổ trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được Bạch Hổ nói phía sau, Thanh Long hết sức khiếp sợ. Tam đầu thần thoại ác ma dung hợp vào một chỗ, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Thanh Long trầm giọng nói. Không biết, theo phán đoán của ta đến xem, những năm gần đây, đám ác ma hẳn là tiến hóa. Bạch Hổ trầm giọng nói. Dung hợp như vậy phía trước vẫn tồn tại đang cấp bậc tương đối thấp ác ma trên người, nhưng là bây giờ xem ra là chúng ta quá mức khinh thường. Những năm gần đây bảo thủ để cho chúng ta cho rằng ác ma thực lực còn giống như trước đó, trên thực tế đã mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Bạch Hổ có chút không cam lòng tình nguyện nói rằng. Thanh Long nghe nói như thế phía sau, hết sức trịnh trọng gật đầu. Chương 509, thần thú tề tụ chương 509, thần thú tề tụ bốn con thần thú thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm chiến đấu phía trước, bọn họ biết trước mắt thực lực của bọn họ đã lạc hậu nhiều lắm. Thanh cựu thần thú, bọn họ có rất nhiều ngạo khí. vẫn tin chắc chỉ cần thực lực cá nhân cao vô cùng, liền không có không giải quyết được phiền phức, bất quá bây giờ dưới cái nhìn của bọn họ thật sự là hối tiếc và phần. Bất quá chúng ta còn có cơ hội trước mắt trận chiến đấu này, cũng không tính chúng ta thất bại. Một bên Bạch Hổ trầm giọng nói. Lập tức Thanh Long ba người gật đầu. Hiện tại xuất hiện tình huống như vậy là trách nhiệm của chúng ta có quyền lợi có nghĩa vụ vì chuyện này trả giá thật lớn, hơn nữa ngươi đã làm quá nhiều, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta a. Bạch Hổ nhìn lấy một bên Tô Thần trầm giọng nói. Tô Thần nhìn lấy Bạch Hổ nhãn thần hết sức kiên định, chắc là quyết định nào đó quyết tâm một dạng. Tô Thần cũng là biết bốn vị này thần thú muốn làm gì, không có xuất thủ ngăn cản. Cẩn thận một chút, ta dùng sủng vật của ta cho các ngươi tăng máu. Tô Thần trầm giọng nói. Bốn vị thần thú gật đầu, qua nhiều năm như vậy, bọn họ rốt cục đủ tụ chung một chỗ, lại có thể cùng nhau chiến đấu. Phía dưới thánh đế hội người chơi cũng là xem hết sức khẩn trương. Chấp sự, ngươi nói bọn họ có thể thắng lợi sao? Một người đàn ông tuổi trung niên trầm giọng nói. Hai vị này thần thú tới rồi, ổ chủ tìm đế quốc bên kia hẳn không có phiền phải gì, xem ra chiến trường chính đến chúng ta bên này à, từ tình huống bây giờ tới, huống hồ tình là hết sức không lạc quan. Steve and Bedford trầm giọng nói. Hơn nữa chủ yếu nhất tình huống ngay tại lúc này thánh đế hội thành trì đã bị hủy diệt hơn phân nửa, cái này còn không là thần thú ba chạm, tận lực đối với thánh đế hội thành trì tạo thành thương tổn, đây là dư ba qua đi thánh đế hội thành trì tình trạng. Steve and Bedford đứng tại chỗ, thoáng suy nghĩ một chút, thân thể dĩ nhiên hướng phía Tô Thần phóng đi. Tô Thần chứng kiến phía sau tới cái kia vị cũng là hết sức vô cùng kinh ngạc. Hắn tới làm gì? Dạ thiết tử, ta là thánh đế hội chấp sự. Steve and Bedford có chút không phải tự nhiên nói rằng. Tô Thần gật đầu, không có nói tiếp. Tô Thần tự nhiên biết hắn là thánh đế hội chấp sự, phía trước Tô Thần tiến công bọn họ thành trì thời điểm còn giết hắn đi mấy lần, không nghĩ tới vị này còn tâm rất lớn, lại vẫn có thể tìm đến mình. Chuyện lúc trước lúc đó bên qua, ta tới là đại biểu toàn bộ thánh đế hội đối với ngươi lần này viện trợ biểu thị cảm tạ, vô luận lần này có thể hay không bảo vệ, chúng ta đều sẽ nhớ ký đại ân đại đức của ngươi. Steve and Bedford trầm giọng nói. Cho Dạ Thiên Tử nói lời nói này đối với hắn mà nói đã hết sức không dễ dàng, thành tựu toàn bộ công hội trưởng môn nhân, hơn nữa còn là quan phương thế lực công hội, có thể để cho hắn nói như thế, xác thực cũng là hạ quyết tâm rất lớn cùng nghị lực. Nghe được hắn mà nói phía sau, Tô Thần hơi nhíu mày lại. Không có nghĩ tới cái này ra hỏa còn co được giãn được à. Cảm tạ sau đó rồi hay nói, hiện tại chủ yếu nhất sự tình là đem phiền toái trước mắt giải quyết, lần này dính dấp sự tình quá lớn, cũng không phải là ta muốn tới cứu viện giúp đỡ bọn ngươi. Tô Thần không mặn không lạt nói rằng, tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn quá thật tốt sắc mặt, phía trước đám người này còn tiến nhập trong cuộc sống thực tế chính ám sát đâu, nếu như không phải là mình thực lực đủ mạnh mẽ lời nói, sớm đã bị đám người này giết chết. Steve and Bedford nghe được Tô Thần lời nói phía sau kéo ra khỏe miệng. Cái gia hỏa này rõ ràng không quá cam tâm tình nguyện cho chính mình cái này mặt mũi. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, trước đây chính mình trêu chọc đến nhân gia, còn muốn chạy đến trong cuộc sống thực tế đi ám sát nhân gia, đặt ở tốt nhất hay cũng sẽ không quá tốt chịu. Vậy xin hỏi cần chúng ta làm những gì sao? Steve and Bedford nhẹ hít một khẩu khí nói rằng. Tô Thần suy nghĩ một chút. Tổ chức các ngươi người chơi trước đem bốn phía ác ma quét sạch ra, mức độ lớn nhất bảo trụ thành trì, còn có, bởi lần chiến đấu này phạm vi liên lụy quá lớn, đem bốn phía thôn trang cùng một ít không quan trọng nở tờ cờ thôn dân mang tới địa phương an toàn. Tô Thần nói rằng. Steve and Bedford khẽ gật đầu. Trong lòng đối với Tô Thần tán thán cũng là đã đạt tới cực điểm, đều lúc này, lại vẫn lo lắng chung quanh nở tờ cờ, thật không hổ là trong trò chơi đệ nhất cường giả nha. Đối với hắn xem những thứ này nở tờ cờ thôn dân gì gì đó sinh mệnh dâu dịa, chỉ cần bọn họ thánh đế hội thành trì không lần nữa nghiền nát liền được. Tô Thần lời nói cũng là đúng lúc để tỉnh hắn. Steve and Bedford dựa theo Tô Thần lời nói, lập tức đối với thánh đế hội người chơi tiến hành rồi tổ chức căn bài, bốn phía người chơi bắt đầu hành động của bọn họ. Phía dưới ác ma đã hết sức chút ít. Chỉ là bị mới vừa cuộc chiến đấu kia lan đến gần tử vong ác ma liền vô số kể. Quét sạch công tác cũng là tiến hành hết sức thuận lợi. Chỉ có chính Tô Thần biết đến là, chiến đấu lần này tùy thuộc khu vực thật sự là quá rộng. Một ngày lan đến gần tình huống nhiều lắm, sẽ ảnh hưởng trong trò chơi một ít cân bằng, một ngày làm cho đại lượng nở tờ cờ thôn trang tiêu thất, như vậy người chơi thực lực cũng là ở mức độ rất lớn bị hạn chế. Tô Thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tứ thần thú. Lúc này tứ thần thú phân biệt đứng ở tự nhiên trung tâm, chính là đầu kia dung hợp thần thoại ác ma. Đây cũng là tứ thần thú lần đầu tiên tập hợp đối phó ác ma. Chương 510, thần thú ánh sáng chương 510, thần thú ánh sáng chỉ các ngươi hiện tại bốn cái tiểu ba trùng trạng thái, còn muốn đối phó ta đơn giản là người si nói mộng. Hôn ám bạo quân ma vương quát tầm lên. Đối với hắn mà nói, tình huống trước mắt tuy là lấy một địch nhiều, bất quá cái này bốn đầu thần thú trạng thái tối đa xem như là phân nửa, hắn muốn đối phó bọn hắn đơn giản là dễ dàng. Mặc dù không biết ngươi lấy loại phương thức nào dung hợp vào nhau, chúng ta cũng thừa nhận, vì lần này xâm lấn công tác, các ngươi ác ma thế giới đúng là chuẩn bị rất nhiều, bất quá cũng đừng quên, chúng ta tồn tại mục đích đúng là vì bảo vệ phía thế giới này, hơn nữa ngày hôm nay chúng ta tứ thần thú một lần nữa chiến đấu với nhau, nên lo lắng chính là ngươi. Bạch hổ thanh âm kia vang vọng phía chân trời, khiến người ta nghe hết sức chấn động. Ta thật không biết các ngươi bốn cái ba trùng có thể có dạng nào bản lĩnh tới nói với ta nói như vậy, đem các ngươi từng cái giết chết sử dụng sau này thân thể của các ngươi đảm đương ta trưng bày phẩm. Hôn ám bạo quân ma vương thập phần tàn nhẫn nói rằng. Vâng. Bạch hổ đệ nhất cái dẫn đầu phát động công kích, cái kia lợi chảo điên cuồng hướng phía hắn chụp tới, một bên thanh long cũng là động rồi, trong miệng quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt đang ngưng tụ, một bên huyền vũ làm phát sinh gầm nhẹ một tiếng. Bốn con thần thú trên người xuất hiện một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng màu xanh lục, chu tước cũng là mở ra cánh, vô số hỏa diễm hướng phía ở giữa đầu kia ác ma phóng đi. Tứ thần thú kề vai chiến đấu giống như là nhiều năm láo hữu một dạng, hết sức an ý phía dưới người chơi xem đều ngây người, đây chính là thần thoại chiến đấu sao? Vô tận năng lượng giả thiên tế nhận, kỹ năng giống như là thả pháo hoa một dạng trên không trung muốn nổ tung lên, công kích khí lãng hướng về chu vi tịch quyển mà đi, một ít cây cối trực tiếp bị cơn sóng khí này sống sờ sờ nổ tận gốc. Thật là khủng khiếp kỹ năng, thật là khủng khiếp công kích a, tứ thần thú vừa ra tay chính là thiên hôn địa ám. Liên hiệp thế tiến công càng là không người địch nổi. Hôn ám bạo quân ma vương phát sinh một tiếng hừ nhẹ, trong tay huyết hồn chi đao phát ra trận trận ầm vang, mãnh địa hướng phía trước bổ tới. Bạch hổ móng vuốt ứng tiếng nghiền nát, một bên thanh long phát ra quang cầu năng lượng cũng vọt tới trước mặt của hắn, nâng tay phải lên hung hăng hướng phía cái quang cầu kia chụp tới, phình một tiếng, quang cầu ứng tiếng mà nát. Từ hôn ám bạo quân ma vương trong miệng hít sâu một hơi ma khí, hướng phía trên bầu trời chu tức phóng thích ra hỏa diễm hung hăng thổi đi, bốn con thần thú công kích dĩ nhiên toàn bộ bị thua. Phải một hiệp trong lúc đó, này chi thần thú liền đã thua xuống tới. Bạch hổ nhãn thần khó có thể tin nhìn phía trước thần thoại ác ma, thực lực của hắn đã chẳng lẽ ngang ngược như vậy sao? Huyền quang chữa trị. Bạch hổ còn chưa phản ứng kịp, Tô Thần bên cạnh Huyền hổ chữa trị kỹ năng đã thêm đến bạch hổ trên người, bạch hổ thoáng cảm tạ nhìn Tô Thần liếc mắt. Cái này chỉ sủng vật thật sự chính là thật phiền toái. Hôn ám bạo quân ma vương cái kia thân hình khổng lồ dĩ nhiên hướng phía Huyền hổ phóng đi. Tô Thần thần sắc hết sức khó coi, hiện tại dưới đầu này ác ma tốc độ đã sắp làm cho hắn có chút khó có thể bắt được. Hắn chỉ có thể hướng phía trước thân ảnh phóng đi. Bất quá hắn dù sao khoảng cách cái kia vị trí vẫn còn có chút xa. Làm sao hắn làm sao tốc độ vẫn là không có chạy tới, hôn ám bạo quân ma vương to lớn kia hai tay đã hướng phía hắn Huyền hổ bắt đi. Phanh. Tô Thần hai mắt hiện đầy thơ máu, Huyền hổ mặc dù có rất mạnh lượng MP, khấu trừ HP cũng trực tiếp bị trừ thành lượng MP, bất quá, để cho mình sủng vật đập một dưới Tô Thần cũng là hết sức đau lòng a, giữa lúc hôn ám bạo quân ma vương cặp kia lợi trảo hướng phía Tô Thần Huyền hổ chộp tới lúc, một cái vừa dày vừa nặng thân ảnh chắn Huyền hổ trước mặt. Đó là Huyền Vũ. Huyền Vũ phần lưng lớn đại quy giáp bị hôn ám bạo quân ma vương một trảo trực tiếp bóp nát ra. Nam ư? Cự đại sinh mệnh rơi xuống ở Huyền Vũ trên đầu nổi lên. Tuy tùy tiện tiện một tập dĩ nhiên trực tiếp phá Huyền Vũ phòng ngự, đúng là rất mạnh đại công kích nha. Huyền Vũ cái kia phá toái quy giáp bên trên có vô số huyết dịch từ phía trên chạy xuôi, một kích này cũng là bị Huyền Vũ chống cản lại. Huyền Vũ, một bên Thanh Long cùng Bạch Hổ chứng kiến Huyền Vũ thụ thương nặng như vậy, phát sinh một tràng tốt lên. Hai mắt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm phía trước ác ma. Mặc dù có Tô Thần Huyền Hồ tồn tại, thế nhưng làm cho Huyền Vũ chịu lớn như vậy thương tổn, bọn họ thành tựu là tứ thần thú một thành viên trong đó, hết sức không đành lòng. Một cái phá quy giáp vẫn là rất cứng rắn. Hôn ám bạo quân ma vương nhíu môi một cái nói, một cước trực tiếp đem chịu trạng thái trọng thương dưới Huyền Vũ đá ra. Bạch Hổ bao hao lấy hướng phía hắn vọt tới, hắn lúc này đã đánh mất lý trí, còn không có vọt tới trước mặt của hắn, huyết hồn chi đao đã hướng phía Bạch Hổ phách chạm mà đến. Keng. Bạch Hổ lợi trảo cùng huyết hồn chi đao cũng là hung hăng đụng vào nhau. Bạch Hổ cũng là thần sắc thập phần khiếp sợ nhìn lấy vũ khí này, lấy cái này dạng hình thức tồn tại đồ đạc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lại có chính mình chủ đạo ý thức, ác ma thế giới vì xâm lấn lần này nhân loại xem ra là bỏ ra đủ vô liếng, liền loại vật này đều có thể bồi dưỡng được. Xem ai còn có thể tới cứu ngươi. Hôn ám bạo quân ma vương mới vừa thế tiến công bị Huyền Vũ cho chống đỡ được, thập phần khó chịu. Chương 511, kinh khủng kỹ năng chương 511, kinh khủng kỹ năng hôn ám bạo quân ma vương lần này công kích không phải hướng phía Tô Thần bên cạnh Huyền Hồ phóng đi, mà là hướng phía bị trong công kích trọng thương Huyền Vũ. Huyền Vũ thời khắc này trạng thái hết sức không ổn, một ngày lần nữa bị công kích được phía sau tuyệt đối sẽ mất đi sinh mệnh. Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long ba người hết sức khẩn trương, bất quá ba người bọn họ công thức mới vừa đều bị hắn ngăn trở, đồng thời đẩy lui ra, không có bất kỳ có thể trợ giúp Huyền Vũ. Hôn ám bạo quân ma vương cặp kia lợi trảo hung hăng hướng phía Huyền Vũ công tới, ở trong mắt Huyền Vũ, cái kia song ma trảo ở hắn trong con người phóng đại, chẳng lẽ liền muốn tử vong rồi sao? Chân Long kiếm vực, Tô Thần trong tay cự Long thần kiếm trong nháy mắt hướng về bốn phía quyết tán ra, vạn thiên kiếm khí hướng phía ác ma phóng đi hung hăng đưa hắn định trụ, làm cho hắn không thể động đậy. Chỉ hoán một cái thế tiến công, Huyền Vũ bắt lại cái này nhất thời máy móc, cũng là vội vàng thối lui. Ta cái này cái chân long kiếm vực chỉ có thể phong tỏa hắn 10 giây đồng hồ. Tô Thần vội vàng nói. Nhận được tin tức sau Bạch Hổ gật đầu lia lịa. Nếu như chúng ta xảy ra chuyện gì, thế giới loài người liền cần ngươi đi bảo vệ. Bạch Hổ hướng Tô Thần đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Bạch Hổ nói làm cho Tô Thần sau khi nghe được, trong lòng hết sức khó chịu. Bạch Hổ nói như vậy, giống như là đã bàn giao cho mình hậu sự giống nhau. Ông ngong ngong. Chỉ thấy lúc này bốn con thần thú liếc nhau một cái, gật đầu lia lịa, trên người nhất thời tản mát ra ánh sáng vô tận bao phủ bốn con thần thú. Thần thú ánh sáng. Ông ngong ngong. Mấy đạo bạch sắc quang mang bên trên bốn con thần thú bao phủ đi qua, nhất thời vài đầu thần thú thanh thế lại biến. Bạch Hổ giai bậc, thần thoại giai. Đẳng cấp, cấp 350. HP, 35 ức 180 ức. Lực phòng ngự, 8 triệu. Lực công kích, 8 triệu. Kỹ năng, xé rách móng vuốt, nộ bắt. Thanh Long giai bậc, thần thoại giai. Đẳng cấp 350. HP, 30 ức 175 ức. Lực công kích, 600 vạn. Lực phòng ngự, 750 vạn. Kỹ năng, thanh quang phá, ngự thủy thuật, băng tinh lâm. Huyền Vũ giai bậc, thần thoại giai đẳng cấp 350. HP, 10 ức 180 ức. Lực công kích, 500 vạn. Lực phòng ngự, 900 vạn. Kỹ năng, Huyền Vũ chi ngự, quang ảnh kiên. Chu Tước giai bậc, thần thoại giai. Đẳng cấp 350. HP, 25 ức 170 ức. Lực công kích, 500 vạn. Lực phòng ngự, 600 vạn. Kỹ năng, luyện ngục chi hỏa, đốt cháy. Bốn vị thần thú thuộc tính ở đạo bạch quang kia chiếu xuống trận bắt đầu tăng trưởng. Bạch Hổ, thần thú ánh sáng, giai bậc, thần thoại giai. đẳng cấp, cấp 350. HP, 35.180 ức. Lực phòng ngự, 1.000 vạn. Lực công kích, 1.000 vạn. Kỹ năng, xé rách móng vuốt, nộ bắt. Thanh long, thần thú ánh sáng, giai bậc, thần thoại giai. Đẳng cấp, cấp 350. HP, 30.175 ức. Lực công kích, 8 triệu. Lực phòng ngự, 950 vạn. Kỹ năng, thanh quang phá, ngự thủy thuật, băng tinh lâm. Huyền vũ, thần thú ánh sáng, giai bậc, thần thoại giai đẳng cấp, cấp 350. HP, 10.180 ức. Lực công kích, 700 vạn. Lực phòng ngự, 1.100 vạn. Kỹ năng, huyền vũ chi ngự, quang ảnh kiên. Chu tước, thần thú ánh sáng, giai bậc, thần thoại giai. Đẳng cấp, cấp 350. HP, 25.170 ức. Lực công kích, 700 vạn. Lực phòng ngự, 8 triệu. Kỹ năng, luyện ngục chi hỏa, đốt cháy. Đạo kia cổ sáng màu trắng ở tuyển nhận đến tứ thần thú trạng thái sau đó, tứ thần thú thuộc tính biến đến hết sức mạnh mẽ. Tuy là về lượng HP không có bất kỳ tăng thêm, bất qua ở lực công kích cùng lực phòng ngự bên trên gia tăng rồi chọn 2 triệu, 200 vạn là một cái dạng gì khái niệm. Trên cơ bản thì tương đương với một đầu thần thú một nửa thuộc tính giá trị. T. Tô Thần nhìn trước mắt tứ thần thú trạng thái, hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới cái này tứ thần thú còn có kỹ năng như vậy cường đại. Lạc lạc lạc, các ngươi bốn cái ba trùng thật đúng là âm hồn bất tán a, lúc này vẫn còn có thể như vậy bạo phát hôn ám bạo quân ma vương cũng là có chút khiếp sợ. Bất quá các ngươi thực sự ngây thơ cho rằng nằm trong loại trạng thái này là có thể cứu vớt các ngươi hủy diệt kết quả sao? Đơn giản là mơ mộng hao huyền hôn ám bạo quân ma vương mười phân phách lối nói. Chỉ thấy hắn giơ trong tay lên huyết hồn chi đao đứng lơ lửng trên không, bay thẳng đến phía trước tứ thần thú chém tới. Bạch hổ đứng mũi chịu sào, trên người tản ra nhạt nhạt bạch sắc quang mang, uy năng đại gia, hai móng bên trên trình độ sắc bén so với vừa rồi đơn giản là ác liệt không ít. Suy suy suy, bạch hổ hai móng hung hăng ở huyết hồn chi nhận bên trên va chạm. Một bên huyền vũ tìm đúng thời cơ, cái kia thân thể to lớn cũng là hướng phía hắn đánh tới. Vạn hồn vệ tâm. Huyết hồn chi nhận lúc này phát ra trận trận tiếng ông ông, từ phía trên dĩ nhiên lao ra vô số oan hồn, hướng phía bốn con thần thú phóng đi. Cái kia vô số oan hồn mang theo tiếng kêu thê thảm, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu tứ thần thú thân thể. 500 vạn, 500 vạn, 500 vạn. Mỗi một đạo oán hận đều có thể trực tiếp mang đi 500 vạn HP, đây là cái gì dạng đả thương hại nhỉ? Bốn con thần thú thập phần cảnh giác nhìn phía trước chiến đấu, đầu này dung hợp sau thần thoại, ác ma cùng bị hắn triệu hoán đi ra thần thoại vũ khí, đều làm cái này bốn con thần thú hết sức vướng tay chân. Chu Tước mở ra hai cánh, vô tận hỏa diễm đốt cháy cái kia oán hồn, thoáng chống cản lại. Chương 512, chỉ mảnh treo chuông chương 512, chỉ mảnh treo chuông phía dưới người chơi càng là xem tê cả da đầu, có chút bị dư ba bắn trúng sau người chơi trực tiếp đánh mất sinh mệnh. Thân thể trong nháy mắt tiêu thất. Có chút người chơi mới từ điểm phục sinh sau khi ra ngoài cũng là quấn quýt có muốn hay không quan sát trận chiến đấu này. Bốn vị này thần thú cho mọi người mang đến tình huống là hết sức rung động, loại này cấp bậc chiến đấu đã vượt ra khỏi nhóm tưởng tượng, mỗi một lần va chạm, mỗi một lần đụng nhau đều có thể mang đi cự đại uy năng. Nếu như không phải mới vừa Tô Thần nói cho Sở Ti và En Bedford, làm cho hắn trước đem Chu Vi vô tội nở tờ cờ rời ra chỗ khác lời nói, hiện tại sẽ xuất hiện đại lượng nở tờ cờ tử vong. Toàn bộ chiến trường kéo dài ngàn dặm, nghìn dặm bên trong, không có bất kỳ một tấc đất là hoàn chỉnh, không có bất kỳ thụ mục, thậm chí ngay cả một khối tốt đất đều không có. Trên cây cối cành lá đã bị đốt cháy hầu như không còn, đại lượng thổ địa cũng ầm ầm nghiền nát, sơn câu toàn bộ bị san thành bình địa. Chiến đấu dư uy thật sự là quá cường đại, bình thường người chơi căn bản thừa nhận không được tới. Steve và Bedford lúc này đứng ở trên tường thành nhìn tiền phương cái kia va chạm kịch liệt, trong lòng hết sức lo lắng. Bất quá hắn không hiểu là vì sao hiện tại Tô Thần không gia nhập đến trong chiến đấu. Tô Thần lúc này cũng đang khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước trận chiến đấu này, hắn biết tứ thần thú đã quyết định rất lớn quyết tâm cùng nghị lực. Lúc này hắn ở buông tay lời nói, ngược lại là ở giẫm đạp tứ thần thú tôn nghiêm, bạch hổ mới vừa lời đã nói vô cùng minh xác. Bọn họ vì chiến đấu tự nhiên không để ý hy sinh đã. Tô Thần hiện tại cần phải làm là lợi dụng tốt chính mình huyền hồ khống chế thần thú, không cho thần thú tử vong là được rồi. Cũng đang tính toán cùng với chính mình thái ách ra chỉ thời gian có đau. Hôn ám bạo quân ma vương HP, một ngày đi tới một nửa trở xuống, Tô Thần sẽ không chút do dự mở ra chính mình thái ách ra chỉ. Hôn ám bạo quân ma vương giai bậc, thần thoại giai. Đẳng cấp, cấp 450. HP, 140-160 ức. Lực công kích, 1.500 vạn. Lực phòng ngự, 1.600 vạn. Kỹ năng, dung hợp trước toàn bộ kỹ năng. Lúc này hôn ám bạo quân ma vương vẹn vẹn mới, chỉ có, rơi xuống 20 ức HP, cái kia khoa trương lực phòng ngự thật sự là khiến người ta tuyệt vọng. Bạch hổ phát sinh gầm lên giận dữ, không cam lòng hướng phía trước phóng đi, sắc bén kia hổ trảo không ngừng chụp vào hôn ám bạo quân ma vương. 600 vạn, 600 vạn, ngươi cái này chỉ côn trùng thực sự là đáng ghét. Hôn ám bạo quân ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, cự đại ma thủ hung hăng đem bạch hổ đè nén xuống, tay kia cầm trong tay huyết hồn chi nhận trực tiếp chém vào bạch hổ trên thân thể. Thế ngàn cân treo sợi tóc, huyền vũ trên người lục mang đại hiện, trên người xuất hiện một cái quy giáp hướng phía bạch hổ bay đi. Vâng, 8.000 vạn. Huyền vũ phát ra đạo kia lục mang trực tiếp bị hắn chấn vỡ, dư ba hung hăng công kích ở bạch hổ trên người. Trực tiếp đánh rất bạch hổ 8.000 vạn HP, hai cái công kích chênh lệch thật sự là quá lớn, bạch hổ công kích 10 lần còn không chống đỡ được hắn công kích mình một lần, bất quá cho dù là cái này dạng, bạch hổ cũng muốn hoàn toàn không có chuyện xưa hướng phía hắn tử mệnh công kích. Thu. Chu Tước phát sinh gầm lên giận dữ, ngọn lửa trên người nhất thời thiêu đốt. Vô tận hỏa diễm tịch quyển giống như một đầu hỏa long quyển hướng phía ác ma phóng đi. Đem đầu kia ác ma gắt gao vây ở hỏa long quyển bên trong, hỏa long quyển vận tốc bay càng lúc càng lớn, vô tận hỏa diễm giả thiên thế nhật, đây nếu là đặt ở một đầu thông thường thần thoại, ác ma không chết cũng phải lộ ra. Phúc. Đoàn kia hỏa long quyển dĩ nhiên trực tiếp bị hắn nhất đao làm vỡ nát. Từ hỏa long cuốn chúng đi ra ác ma, run run người bên trên thiêu đốt hỏa diễm, thập phần khinh thường nhìn lấy bên cạnh Chu Tước. Chu Tước mới vừa kỹ năng vẹn vẹn mang đến cho hắn không đến 5000 vạn mức thương tổn. Điểm ấy lượng máu đối với hắn mà nói thực sự chính là chín châu mất sợi lông. Bốn con thần thú ánh sáng cũng đang khổ cực kiên trì, loại này tăng phúc loại hình kỹ năng đối với bọn hắn tứ thần thú mà nói tác dụng phụ cũng là hết sức cực đại. Hơn nữa điều kiện tiên quyết nhất định là tứ thần thú cộng đồng đánh với địch nhân thời điểm, tài năng mới có thể gây ra. Thật chẳng lẽ muốn thất bại sao? Vâng. Lúc này thanh long trong miệng quả cầu ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên bị hắn đánh ra, cự đại thanh thế so với vừa rồi mạnh hơn nhiều lắm, hung hăng đánh vào hôn ám bạo quân ma vương trên người. Dĩ nhiên đem hôn ám bạo quân ác ma quán thủng một lỗ lớn. Chút thương thế này hại đối với hắn mà nói chưa tính là tiểu thương. Các ngươi những thứ này bà trùng đáng chết. Hôn ám bạo quân ác ma phát sinh gầm lên giận dữ tử, thân thể hắn dĩ nhiên dài ra vô số xúc tua, hướng phía cái kia bốn con thần thú ác ma chụp tới, thân thể nàng dài ra xúc tua đều dài hơn đầy gai ngược. Chụp vào tứ thần thú thân trên người thời điểm đưa bọn họ gắt gao buộc chặt tại cái kia xúc tua bên trên. Cái kia xúc tua đầu khắp nơi lúc này trương ra một cái miệng nhỏ, cái kia cái miệng nhỏ hung hăng hướng phía tứ thần thú tắt tới, hắn dĩ nhiên tại hút máu thịt của bọn họ. Vô luận là tứ thần thú làm sao dãy rủa, cái kia xúc tua gắt gao đưa bọn họ cuốn lấy, để cho bọn họ không có biện pháp tránh thoát. Tứ thần thú cảm nhận được lớn lao thống khổ, trong thân thể huyết nục cùng lực lượng đang nhanh chóng trôi qua. Tô Thần thấy như vậy một màn, cũng là bị một màn trước mắt sợ hết hồn. Lúc này, lại vẫn có thể sử dụng như vậy kỹ năng, đầu này dung hợp sau thần thoại ác ma có chút mạnh đến mức không còn gì để nói. Chương 513, không biết trời cao đất rộng. Chương 513, không biết trời cao đất rộng. Thương, Huyền băng thứ, sơ kỳ hiệu chủ động, về phía trước bắn ra một trận băng thứ công kích phía trước sở hữu địch nhân, chịu đến 200 bạo kích tương tổn. Cơ sở thương tổn tương đương với lực lượng giá trị 5 Tô Thần trong tay Thanh Long chi giới quang mang quá độ, một trận huyền băng thứ hung hăng hướng phía trước đâm tới, bất quá lần này Tô Thần mục tiêu là quấn quanh ở tứ thần thú trên người xúc tua. Rầm rầm rầm. Cái kia mấy con xúc tua cũng là bị Tô Thần cái này một kỹ năng trực tiếp cắt đứt. Bạch Hổ nhìn lấy Tô Thần sử dụng kỹ năng có chút kinh ngạc, đây không phải là Thanh Long có đồ là sao? Cái giới chỉ này là ta cho hắn. Thanh Long trầm giọng nói. Thanh Long lời truyền đến Bạch Hổ trong lỗ tai có chút khiếp sợ. Bạch Hổ mặc dù là tứ thần ở giữa tối cường, thế nhưng Thanh Long cũng là tứ thần thú, ở giữa nhất cố chấp, nhất các bạn, có thể để cho Thanh Long chủ động đem chính mình thần khí giao ra đây, đây là một kiện thập phần không phải là chuyện dễ dàng. Hắn so với ta thích hợp hơn thần khí này. Thanh Long trầm giọng nói. Tứ thần thú thần sắc khiếp sợ nhìn lấy Tô Thần, không nghĩ tới trước mắt vị thanh niên này ở trong mắt Thanh Long đánh giá thật không ngờ cao, bất quá nghĩ đến cũng là nên, đối mặt mình đầu này thần thoại ác ma hấp hối không sợ, hơn nữa kéo toàn bộ chiến trường chiến cuộc phát triển. Đúng vào lúc này, còn không bằng đám người suy nghĩ, đầu kia dung hợp sau thần thoại ác ma gào thét hướng phía bốn vị thần thú vọt tới. Lúc này tứ thần thú trên người thần thú ánh sáng cũng đã hơi phai mờ đi. Tô Thần huyền hồ huyền quang chữa trị đã phóng ra nhiều lần, tứ thần thú trạng thái cùng lượng máu vẫn không chiếm được đề thăng. Trước mắt chiến cuộc hết sức vô cùng lo lắng. Nhìn một chút phương đám người cũng là hết sức khẩn trương. Hôn ám bạo quân ác ma lúc này phát sinh gầm lên giận dữ, hướng phía Bạch Hổ đống nhiên vọt tới, nó cái kia thân thể to lớn trực tiếp đặt ở Bạch Hổ trên người, huyết thủ hung hăng hướng phía Bạch Hổ phần bụng đâm tới. Phanh. Con kia huyết thủ dĩ nhiên trực tiếp quán xuyên Bạch Hổ thân thể. Huyền hồ huyền quang chữa trị còn chưa tới thời gian của đao. Bạch Hổ thân thể trong nháy mắt ngã xuống. HP cũng cả còn lại một kia. Hôn ám bạo quân ác ma không có nhiều dừng lại, cái kia thân hình khổng lồ nhất thời tại chỗ biến mất, đi thẳng tới Thanh Long phía sau, trong tay huyết hồn chi nhận hướng phía Thanh Long phách chạm mà đến. Thanh Long trên không trung thân thể căn bản không kịp né tránh, trực tiếp bị đầu kia ác ma nhất đao chém trúng. Bá. Hôn ám bạo quân ác ma thân thể trên không trung xoay tròn một vòng, hướng phía Chu Tức phóng đi. Hai con huyết thủ bắt lại Chu Tức cái kia đỏ ngầu hai cánh, hung hăng xé rách tới, chỉ nghe thấy một tiếng cốt nhục chia lìa tiếng vang, Chu Tức hai cánh cũng bị hắn bẻ gãy rồi. Cuối cùng một đầu Huyền Vũ thần sắc hoảng sợ nhìn trước mắt đầu này ác ma. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, làm cho đám người đều không có phản ứng kịp. Cái này gặp các ngươi còn có thể hay không thể nhảy nhót. Hôn ám bạo quân ác ma cười tàn nhẫn nói. Bốn đầu thần thú hiện ở có tam đầu đã sắp gặp tử vong, không có bất kỳ tái chiến năng lực. Tô Thần biết, lúc này chính mình huyền hồ huyền quang chữa trị không có biện pháp ở, gây cho các vị thần thú. Thiên nột, cái kia bốn đầu thần thú dĩ nhiên thất bại. Phía dưới người chơi phát sinh một tràng tốt lên. Khó chịu nhất không ai bằng thánh đế hội sở Ti và Enverford, nhìn lấy tứ thần thú bị thua, trong lòng hắn hết sức khổ sở. Chẳng lẽ hôm nay ta thánh đế hội thực sự liền muốn hủy diệt sao? Lúc này phía dưới thánh đế hội người chơi thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm trên bầu trời. Làm sao bây giờ, chúng ta có muốn hay không lọ gặp? Một người trung niên nam tử trầm giọng nói, loại này huống hồ dưới, tứ thần thú đã bị thua, đại gia khẳng định nghĩ đều là dạ thiên tử, không có khả năng đơn độc đối phó đầu này dung hợp sau thần thoại ác ma. Chỉ có lọ gặp mới là đường ra duy nhất. Chúng ta lọ gặp là có thể bảo trụ thánh đế hội thành trì không bị công phá sao? Steve and Bedford trầm giọng nói, nếu như lần này bọn họ thành trì lần nữa bị công phá nói, hắn cái này vị trí cũng liền không đảm bảo. Tô Thần nhìn lấy đã sắp gặp tử vong tam đầu thần thú, thần sắc hết sức khiếp sợ. Cái này dạng trạng thái đều đánh không lại đầu này dung hợp ác ma, cái kia đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa hiện tại dưới trạng thái Tô Thần thai ách ra chỉ còn chưa tới thời gian của đao. Chúng ta không có thể bảo vệ cuối cùng này thành trì, mau rời đi a các ngươi. Bạch Hổ khí tức yếu ớt nói rằng. Một bên Huyền Vũ chứng kiến tam đầu thần thú cái này dạng giống giận hướng phía ác ma phóng đi. Bành! Huyền Vũ cái kia thân thể to lớn dĩ nhiên bị đánh bay ra. Chỉ còn một hơi thở Huyền Vũ cũng là nằm trên đất. Lúc này bốn đầu thần thú trạng thái sắp gặp tử vong. Như thế này đem bọn ngươi đầu khớp xương từng bước rút ra, cho các ngươi cảm nhận được thế gian thống khổ. Hôn ám bạo quân ác ma cười tàn nhẫn nói. Trận chiến đấu này hắn thấy đã kết thúc, bốn vị thần thú bị thua hấp hối, cái kia con cáo nhỏ tự nhiên không có khả năng đem bốn vị thần thú lượng máu toàn bộ thêm trở về, hắn hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng công kích thần thú một cái, bọn họ liền sẽ tử vong. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đã thắng lợi sao? Tô Thần thản nhiên nói. Trước mắt hôn ám bạo quân ác ma nghe được Tô Thần lời nói phía sau phát ra trận trận cười nhạo. Một cái nhân loại nhỏ bé cũng dám khẩu xuất của nôn, thực sự là không biết trời cao đất rộng à. Chương 514, một nguyên tờ lát xã lệ chương 514, một nguyên tờ lát xã lệ Tô Thần thần sắc lạnh lùng nhìn lấy hôn ám bạo quân ác ma mình bây giờ mặc dù không có biện pháp đối phó hắn, thế nhưng, chính mình phía trước nhưng là đã thăng liền ba cấp, một nguyên tờ lát xã lệ vẫn luôn chưa kịp xem à. Chỉ cần một nguyên tờ lát xã lệ trung gia nhất kiện thứ hữu dụng, cái này hôn ám bạo quân ác ma phải xong đời. Không đem Tô Thần để ở trong mắt hôn ám bạo quân ác ma lúc này đang chìm ngâm ở sắp trong vui mừng thắng lợi. Thành tựu ác ma là nhất không có thể khống chế tâm tình mình sinh vật, nếu như có thể khống chế chính mình ta mà đắc, vậy bọn họ cũng sẽ không được xưng là ác ma. Ken, một nguyên vở lát xạ lệ đã khai mở. Tô Thần trực tiếp nhìn mình một nguyên vở lát xạ lệ. Chọn ba cái đồ đạc trưng bày ở Tô Thần trước mặt. Thần thú chi tinh giai bậc, thần thoại giai. Đẳng cấp, không. Tác dụng, có thể để cho thần thoại giai trở xuống sùng vật chỉnh thể thuộc tính tăng cường, kỹ năng tăng cường theo. T. Vẹn vẹn nhìn lấy đệ nhất cái vật phẩm Tô Thần đều đã hết sức chấn kinh rồi, đây là vật gì à, dĩ nhiên có thể để thăng sùng vật thuộc tính a. Không cần suy nghĩ, trực tiếp mua sắm. Ken, ngài thành công mua sắm thần thú chi tinh. Một viên màu vàng nhạt viên cầu xuất hiện ở Tô Thần trong tay, mặt trên năng lượng ẩn chứa làm cho Tô Thần đều có chút kinh hãi. Luân hồi mật quyển giai bậc, thần thoại giai. Giai bậc, không. Tác dụng, tham dò luân hồi, có thể dẫn vào đến hiện thực thế giới, tận sức có thể sử dụng một lần. Cái gì? Tô Thần chứng kiến trước mắt đồ đạc hết sức khiếp sợ, cho dù là hiện tại Tô Thần đã có thể ở trong tinh không đi lại loại này thực lực đều không làm rõ sợ luân trở về đến tuột cùng là cái thứ gì, lại có như vậy vật kỳ lạ tồn tại. Cái này không tùy vào làm cho hắn nghĩ tới rồi một cái người. Vì Bảo Nhi. Vì Bảo Nhi thân thế hết sức đặc biệt, cho dù là Tô Thần cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Mua sắm, trực tiếp mua. Ken, ngài thành công mua sắm luân hồi mật quyển. Nhìn về phía đệ tam kiện đồ vật thời điểm, Tô Thần tâm minh lộ vẻ tăng nhanh hơn rất nhiều, một viên nhạt đá quý màu vàng xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Chế tài bảo thạch giai bậc, thần thoại giai. Đẳng cấp, không. Tác dụng, cưỡng chế cấp đoạt địch quân 20 HP, không thể ngăn cản, thời gian cột nó 24 giờ, 100 khảm nạm thành công. Cái gì? Chính mình người bên trên đã có kinh nghiệm bảo thạch quý lam bảo thạch hai cái thần thoại đá quý. Bây giờ lại thêm ra một viên chế tài bảo thạch. Cưỡng chế cướp đoạt 20 HP, đây là kinh khủng giường nào một việc. Tô Thần nhìn lấy phương xa hôn ám bạo quân ác ma không khỏi nghĩ bật cười. Cái này ba cái đồ đạc có hai kiện đều có thể đối với người này sản sinh trực tiếp tác dụng. Chỉ có thể trách người quá xui xẻo. Mua sắm. Ken, thành công mua sắm chế tài bảo thạch. Tô Thần không chút do dự, trực tiếp đem chế tài bảo thạch khảm nạm tại chính mình thanh long chi giới bên trên, nguyên bản mặt nhận chậm rãi nhúc đích, viên kia ở phía trên nhạt bảo thạch màu lam thu nhỏ lại xoay tròn, dĩ nhiên tạo thành thái cực giống nhau đồ án, bất quá một bên là đạm lam sắc, một bên là màu vàng nhạt, từ từ xoay tròn, cuối cùng ngừng lại. Thanh long chi giới giai bậc, thần thoại giai. Đẳng cấp, lẹ bèo không. Toàn thuộc tính 100 kèm theo kỹ năng 1, thủy kính, sở kỳ hiệu chủ động, sử dụng sau đem 100 chống đỡ địch quân công kích một lần, cũng có 50 xác suất đem phản đệm, thời gian cột đao 180 giây. Kèm theo kỹ năng 2, huyền băng thứ, sở kỳ hiệu chủ động, về phía trước bắn ra một trận băng thứ công kích phía trước sở hữu địch nhân, chịu đến 200 bạo kích thương tổn, cơ sở thương tổn tương đương với lực lượng giá trị 5 kèm theo kỹ năng 3, chế tài, cưỡng chế cướp đoạt địch quân 20 HP, không thể ngăn cản. Thời gian cuộn đã 24 giờ. Thật là khủng khiếp thanh long chi giới a. Tô Thần nhìn về phía trước hôn ám bạo quân ác ma thần sắc đều trở nên có chút đặc sắc. Ngươi cái tên này còn thật xui xẻo. Làm sao? Là bị thực lực của ta sợ mất mật rồi sao, nhân loại tiểu tử? Hôn ám bạo quân ác ma chứng kiến Tô Thần xem vẻ mặt của mình có cái gì không đúng, mở miệng cười nhạo nói. Ngươi quả thật có quá xui xẻo. Tô Thần thản nhiên nói. Với anh. Hôn ám bạo quân ác ma cái kia thân thể to lớn đột nhiên dâm hướng địa mặt, đại địa đều ở đây chấn động. Hiển nhiên hắn nói với Tô Thần lời nói hết sức phẫn nộ. Chờ một hồi ngươi sẽ là chết thảm nhất một cái kia, miệng lưỡi bén nhọn nhân loại. Hôn ám bạo quân ác ma hung hăng nói. Tô Thần nhìn lấy trong tay thần thú chi tinh chuẩn bị trực tiếp đem hắn cho ăn cho mình hoàng kim chiến sư. Hoàng kim chiến sư ở trong trận chiến đấu này bày ra thực lực đã để Tô Thần hết sức chấn kinh rồi, không biết đem thứ này cho ăn cho mình hoàng kim chiến sư có thể mang đến cái dạng gì hiệu quả. Hết thảy đều làm cho Tô Thần hết sức chờ mong. Bất quá loại vật này cho ăn cho mình hoàng kim chiến sư hẳn là không cần thời gian dài chờ đợi à? Thứ này dù sao nhưng là thần thoại đồ đạc, nếu như còn cần dài dằng dặc chờ đợi, đó nhất định chính là có chút bấy cha. Trận chiến đấu này sửa lại cần cái này hai kiện trang bị giá trị, Tô Thần không chút do dự đem hoàng kim chiến sư triệu hoán đến chính mình người bên, cầm trong tay thần thú chi tinh hoàng kim chiến sư khi nhìn đến Tô Thần trong tay thần thú chi tinh lúc, hết sức khát vọng, xem ra thứ này đối nàng sát thực chỗ tốt cử đại. Chương 515, thần thú chi tinh chương 515, thần thú chi tinh Tô Thần cũng nhìn ra chính mình hoàng kim chiến sư phi thường khát vọng đạt được loại vật này, trực tiếp đem vật cầm trong tay thần thú chi tinh ném cho hoàng kim chiến sư. Hoàng kim chiến sư thả người nhảy một ngụm đem màu vàng kia đồ đạc nuốt xuống. Hoàng Kim Chiến Sư vừa đem đồ vật nuốt xuống thời điểm, trên thân thể kim quang đại hiện. Từ hắn trong cơ thể xuất hiện vô tận uy áp, Hoàng Kim Chiến Sư thuộc tính cũng đang chậm rãi tăng trưởng, bất quá đây mới là mới vừa bắt đầu a, Hoàng Kim Chiến Sư cặp kia chảo cũng biến thành phong, không khí bốn phía mơ hồ bị xé nứt ra. Phải biết rằng, phía trước Hoàng Kim Chiến Sư chỉ có ở công kích thời gian không khí bốn phía mới có thể bị mơ hồ vỡ ra tới nhà. Hiện tại cứ như vậy bất động, dĩ nhiên có thể xé rách ra không khí, có thể thấy được hiện tại Hoàng Kim Chiến Sư hai móng bên trên uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Trên người lông tơ cũng biến thành càng thêm tươi tốt, toàn bộ thể chất cũng ở tăng lớn. Vâng, một vệt kim quang đột nhiên từ Tô Thần chiến sĩ trên người muốn nổ tung lên. Tô Thần trước mắt xuất hiện một đầu thể hình to lớn Hoàng Kim Chiến Sư, nhìn về phía thuộc tính thời điểm, cũng để cho Tô Thần thất kinh. Hoàng Kim Chiến Sư đẳng cấp, thần thoại giai. Trạng thái, thành niên. Đẳng cấp, cấp 79, 0, 100 ức điểm kinh nghiệm từ chủ nhân phân phối mà đến, mang theo thần sủng đánh quái điểm kinh nghiệm 50, HP, 8 ức 8000 vạn. Lực công kích, 350 vạn. Lực phòng ngự, 280 vạn. Mất điểm, 460 vạn. Kỹ năng, xé rách, sơ kỳ hữu bị động, mỗi lần công kích đều có thể sử dụng đối tượng tạo thành đổ máu trạng thái, mỗi giây khấu trừ 0.5 lượng máu, không thể làm tiêu tan, thẳng đến đối tượng sau khi chết xé rách hiệu quả tiêu thất. Hoàng Kim móng vuốt, sơ kỳ hiệu chủ động, phóng thích phía sau, Hoàng Kim Chiến Sư mỗi lần công kích đều sẽ tạo thành 4 ngoài định mức thương tổn phụ gia, lực công kích quyết định phụ gia thương tổn, mỗi lần công kích đem tổn thất Hoàng Kim Chiến Sư một lượng máu, có thể tự do đóng cửa. Hư không móng vuốt, sơ kỳ hiệu chủ động, phóng thích phía sau, đem đối với phía trước 500 mã địch nhân tạo thành tuyệt đối lực lượng thương tổn, cơ sở mức thương tổn vì Hoàng Kim Chiến Sư lực công kích, phụ gia 800 công. Kích bạo kích hiệu quả, thời gian cuộn đặt 60 giây, trước mặt đẳng cấp. Hư không luyện ngục, sơ kỳ hiệu chủ động, phóng thích phía sau, Hoàng Kim Chiến Sư tốc độ công kích đem để thẳng tới cực hạn, mỗi lần công kích kèm theo 100 xé rách hiệu quả, đối với địch nhân tạo thành 500 thương tổn, cơ sở mức thương tổn vì 8 vạn, phụ gia 80 lực công kích, mỗi giây sinh mệnh tổn hao 3 thời gian kéo dài 10 giây, thời gian cuộn đao 120 giây. Hủy diệt móng vuốt, sơ kỳ hiệu chủ động, 5 giây kỹ năng xúc lực sau khi hoàn thành, Hoàng Kim Chiến Sư đem đối với chu vi 500 mã nội địch người không có khác biệt công kích, kèm theo lực công kích 80 thương tổn, mỗi lần công kích đem kèm theo 2 công kích sinh mệnh ăn cắp, mỗi giây tổn thất 3 lượng máu, bạo kích hiệu quả 100 thẳng đến bên trong khu vực quái vật tử vong mới thôi, thời gian cuộn đao 240 giây. Kẽ hở móng vuốt, sơ kỳ hữu bị động, đối mặt chuyển kỳ trở lên một lúc, mỗi lần công kích đem kèm theo kẽ hở công kích nhất định bạo kích đem kèm theo 500 lực công kích, không thời gian kéo dài, mở ra phía sau mỗi giây tổn thất 3 HP. Cấp tốc móng vuốt, sơ kỳ hữu chủ động, gia trì tự thân trạng thái, Hoàng Kim Chiến Sư thu hoạch được cực hạn tốc độ đánh, lực công kích giảm mất 30 chỉ có thể kèm theo một cái đối tượng, bạo kích thương tổn 400 thời gian kéo dài 10 giây, không thể làm tiêu tan. Cái gì? Tô Thần nhìn thấy bây giờ chính mình Hoàng Kim Chiến Sư toàn bộ thực lực đều là bay vọt về chất a, mỗi cái kỹ năng đều biến đến hết sức khoa trường, cùng loại hư không luyện ngục như vậy kỹ năng là có thể tạo thành 500 thương tổn, cái này là dạng gì một cái khái niệm a, Tô Thần nhãn thần đều xem ngây người, làm sao có khả năng có như vậy cường đại tồn tại a? Hơn nữa điểm chết người là chính là trụ cột nhất một cái kỹ năng xé rách, phía trước xé rách hiệu quả là không một hiện tại trực tiếp tăng vọt đến 0.5A, không nên xem thường cái này không phải mấy tăng lên. Đối với bột mà nói, đây chính là tương đương với không ngừng bị thương tổn áp vẹn vẹn công kích người hai cái, đổ máu lưu chết tình huống cũng không phải là không thể xuất hiện. Thật sự là quá mạnh mẽ. Hiện tại Tô Thần trong đầu có một cái ý nghĩ, đó chính là nhiều tới đây mấy cái thần thú chi tinh để cho mình sủng vật ăn nhiều một chút, ăn được có thể tung hoành vũ trụ. Tô Thần Hoàng Kim Chiến Sư tối không vậy phương chính là, Tô Thần có thể đưa hắn ở trong thế giới hiện thực triệu hoán đi ra a. Ở trong thế giới hiện thực đưa hắn triệu hoán đi ra thuộc tính tự nhiên cũng giống như nhau à, có trợ lực như vậy cường đại, Tô Thần làm sao có thể không vui a, hơn nữa lực công kích trực tiếp đạt tới 350 vạn. Phải biết rằng cho dù là Bạch Hổ cấp 350 thần thoại thần thú cũng mới bất quá 8 triệu công kích a, đợi đến chính mình Hoàng Kim Chiến Sư giống như Bạch Hổ cấp bậc thời điểm, cái kia bắt đầu chẳng phải toàn phương vị nghiền ép. Hôm nay ngươi quả nhiên rất xui xẻo. Tô Thần có chút đồng tình nhìn về phía trước Hôn Ám Bạo Quân Ác Ma. Hôn Ám Bạo Quân Ác Ma cũng là nhận thấy được bên người Tô Thần Hoàng Kim Chiến Sư biến hóa, cái kia trương miệng to như chậu máu phát sinh tê tê tiếng vang. Tăng cường thì thế nào, trước thực lực tuyệt đối, những thứ này đều là không công mà thôi. Hôn Ám Bạo Quân Ác Ma trầm giọng nói. Hắn tự nhiên không có khả năng tin tưởng phục dụng thần thú chi tinh sau Hoàng Kim Chiến Sư là có thể đem chính mình đánh bại. Tô Thần nhìn lấy Hôn Ám Bạo Quân Ác Ma phách lối dáng vẻ không nói thêm gì. Ngươi đã khuất phục, vậy lên đi. Chương 516, liền cái này. Chương 516, liền cái này. Tô Thần đem vật cầm trong tay Cự Long Thần Kiếm để ngang trước ngực, bên cạnh Hoàng Kim Chiến Sư cũng nóng lòng muốn thử. Hoàng Kim Chiến Sư thực lực ở chỉnh thể đạt được đề thăng sau đó, hắn đã không kịp chờ đợi muốn chiến đấu. Thương. Kỹ năng Lâm Thần Trảm. Tô Thần một đạo kiếm khí bay thẳng đến Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương phóng đi. Bên cạnh Hoàng Kim Chiến Sư cũng trực tiếp nhảy lên, hai móng bên trên ẩn chứa cự đại uy năng, hướng phía hắn xé đi. Cấp tốc móng vuốt. Trong nháy mắt Hoàng Kim Chiến Sư thân hình biến đến mơ hồ, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hắn công kích đi. 9000 vạn. Ba ba bá. Tô Thần Hoàng Kim Chiến Sư không ngừng công kích. 3000 vạn. 3000 vạn. 2000 vạn. Hoàng Kim Chiến Sư tốc độ công kích thật sự là quá nhanh, khiến người ta căn bản chóp nã không đến Hoàng Kim Chiến Sư thân hình. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương phát sinh gầm lên giận dữ. Huyết hồn chi đao bị hắn nắm thật chặt, hướng phía Tô Thần hai người liền công kích ra. Bất quá Hoàng Kim Chiến Sư tốc độ công kích thật sự là quá nhanh, vô luận hắn như thế nào phép chạm, cũng không có cách nào bắt được Hoàng Kim Chiến Sư thân hình. Ách a a a a, ghê tởm nhân loại. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương phát sinh gầm lên giận dữ. Trong lúc bất chợt, từ Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương dưới chân đột nhiên xuất hiện trận trận khe nước, vô số đỏ như máu hai tay từ cái kia phá toái khắp mặt đất phún ra ngoài, cuốn vòng quanh bốn phía, xông lên đi. Đang ở trong công kích Hoàng Kim Chiến Sư va chạm vào máu này, tay phía sau trực tiếp bị bắn ra. Này đôi huyết thủ liền giống như là có sinh mệnh chọc nạ Tô Thần hai người công kích. Rầm rầm rầm. Tô Thần trong tay Cự Long Thần kiếm để ngang trước ngực làm liều mạng ngăn cản. Cái kia đột nhiên từ dưới đất đưa ra vô số song huyết thủ hướng phía hai người của tới, trên không trung dĩ nhiên tạo thành một chỉ khủng bố cự đại huyết thủ, từ phía trên uy năng đến xem hết sức khủng bố, một chiêu này là nếu như rơi vào tứ thần thú trên người, không chết cũng bị thương. Huyết nộ bàn tay khổng lồ. Rầm rầm rầm. Cặp kia bàn tay khổng lồ chỗ đi qua vô số sinh mệnh bị nó thôn vệ, tại cái kia song đỏ như máu bàn tay khổng lồ phía dưới sở hữu người chơi dĩ nhiên toàn bộ bị cặp kia huyết thủ thôn vệ, hóa thành cặp kia huyết thủ một bộ phận lực lượng, hướng phía Tô Thần của tới. Lại vẫn có thể cái này dạng. Làm người chơi chân chính đối mặt đến thần thoại thời điểm, mới cảm giác được có bao nhiêu tuyệt vọng, cặp kia huyết thủ đến người chơi trên đỉnh đầu thời điểm, người chơi chỉ cảm thấy có một cổ kinh khủng hấp lực lôi xé tự thân thân thể, đem tất cả sinh mệnh giá trị toàn bộ hít vào huyết thủ bên trong, liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Oanh! Kỹ năng luyện ngục trảm. Tô Thần trong tay Cự Long Thần kiếm mạnh biến thành màu lửa đỏ, bốn phía nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao, một kích hướng phía cái kia huyết hồng sắc hai tay chém tới. Keng! Cự đại huyết thủ cùng Tô Thần trong tay Cự Long Thần kiếm hung hăng đụng vào nhau, va chạm trong chớp nhoáng này, thiên băng địa liệt. Tô Thần trên tay Cự Long Thần kiếm chỉ cảm thấy truyền đến vô cùng lực lượng. Huyết hồn chi đao giờ khắc này bị Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương mạnh hướng phía trước ném ra, cự đại huyết kiếm lấy tốc độ thật nhanh hướng phía Tô Thần phía sau đâm tới. Thời khắc nguy cơ bên trong, Tô Thần Hoàng Kim Chiến Sư ngăn ở phía sau Tô Thần, cặp kia trên vuốt vô tận lực lượng mạnh hướng phía huyết hồn chi đao chụp tới. Hoàng Kim móng vuốt, hư không luyện ngục. Rầm rầm rầm. Hoàng Kim Chiến Sư kinh khủng kia hai móng công kích ở huyết hồn chi đao mặt trên lúc dĩ nhiên đưa hắn đao kia thân lấy ra rất nhiều bạch sắc dấu móng tay. Không thể không nói cái chuôi này thần thoại binh khí hết sức khoa trương, hơn nữa còn là ác ma chuyên trúc. Tô Thần mạnh chân trái giẫm, trong tay Cự Long Thần kiếm quang mang quá độ mạnh hướng phía trước huyết thủ chém tới. Phanh! To lớn kia huyết thủ bị Tô Thần nhất đao lưỡng đoạn. Tô Thần thần sắc âm tình bất định nhìn chằm chằm phía trước đầu kia thần thoại ác ma, cái này ác ma mang cho Tô Thần chấn động thật sự là quá mức cự đại, kỹ năng liên tiếp xuất hiện, nếu như không phải đã đem còn lại thần thoại ác ma giải quyết xong, cái này trước mắt thần thoại ác ma không chừng ra cái gì yêu tiêu thân. Phải nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu. Huyền quang đi vào giấc mộng. Ông từ huyền hồ trong cơ thể lao ra một đạo bạch quang chiếu xạ ở Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương trên người, thân thể khổng lồ kia trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ bất động. Kỹ năng tả thần ma lực, kỹ năng ảnh sát, kỹ năng nhất kiếm thiên huynh. Tô Thần bên người Hoàng Kim Chiến Sư hai móng bên trên hắc quang đại hiện, hủy diệt móng đuốt. Ở tiến hóa sau Hoàng Kim Chiến Sư, hủy diệt móng đuốt ngưng tụ tốc độ so với phía trước phải nhanh hơn 2 giây thời gian. Ông Tô Thần Hoàng Kim Chiến Sư tiêu thất, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương phóng đi. Hắc quang hiện lên, Tô Thần bên cạnh Hoàng Kim Chiến Sư không ngừng công kích tới hắn. Hơn bạn gái Tô Thần thân ảnh cũng nhìn phía dưới hung hăng công kích, nhất thời bụi khói nổi lên bốn phía. Lúc này, Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương đại địa đã sớm bị đánh ra khỏi cự đại một cái hố sâu, túi đầu nhìn lại, tối thiểu có sâu hơn trăm thước. T. Một bên người chơi sau khi thấy hết sức khiếp sợ, ở trong đêm có thể đánh ra sâu như vậy một cái hố to, cái kia phải là thực lực rất mạnh à. Ở Thánh Đế hội trên tường thành vây xem cuộc chiến đấu này, các cao tầng dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là bật hết hỏa lực sau Tô Thần nha, thật sự là quá mức kinh khủng, vừa xa khỏi bọn họ mong muốn. Chương 517, đánh bẹp chương 517. Đánh bẹp Tô Thần một cái lắc mình trực tiếp tiêu thất, thân hình trong nháy mắt đi tới Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương phía sau. Trong tay Cự Long Thần kiếm hướng phía hắn chém tới, đầu ngón tay bên trên thanh long chi giới tản mát ra nhàn nhạt lam quang. Huyền băng thứ. Tô Thần hậu phương không khí trong nháy mắt bị đông kết, xuất hiện vô số băng chùy, xoẹt một tiếng hướng phía trước Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương phóng đi, băng chùy thứ vào thân thể hắn thời điểm, dĩ nhiên trực tiếp đem thân thể hắn sống sờ sờ cho đông đứng lên. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương cái kia thân hình khổng lồ lúc này đã biến thành một pho tượng đá. Kỹ năng Phái Hồn Kiếm Đạo. Tô Thần trong tay Cự Long Thần kiếm, quang mang quá độ mạnh hướng phía chân trái của hắn chém tới. Đám người chỉ nghe thấy phịch một tiếng giòn vang, cái kia chân trái dĩ nhiên trực tiếp bị Tô Thần cho bổ xuống. Lúc này, Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương trên người phun ra ngoài ra vô số huyết dịch, vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó liền đem trên người khối băng cho hòa tan. Nhân loại đáng chết. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương bị đánh quá mức biệt quất, từ Tô Thần tuyển trạch hết chính mình một nguyên giờ lát xạ lệ sau đó vẫn luôn đè nặng đầu này ác ma đánh, cho hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương giai bậc, thần phải giai. Đẳng cấp, cấp 450. HP, 100 ức 1160 ức. Lực công kích 1500 vạn, lực phòng ngự 1600 vạn. Kỹ năng, dung hợp trước toàn bộ kỹ năng. Lúc này Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương còn có chọn 100 ức HP, bất quá bây giờ Tô Thần trạng thái hết sức tốt, hơn nữa lòng tin tràn đầy, đưa hắn kích sát chỉ là vấn đề thời gian. Phía sau hắn đột nhiên hiện ra vô số gai sắt, chậm rãi dung hợp vào một chỗ, hướng phía Tô Thần lấy tốc độ cực nhanh phóng đi. Thủy kính. Tô Thần trên tay thanh long chi giới về phía trước bắn một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, không khí bốn phía trong nháy mắt bị đông kết, một cái cự đại thủy kính xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Cái kia cự đại gai sắc công kích tại trên thủy kính lúc phát sinh ken nhất thanh thúy hưởng. Nguyên bản cái kia gai sắc lại thay đổi phương hướng, hướng phía Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương phóng đi, hắn chính là bị cái này đột nhiên xuất hiện công kích làm cho sợ hết hồn. Căn bản không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị nào. Chính mình phát ra ngoài cái kia gai sắc cứ như vậy thẳng tắp đâm vào Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương trong thân thể. Trong nháy mắt này, phía trên kia hiện ra kinh khủng áp lực, không ngừng hấp thu Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương trên người huyết đủ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương thân thể cũng đã biến đến hết sức khô gắt. Ta đi, vẫn còn có như vậy, Tô Thần chứng kiến một màn trước mắt hết sức khiếp sợ. Căn này gai sắc lại vẫn có thể hấp thu bị người công kích huyết đủ, cái này Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương nhưng là có xui xẻo. Đồ đáng chết, ta mới là chủ nhân của ngươi. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương phát sinh gầm lên giận dữ, hai tay ôm thật chặt ở cái kia gai sắc, dùng hết khí lực toàn thân đưa hắn bẻ gãy. Vô số huyết nhục một lần nữa nhảy vào Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương trong thân thể, cái kia thân thể khẳng kheo cũng cực nhanh khôi phục giả. Tô Thần nhìn lấy Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương nhãn thần có chút kỳ quái. Người này bị chính mình công đánh trúng quả thực không nên quá với xui xẻo. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương nhìn lấy Tô Thần có chút buồn cười biểu tình hết sức phẫn nộ, thành tựu ác ma thế giới chúa tể giả, lúc nào như hôm nay như vậy biệt quá. Lúc này Tô Thần huyền hồ đã đem tứ đại thần thú lượng máu cho kéo lại. Bởi vì vấn đề thời gian, tứ đại thần thú HP tuy là vẫn là chưa có hoàn toàn khôi phục lại, bất quá bây giờ toàn bộ đều khôi phục lại một nửa trạng thái. Làm sao rồi, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Bạch Hổ đi tới bên người Tô Thần vấn đạo. Tại khôi phục thực lực sau, Bạch Hổ tự thân cũng là hết sức hổ thẹn, nguyên bản là bởi vì mình vấn đề đưa tới ác ma thế giới hiện lộ nhân gian, nhưng là bây giờ lại làm cho tên nhân loại này tới thu thập mình cục diện rối rắm. Không có vấn đề gì, cái gia hỏa này đã phế đi. Tô Thần thản nhiên nói. Mới vừa chiến đấu Bạch Hổ cũng là chính mắt thấy, Tô Thần thực lực và biểu hiện thật sự là vượt qua hắn mong muốn rất nhiều, cái kia tiến hóa sau Hoàng Kim Chiến Sư cũng là làm cho Bạch Hổ hai mắt hơi co lại, cái này dạng thực lực thần thú sau này chính siêu việt chỉ là trên thời gian vấn đề mà thôi. Lạc lạc lạc, ngươi thực sự lấy vì người này loại thắng lợi phía sau thì sẽ bỏ qua các ngươi sao? Có chút quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương lời nói phía sau, Bạch Hổ rõ ràng sửng sốt một chút. Lấy người trước mắt này loại thực lực, đánh chết ngươi nhóm bất quá là hạ bút thành văn, làm ta sau khi chết các ngươi cầm năng lực gì tự bảo vệ mình? Nhân loại đều là tham lam, trên người bọn họ có thể tuôn ra thần thoại trang bị, hắn làm sao có khả năng làm được không đúng trên người bọn họ thần thoại cảm thấy hứng thú. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương hơi ngoạn vị nói rằng, Tô Thần ở một bên nghe được hết sức không nói, lúc này, không có nghĩ tới tên này lại vẫn sử xuất khích bác ly gián, thật là có quá buồn chán. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu, ha ha, ngươi nói việc này, trước mắt tên nhân loại này căn bản không khả năng như vậy. Bạch Hổ khẽ cười một tiếng, yên định nói rằng, chương 518, đánh bẹp Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương sắc mặt hết sức căm trầm, hắn nguyên tưởng rằng cái này dạng có thể đưa bọn họ ngăn ra, sau đó sẽ từng cái đánh tan, bất quá hắn nhớ có chút quá đơn giản. Đường đường tứ đại thần thú nguyên lai như thế không có bài diện, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể có bao nhiêu mạnh đâu. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương vừa cười vừa nói, không muốn nói lời như vậy nữa, lời như vậy chỉ biết nổi bật lên nhĩ đặc khác vô năng, đường đường thần thoại ác ma dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, huống hồ chúng ta tứ thần thú vốn có mục đích đúng là vì bảo vệ nhân loại, lúc này tên nhân loại này có năng lực, chúng ta cũng nguyện ý đi theo hắn. Bạch Hổ trầm giọng nói. Bạch Hổ nói rơi vào Tô Thần trong lỗ tai, làm cho Tô Thần cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thanh cửu tứ đại thần thú, có thể nói ra như vậy cũng để cho Tô Thần cảm thấy hết sức vui mừng, dù sao bọn họ đã đứng ở trên cái thế giới này đỉnh cao nhất, huống hồ Bạch Hổ thành tựu nhân vật thủ lĩnh cũng là cho ra Tô Thần lớn nhất khẳng định. Huống hồ chúng ta tứ đại thần thú vô luận xuất hiện chuyện như thế nào, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều sẽ đem bọn ngươi những thứ này rác rưởi thanh trừ đi ra ngoài. Bạch Hổ trầm giọng nói. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương nghe được Bạch Hổ nói phía sau, cũng không nói thêm gì nữa, khép mắt nhìn phía trước tứ đại thần thú. Xem ra hôm nay nói cái gì đều là một hồi ngạnh chiến. Bạch Hổ đang chuẩn bị hỏi Tô Thần có cần hay không trợ giúp. Mới vừa Tô Thần cùng thần thoại chiến đấu hắn chính là để ở trong mắt, đối với Tô Thần thực lực, hắn không còn có nửa phần hoài nghi. Nếu như mình xuất thủ hiện ra cũng có chút dư thừa, mà là nói cho còn lại ba cái thần thú, trước đem một ít tạp binh dọn dẹp ra đi. Tô Thần đem vật cầm trong tay Cự Long Thần Kiếm để ngang trước ngực, mũi kiếm một mạch hướng về phía đầu kia thần thoại ác ma. Tô Thần một bên Hoàng Kim Chiến Sư cũng nóng lòng muốn thử, mới vừa bị hắn cắt đứt kỹ năng, hắn chính là hết sức khó chịu. Chấp sự, hiện tại chiến cuộc đã bị Dạ Thiên Tử nắm giữ. Một người đàn ông tuổi trung niên trầm giọng nói. Steven and Bedford hơi gật đầu, vốn là cũng nghĩ hiện ở loại tình huống này có thể phiên bản đã là chuyện không thể nào. Không biết vì sao Tô Thần cùng bên người sủng vật thực lực đột nhiên gia tăng thật lớn. Chẳng lẽ là trước đó bọn họ lại giấu giếm thực lực sao? Đối với Tô Thần thực lực, hắn cũng không dám nữa có nửa phần hoài nghi. Vâng. Tô Thần trong tay Cự Long Thần Kiếm bỗng nhiên hướng phía trước ác ma chém tới. Kỹ năng nhất kiếm thiên khuynh. Âm vang một tiếng thật lớn, thiên băng địa liệt. Một đạo ngất trời kiếm khí hướng phía Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương phóng đi. Hiện tại Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương HP không đến 100 ức. Hai người trên không trung va chạm kịch liệt lấy, Hoàng Kim Chiến Sư kinh khủng kia hai móng cũng là tìm đúng thời cơ, hướng phía trước ác ma chụp tới. Vâng. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương thân thể trực tiếp bị Tô Thần một kích sọ xuyên qua. 9000 vạn. Cự đại chữ số ở Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương trên đầu phiêu khởi. Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương phát sinh gầm lên giận dữ, toàn bộ thân hình đột nhiên làm lớn ra còn nhiều gấp ba, kinh khủng kia bàn tay khổng lồ hướng xuống đất oanh kích đi. Tô Thần trực tiếp thật cao nhảy lên, kinh khủng kia địa chấn trực tiếp đem còn dư lại người chơi chấn động bay ra ngoài. Khe nước khắp mặt đất hiện lên lấy vô số xúc tua, hướng phía trên bầu trời Tô Thần chụp tới. Suy. Nguyên bản cái kia sung mãn dẻo dai xúc tua ở Hoàng Kim Chiến Sư trước mặt hiện ra hết sức yếu đuối, chỉ là nhẹ nhàng đụng rồi hai cái kia xúc tua liền biến nứt ra tới. Đúng lúc này bị Tô Thần đánh bẹp Hôn Ám Bạo Quân Ma Vương đột nhiên thay đổi thân hình, hướng phía dưới Thánh Đế hội thành trì bỗng nhiên phóng đi. Thánh đế hội sở hữu người chơi chứng kiến hắn hướng cùng với chính mình thành trì vọt tới một màn này bị sợ hết hồn, khổng lồ như thế thân thể nếu như bị đánh vào trên thành trì, này tương hội mang đến không phải có thể vãn hồi hậu quả. Hơn nữa hiện tại trên thành trì đứng thẳng đại lượng người chơi, đây nếu là thẳng tắp đập chúng bọn họ người chơi ắt sẽ xuất hiện diện tích lớn tử vong. Khủng hoảng, người chơi nhóm hết sức khủng hoảng. Nhìn lấy chính cách càng ngày càng gần hôn ám bạo quân ma vương bọn họ bất kỳ biện pháp nào đều không có. Phanh. Giữa lúc hắn sắp đụng vào trên tường thành thời điểm, Huyền Vũ cái kia thân thể to lớn cũng là liền xông ra ngoài, cùng hắn đụng vào nhau. Bất quá Huyền Vũ lực lượng giá trị vẫn là nhỏ nó, Huyền Vũ cái kia thân thể to lớn vào giờ khắc này cũng là bị đụng lảo đảo. Tô Thần sắc mặt hết sức âm trầm, trước mắt đầu này ác ma thật sự là có chút quá không cần thể diện, mới vừa còn hướng về phía Bạch Hổ đám người khích bác ly gián, hiện tại có nghị trăm phương ngàn kế đánh lén nhân loại thành trì. Ở Huyền Vũ bên cạnh Bạch Hổ chứng kiến Huyền Vũ bị đụng phải một lảo đảo phía sau cũng là thân hình vọt tới trước ra, to lớn kia hổ chảo hướng phía trước ác ma bỗng nhiên sẽ đi. Tô Thần theo sát phía sau, trong tay cự long thần kiếm quang mang quá độ. Phanh, 8000 vạn, 6000 vạn. Thực sự là cứng quá quy giáp, ngươi là thuộc vương bắt sao? Tô Thần cũng là đánh có chút căm tức, mở miệng mắng. Cái này lực phòng ngự thật sự là có chút quá mức kinh khủng. Nếu không phải là Tô Thần thai ách gia trì, không có đến thời gian của đao, sao có thể cho phép ngươi ngông cuồng như thế? Bất quá xông ở phía trước Tô Thần cũng là nhìn một chút chính mình kỹ năng trạng thái, phát hiện mình thai ách gia trì thời gian cột đao cũng là đã qua. Chương 519, đánh ra 900 triệu thương tổn. Chương 519, đánh ra 900 triệu thương tổn. Ta nói rồi hôm nay ngươi thật bất hạnh. Tô Thần giận dữ hét. Ở cựu công hội thành trì chuẩn bị chiến đấu ở giữa, Tô Thần cũng là đã sử dụng qua thai ách gia trì, chọn một ngày chiến đấu làm cho Tô Thần căn bản không có thời gian đi nghỉ ngơi. Hơn nữa trước mắt đầu này ác ma đã trải qua dung hợp lại dung hợp sau đó, biến đến hết sức cường đại, cũng là dùng Tô Thần cực kỳ đau đầu. Bất quá khi Tô Thần thai ách gia trì đạt được thời gian cột đao sau đó, sẽ là một tình huống khác. Thai ách gia trì. Vâng. Trên người Tô Thần nhất thời xuất hiện nồng nặc khói đen, đem Tô Thần thân hình hoàn toàn bao khỏa, cho dù là Tô Thần trong tay cự long thần kiếm, nguyên bản tán phát kim quang, cũng hiện tại biến thành hắc vụ. Khí thế của cả người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhân vật, Dạ Thiên Tử. Chức nghiệp, nhị giai thân kiếm, đặc thù chức nghiệp, phó chức nghiệp, tông sư cấp luyện kim thuật sư, độ thuần thục, mắt, tông sư cấp luyện ma thuật sĩ, độ thuần thục, mắt, tông sư cấp đoán tạo sư, độ thuần thục, mắt, thiên phú, thần ý lĩnh vực, SSS cấp thiên phú, ma thần kiếm hồn, SSS cấp thiên phú, sinh mệnh thủ hộ, SSS cấp thiên phú, lôi thần chi thân, SSS cấp thiên phú, hư không chi lực, SSS cấp thiên phú, ý kiếm, D cấp thiên phú. Danh xưng, vĩnh hằng thương nhân, thần thoại cấp, chói chặt, duy nhất có thể tại Viêm Hoàng hư giới trung tùy ý hành động, có thể được Viêm Hoàng hư giới sở hữu nở tờ cờ mát trị số độ hảo cảm, nhân vật thuộc tính cơ sở để thăng 1000, đẳng cấp, cấp 79. HP. Thuộc tính giá trị, lực lượng. Mất tiệp. Sức chịu đựng. Trí lực. Tinh thần. Tô Thần vào thời khắc này toàn thân thuộc tính trực tiếp bạo tạc. Nồng nặc hắc vụ ở trên người Tô Thần không ngừng vần quanh. Đây là nguyên bản ở một bên chiến đấu Bạch Hổ chứng kiến Tô Thần sau khi biến hóa, hết sức khiếp sợ, không chỉ là Bạch Hổ, còn có một bên cạnh Chu Tước, cùng Huyền Vũ sau khi thấy cũng là hết sức khiếp sợ. Thanh Long là hiểu qua Tô Thần loại này hình thái, bất quá lần thứ hai sau khi thấy được, so với lần đầu tiên muốn càng thêm kinh hãi. Làm sao có khả năng một nhân loại trên người làm sao có khả năng bộc phát ra như vậy lực lượng? Bạch Hổ mất nói rằng, hiện tại Tô Thần trạng thái một kích chỉ sợ cũng sẽ muốn Bạch Hổ bệnh. Cái kia Tô Thần trên người hắc vụ là một loại cực hắn hắc, dường như muốn đem chu vi đầy đủ mọi thứ toàn bộ thôn vệ. Tô Thần hiện tại mở ra thai ách ra chỉ phía sau lấy một loại cực ác tư thái bày ra ở trước mặt mọi người, so với dung hợp ác ma tới càng thêm hung ác độc địa. Ta đã từng cũng không tin tưởng một nhân loại bên trên có thể có lớn như vậy lực lượng, thẳng đến ta gặp hắn. Thanh Long thanh âm rõ ràng có chút khiếp sợ. Ở ta cái kia một thế giới chung, chiếu bị nhân loại thiếu niên cũng là sử dụng ra như vậy kỹ năng. Để cho ta hết sức khiếp sợ, đây là lần thứ hai thấy hắn sử dụng như vậy kỹ năng, vì sao một nhân loại trên người sao tồn tại như vậy cường đại lực lượng? Loại này lực lượng đã đủ hủy tiên diệt địa. Thanh Long trầm giọng nói. Bạch Hổ thần sắc nhìn trước mắt Tô Thần, Tô Thần ở mở ra thai ách ra chỉ cái hốt trùng trùng cũng chỉ có một ý tưởng, đó chính là giết chóc, bất quá Tô Thần trong đầu còn có một tia thanh minh. Hắn biết mình phải đối phó ai, mà không phải lạm sát kẻ vô tội, nếu như gần lưu cái này một tia thanh minh bị phá hủy sau đó, hết thảy tất cả đều sẽ tao ương. Thánh đế hội phía dưới người chơi liền không có tứ thần thú cảm thụ như vậy rõ ràng, chỉ có thấy được trên người Tô Thần thiêu đốt nồng nặc hắc vụ, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này dường như lại là Tô Thần một cái kỹ năng. Bá. Giữa lúc đám người khiếp sợ lúc, Tô Thần thân hình động rồi, chỉ là một sát na thời gian, trực tiếp liền đi tới hôn ám bạo quân ma vương đến phía sau, trong tay cự long thần kiếm không chút do dự hướng phía hắn chém tới. Chí nữ. Tổn thương thật lớn chữ số ở hôn ám bạo quân ma vương trên đầu phiêu khởi, chuỗi dài linh thấy đám người hết sức khiếp sợ. Ta đi, ta mới vừa nhìn thấy gì? Mới vừa một kích tiên là Dạ Thiên Tử đánh ra thương tổn sao? Thánh đế hội một vị người chơi kinh hô đến. Bao quát tất cả thánh đế hội cao tầng khi nhìn đến Tô Thần một kích này đánh ra thương tổn phía sau, toàn bộ lặng ngắt như tờ, trong ánh mắt không riêng tràn đầy khiếp sợ, còn có sợ hãi. Không có loẹt loẹt công kích, chỉ là cứ như vậy chém nhất đao. Bất quá đám người khiếp sợ vừa mới bắt đầu. Rầm rầm rầm. 8 ức 6000 vạn, 7 ức 3000 vạn, 8 ức 5000 vạn. Một cái lại một cái cự đại chữ số ở hôn ám bạo quân ma vương trên đầu phiêu khởi, chỉ còn lại không đến 100 ức HP cũng vào giờ khắc này cấp tốc hạ xuống. Không đến 2 giây bên trong, Tô Thần chọn đánh ra 20 ức thương tổn. Cái này là dạng gì khái niệm ạ? Thánh đế hội người chơi bao quát tứ thần thú ở bên trong, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đánh ra nhiều như vậy thương tổn, ác ma HP cũng là rơi mất hơn phân nửa, Tô Thần đang toàn thân tiêu đốt hắc vụ đứng ở phía trước công kích. Lúc này đám người hoàn toàn nhìn không thấy Tô Thần công kích, chứng kiến chỉ có khổng lồ chữ số ở ác ma thần thoại trên đầu phiêu khởi, một cái lại một cái liên tiếp không ngừng chữ số trực kích lấy mọi người tâm linh. Dạ thiên tử, cái này còn là người sao? Trong này càng hoảng sợ phải kể tới hôn ám bạo quân ma vương, hắn hiện tại liền di động thân thể một cái đều hết sức chắc trở. Chương 520, kích sát ma vương chương 520, kích sát ma vương ở trên người Tô Thần bốc cháy lên nồng đậm hắc vụ một khắc kia, hôn ám bạo quân ma vương trước mắt tên nhân loại này đã không phải là loài người, mà là biến thành một đầu triệt triệt để ác ma, so với mình tới càng thêm hung ác độc địa. Cái kia trên người tản ra nồng nặng hắc vụ dĩ nhiên làm cho hắn có chút sợ hãi, khí thế khổng lồ làm cho hắn hết sức run rẩy. Càng làm cho hắn nghĩ không hiểu là, vì sao một nhân loại trên người có thể có như vậy cường đại lực lượng, hơn nữa cái này đo đạc vẫn là với hắn ác ma lực lượng đồng suất một triệt. Vì sao ngươi sẽ có như vậy cường đại lực lượng? Hôn ám bạo quân ma vương quát tầm lên. Lúc này Tô Thần căn bản nghe không vào bất kỳ lời nói, trong ánh mắt chỉ có công kích không ngừng công kích. Rầm rầm rầm. 8 ức 7000 vạn, 9 ức 6000 vạn. Tô Thần thai ách ra chỉ còn lại không đến 2 giây thời gian. Lúc này Hôn ám bạo quân ma vương HP đã chỉ còn lại không đến 30 ức. Lúc này hắn đã vô tâm tái chiến. Làm Tô Thần gắt gao cái này dạng ngăn chặn chính mình đánh thời điểm, hắn liền đã biết. Trước mắt tên nhân loại này không phải hắn có thể gắt tội. Hắn muốn chạy trốn. Hắn muốn giữ được tính mạng, mang nhân loại trước mắt trạng thái, rời khỏi sau đó mới tới tìm cơ hội tiến công. Hôn ám bạo quân ma vương phía sau trong nháy mắt dài ra một tấm rộng lớn cánh, cái này tấm cánh mới mọc ra từ một sát na kia. Tô Thần hai cái tay gắt gao bắt lại cái kia hai con cánh, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài kéo một cái hai con cánh, kể cả lấy trong thân thể hắn cốt nhục toàn bộ xé rách ra. Hôn ám bạo quân ma vương phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Phanh! Hắn cái kia thân thể to lớn trực tiếp từ trên trời rớt xuống. Phúc! Lúc này Tô Thần trên người hắc vụ trong nháy mắt tiêu thất, hắn hai ách ra chỉ trạng thái mới vừa kết thúc, cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân, trong tay cự long thần kiếm, hiểm hiểm có chút bắt không được. Hôn ám bạo quân ma vương chứng kiến trên người hắc vụ biến mất Tô Thần, trong lòng nhất thời nhẹ một cái, mới vừa dưới trạng thái Tô Thần mang đến cho mình áp lực thật sự là quá mức khủng bố. Cái kia trên người hắc vụ chèn ép gắt gao ở hắn, làm cho hắn căn bản không có hoàn thủ ý tưởng. Hôn ám bạo quân ma vương giai bậc, thần thoại giai. Đẳng cấp, cấp 450. HP, 18 ức 1160 ức. Lực công kích, 1500 vạn. Lực phòng ngự, 1600 vạn. Kỹ năng, dung hợp trước toàn bộ kỹ năng. Lúc này, hôn ám bạo quân ma vương lượng máu đã không đến 20 ức, nhãn thần thập phần hoảng sợ nhìn lấy Tô Thần, rất sợ hắn lại mở ra như vậy kỹ năng. Bất quá Tô Thần trên người cảm giác vô lực cũng là bị hắn nhìn ra. Lạc lạc lạc, xem ra kiên trì đến người cuối cùng hay là ta. Hôn ám bạo quân ma vương phách lối nói. Tô Thần lê thân thể mệt mỏi, nhãn thần nhìn chòng chọc vào phía trước hôn ám bạo quân ma vương, trên tay thanh long chi giới đột nhiên tản ra một trận quang mang. Chế tài bảo thạch, chế tài. Một trận màu cam quang thiệp quá, trực tiếp chiếu đến hôn ám bạo quân ma vương trên thân thể. 32 ức. Một cái cự đại chữ số trên đầu hắn phiêu khởi. Nguyên bản HP còn lại không đến 20 ức hắn, trực tiếp bị tước đoạt xong HP còn lại, lượng máu trực tiếp bị Tô Thần bảo thạch nhất cấp biểu sát. Bên cạnh tứ đại thần thú thập phần hoảng sợ nhìn lấy Tô Thần sau cùng một cái này, đây chính là chọn tước đoạt 32 ức HP à, bọn họ ai có thể không kiếp sợ. Hôn ám bạo quân ma vương cái kia thân thể to lớn cũng là chậm rãi hướng phía trước ngã xuống. Đầu này trải qua ngàn khó vạn hiểm thần thoại ác ma rốt cuộc cũng tử vong. Ken, chúc mừng ngài kích sát thần thoại giai bột, Quý Lam bảo thạch hiệu quả gây ra, thu được kinh nghiệm 100 ức, đẳng cấp để thăng tới cấp 80. Một nguyên vở lát xa lệ mở ra. Ken, chúc mừng ngài kích sát thần thoại giai bột, Quý Lam bảo thạch hiệu quả gây ra, thu được kinh nghiệm 100 ức, đẳng cấp để thăng tới cấp 81. Một nguyên vở lát xa lệ mở ra. Ken, chúc mừng ngài kích sát thần thoại giai bột, Quý Lam bảo thạch hiệu quả gây ra, thu được kinh nghiệm 100 ức, đẳng cấp để thăng tới cấp 82. Một nguyên vở lát xa lệ mở ra. Ken, sủng vật của ngài hắc hóa trạng thái ma long đẳng cấp để thăng tới cấp 80. Ken, sủng vật của ngài huyền hồ đẳng cấp để thăng tới cấp 80. Ken, sủng vật của ngài hoàng kim chiến sư đẳng cấp để thăng tới cấp 80. Ken, sủng vật của ngài hắc hóa trạng thái ma long đẳng cấp để thăng tới cấp 81. Ken, sủng vật của ngài huyền hồ đẳng cấp để thăng tới cấp 81. Ken, sủng vật của ngài hoàng kim chiến sư đẳng cấp để thăng tới cấp 81. Thăng liền 3 cấp cũng là làm cho Tô Thần không có nghĩ tới, nguyên bản Tô Thần cho rằng dung hợp 3 bộ thần thoại ác ma hậu đã gần tính một đầu thần thoại điểm kinh nghiệm, không nghĩ tới ở kích sát phía sau hay là cho ra 3 bộ thần thoại, đánh chết điểm kinh nghiệm trực tiếp làm cho Tô Thần đẳng cấp tăng lên 3 cấp. Thực sự là quá sung sướng. Tô Thần làm cùng với chính mình chờ, các loại cấp biến hóa nhanh chóng một dạng dâng lên, tự nhiên là cực kỳ vui vẻ. Bất quá đang sử dụng qua đi thai ách gia trì phía sau, Tô Thần tình trạng không phải đặc biệt tốt, cả người cảm giác tách rời cùng hoa mắt choáng váng đầu cảm giác thật sự là quá mức mạnh liệt, bất quá Tô Thần vẫn là cố nín lại. Làm hôn ám bạo quân ma vương tử vong một khắc kia, tứ đại thần thú cùng thánh đế hội còn lại sở hữu người chơi đều ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, không thể tin được. Chương 521, chấn động chương 521, chấn động bạch hổ càng là sững sờ tại nguyên chỗ, ngây ngốc nhìn hứa đối chiến thật lâu ác ma bây giờ cuối cùng cũng là tử vong. Hắn tử vong để bạch hổ có chút không dám tin tưởng. Thời gian lâu như vậy bên trong, bạch hổ cùng hắn tranh đấu là dài lâu nhất kịch liệt nhất. Mà còn thời gian dài như vậy tranh đấu bên trong, bạch hổ cũng là một mực không thể đánh giết hắn. Bất quá cái này nhiệm vụ lại bị trước mắt cái này nhân loại hoàn thành. Cái này đối với hắn mà nói là một kiện thiên đại hảo sự. Thánh đế hội phía dưới người chơi nhìn lên bầu trời bên trong Dạ Thiên Tử. Thật lâu nói không ra lời, Dạ Thiên Tử mang cho bọn hắn rung động thực sự là quá mức mãnh liệt. Thế cho nên dẫn đến bọn họ hiện tại não còn không có đuổi theo. Đây coi như là chết sao? Cái kia người đàn ông tuổi trung niên mười phần khiếp sợ hỏi, liền thanh âm nói chuyện đều thay đổi đến có chút run rẩy. Steve and Bedford thời khắc này hai tay chính cong tại sau lưng, nếu có người nhìn kỹ lại lời nói, hắn đôi tay này chính đang run rẩy. Dạ Thiên Tử đại thần như bức. Dạ Thiên Tử, mãi mãi là thần. Đây quả thực quá thoải mái đi. Dạ Thiên Tử đại thần. Giờ phút này, Thánh Đế hội người chơi phát ra trận trận tiếng kinh hô, bọn họ đã quên đi chính mình là Thánh Đế hội một thành viên, đối Dạ Thiên Tử phát ra cực cao khen ngợi. Biểu lộ nhất mây kỳ quái không gì bằng Steve and Bedford, chuyện trước mắt mang đến cho hắn xung kích thực sự là quá lớn, như thế liền miểu sát nha, vừa vận chiến đấu không phải còn rất kịch liệt, rất chật vật nha, làm sao lại cho lập tức miểu sát? Mà còn cuối cùng một kích kia tổn thương phía sau đến cùng là có mấy cái không a? Trực tiếp liền cho miểu sát. Còn tốt không có làm hỏng. Tô Thần đi tới Bạch Hổ bên người, nhẹ giọng nói, đối với Bạch Hổ, Tô Thần cũng là mười phần tôn kính. Giống bọn họ dạng này lâu dài chấn thủ tại ác ma thế giới bên trong thần thú, không cùng ngoại giới tiếp, từ bỏ chính mình mục đích bản thân tử, đem đổi lấy thế giới loài người bình an, đáng giá Tô Thần tôn kính. Cuối cùng chúng ta một cọc tâm nguyện, cảm ơn ngươi. Bạch Hổ trầm giọng nói, lúc này tứ đại thần thú cùng nhau tới Tô Thần trước mặt, đối với Tô Thần hết sức kính trọng nói. Đối mặt với Bạch Hổ cảm tạ, Tô Thần xua tay, lần này liên lụy đến thế giới loài người bên trong, Tô Thần nhất định phải quản. Ngươi phát triển không chỉ có những chuyện này, một số năm sau ta đoán chừng liền cùng ngươi đối chiến tư cách đều không có. Bạch Hổ trầm giọng nói. Nghe đến Bạch Hổ lời nói, còn lại ba vị thần thú thần sắc khiếp sợ nhìn xem Bạch Hổ. Bạch Hổ quen thuộc nhất không gì bằng cái khác ba vị thần thú, Bạch Hổ thực lực vẫn luôn là tứ thần thú bên trong tối cường. Cũng là mười phần cao ngạo, có thể để cho Bạch Hổ nói ra lời như vậy, nói rõ Bạch Hổ đối Tô Thần kỳ vọng là cực lớn. Mà còn Bạch Hổ tại Tô Thần dưới khi thấy xa mạnh hơn hắn tiềm lực. Liêu khen, nếu như không có các ngươi trợ giúp, thần thoại ác ma đã sớm giáng lâm thế gian, thời gian này nhân loại sớm đã bị thôn phệ hầu như không còn, đâu còn có chúng ta cơ hội phản kháng. Tô Thần mười phần khiêm tốn nói. Bạch Hổ nghe đến Tô Thần lời nói phía sau nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bốn vị như không có chuyện gì liền không trước đi vội vã à, vết thương trên người ta sẽ thay bốn vị điều trị. Tô Thần nói. Nghe đến Tô Thần lời nói về sau, cái này bốn vị thần thú mười phần kích động. Tô Thần bên người cái kia con tiểu hồ ly để bọn họ ấn tượng cực kỳ khắc sâu, có cái kia con cáo nhỏ trợ giúp, bốn người bọn họ thần thú chỉ cần thời gian một ngày liền có thể khôi phục lại. Quả thực là quá tốt cực kỳ. Bốn vị thần thú cảm kích nhìn xem Tô Thần xua tay, ra hiệu bọn họ không cần nói nhiều cái gì. Dạ Thiên Tử, cảm tạ ngươi hôm nay cho chúng ta làm tất cả. Steve and Bedford lúc này đã đi tới Tô Thần trước người, trầm giọng nói. Lúc này trong ánh mắt của hắn không còn có phía trước khinh miệt, thay vào đó là tôn kính cùng kính sợ. Một cái nhấc tay. Tô Thần nhẹ giọng nói. Tô Thần cho dù đối với Steve and Bedford không có cái gì quá tốt ấn tượng, bất quá trước mắt cái này cao tầng có thể làm đến co được giãn được, cũng thật sự không hổ có thể lãnh đạo toàn bộ Thánh Đế hội phát triển tới cấp độ mãnh liệt như vậy. Ta nguyện ý lấy ra chúng ta Thánh Đế hội lấy một nửa lãnh thổ xem như cảm tạ. Steve and Bedford đột nhiên mở miệng nói, nhìn hướng Tô Thần ánh mắt tràn đầy kiên định. Bốn phía cao tầng khi nghe đến hắn lời nói phía sau mười phần khiếp sợ, đội vàng tiến lên ngăn cản. Steve and Bedford xua tay, ra hiệu thủ hạ người không cần nói. A, Tô Thần nghe đến hắn lời nói phía sau lông mày khẽ hất, gia hỏa này thật đúng là tâm cơ nặng a, lúc này nghĩ ra lấy ra thành trì đến khen thưởng cho chính mình, đây không phải là đập chính mình nhận bài sao? Xem ra trước mắt Steve and Bedford cũng là không nghĩ thiếu Tô Thần như thế lớn một tân tình, liền đưa ra lấy chính mình lãnh thổ đến đổi. Bất quá thật làm Tô Thần đồ đần sao? Chuyện lớn như vậy cầm thành trì đổi một cái liền xóa bỏ. Một số thời khắc cân tình so lãnh thổ tới càng thêm dùng tốt. Lãnh thổ coi như xong đi, ta muốn như vậy nhiều lãnh thổ cũng không có tác dụng gì, lần này hỗ trợ cũng là nhân tiện. Tô Thần thản nhiên nói. Nghe đến Tô Thần trả lời về sau, Steve and Bedford trên mặt liền có vẻ hơi không dễ chịu, vốn còn muốn cùng Tô Thần lúc này ân tình xóa bỏ, lần này xem ra, đó là không có khả năng. Chương 522, cấp 82. Chương 522, cấp 82. Bất quá, Steve and Bedford cũng là thông tình đạt lý người. Biết Tô Thần ý đồ về sau, cũng không có lại làm cưỡng ép yêu cầu. Chính là thiếu nợ như thế lớn một tân tình, không biết ngày sau cần làm sao trả lại. Mà còn làm như vậy lời nói, hắn cùng Cửu Châu công hội ngày sau tại trên lãnh địa tranh chấp vấn đề liền sẽ không lộ ra đặc biệt kiên cường. Vì sao không đến ta Thánh Đế hội phòng nghị sự nghỉ ngơi một lát? Steve and Bedford làm cái mời giấu tay xin mời. Hắn vẫn là hy vọng Dạ Thiên Tử có thể đến cùng chính mình nói chuyện, một mặt là vì rút ngắn cùng Dạ Thiên Tử tình cảm, một phương diện cũng là hy vọng Dạ Thiên Tử không muốn quá nhiều nhắm vào mình. Không được, đợi ngày sau có cơ hội đi. Tô Thần mở miệng nói ra, nhìn xem Steve and Bedford cũng là có chút buồn cười. Ngày sau có cơ hội. Tô Thần trả lời cho Steve and Bedford giật nảy mình, đây ý là nói cho chính mình ngày sau còn muốn tiến công ta Thánh Đế hội thành chỉ sao. Ta phải đi về, các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Tô Thần hướng về Bạch Hổ nói. Bạch Hổ cùng còn lại ba vị thần thú nhẹ gật đầu, bọn họ ngược lại là không quan trọng. Hiện tại ác ma thế giới sự tình kết thúc về sau, bọn họ cũng không có đặc biệt chuyện quan trọng cần xử lý, đi theo Tô Thần trở về còn có thể tiện thể điều trị một cái chính mình tổn thương thế. Tô Thần đằng không bật lên, trực tiếp triệu hồi ra chính mình Hắc Hóa Ma Long, vững vàng đứng tại Hắc Hóa Ma Long trên thân, hướng về Cựu Châu công hội phương hướng xuất phát. Phía dưới Steve and Bedford nhìn xem Tô Thần đi xa bối ảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hôm nay ân tình này thiếu có thể là hơi lớn. Tử Long ca, Tô đại ca vì cái gì vẫn chưa về? Cái này đều đi nhanh thời gian một ngày. Phỉ Bảo Nhi lúc này chính trong phòng vừa đi vừa về dạo bước, lo lắng hỏi. Yên tâm đi, Bảo Nhi, chúng ta Tô đại ca sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Khương Tử Long mở miệng nói ra. Hắn so Phỉ Bảo Nhi càng phải lo lắng Tô thần tình huống, từ phía trước gián điệp tin tức truyền đến xem, Thánh đế hội bên kia chiến trường là bọn họ cái này tam phương thế lực bên trong quy mô lớn nhất, chiến đấu kịch liệt nhất. Bất quá trường hợp này Khương Tử Long cũng không có nói cho Phỉ Bảo Nhi, lấy Phỉ Bảo Nhi tính cách được đến loại này thông tin về sau, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến trợ giúp Tô thần. Và anh, toàn bộ Cửu Châu công hội phía trên truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc, trong phòng Khương Tử Long cùng Phỉ Bảo Nhi nghe được thanh âm này về sau, đội vàng đứng dậy trước khi ra cửa đi, bọn họ còn tưởng rằng ác ma lại lần nữa xâm lấn. Bất quá làm bọn họ từ trong phòng sau khi ra ngoài nhìn thấy đang đứng tại hắc hóa ma long trên lưng Tô thần chính hướng về bọn họ xem ra. Tô đại ca, Phỉ Bảo Nhi kích động hô. Hắc hóa ma long vững vàng dừng lại về sau, Tô thần từ hắc hóa ma long trên thân cũng là xuống, sau lưng theo bốn đầu thần thú thoạt nhìn mười phần uy phong. Phỉ Bảo Nhi nhìn thấy Tô thần sau khi hạ xuống trực tiếp nào tới. Tô đại ca, ngươi làm sao đi thời gian lâu như vậy, ta đều nhanh lo lắng chết ngươi, lần sau ngươi nhất định phải mang theo ta cùng một chỗ đi. Phỉ Bảo Nhi lúc này viền mắt có chút hồng nhuận. Không cần lo lắng, ta đây không phải là thật tốt sao? Tô thần đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Phỉ Bảo Nhi đầu. Tô đại ca, ngươi cuối cùng trở về. Khương Tử Long cũng là đi tới bên cạnh Tô thần, có chút kích động nói ra. Để các ngươi lo lắng Thánh đế hội bên kia vấn đề đã giải quyết, hiện tại thế giới trò chơi an toàn. Tô thần nói. T. Nghe đến Tô thần lời nói phía sau Khương Tử Long mười phần khiếp sợ, Thánh đế hội bên kia chiến trường có thể là mười phần hung hiểm, cái này đều bị Tô thần giải quyết. À, đúng, cái này bốn vị là lần này trợ giúp chúng ta người chơi tứ đại thần thú, tin tưởng các ngươi có lẽ không xa lạ gì. Tô thần mở miệng nói ra. Lúc này tứ đại thần thú đứng tại Cửu Châu công hội xung quanh, mười phần gây chú ý Khương Tử Long ngẩng đầu nhìn lại quả thực không thể tin được chính mình mắt con người. Đây là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Khương Tử Long thất thanh nói. Dù sao dạng này thần thú Khương Tử Long tại trong thế giới hiện thực chuyện thần thoại xưa trông được đến qua, không nghĩ tới tại thế giới trò chơi bên trong vậy mà có thể nhìn thấy thật thần thú. Tô đại ca, ngươi thật tốt lợi hại, cái này tứ đại thần thú ngươi đều có thể mời tới. Vị Bảo Nhi nhìn xem tứ đại thần thú hoảng sợ nói. Lần này còn nhờ vào các ngươi Tô đại ca, bằng không chúng ta vẫn thật là nguy hiểm. Bạch Hổ mở miệng nói ra, đối với Tô thần thân nhân, Bạch Hổ cũng là bông xuống chính mình thân đoạn. Đó là tự nhiên, đại ca ta là lợi hại nhất. Phỉ Bảo Nhi mười phần tự hào nói. Tô thần nhìn thấy Phỉ Bảo Nhi biểu lộ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này tính tình chính là như vậy. Bất quá Tô đại ca, ngươi lần này thật là lợi hại, đẳng cấp bài hành bảng bên trên ngươi đã cấp 82. Phỉ Bảo Nhi nói. Tô thần cười cười, tại cái này chàng ác ma xâm lấn chiến dịch bên trong, Tô thần thu hoạch không thể nghi ngờ là lớn nhất đẳng cấp dòng giá tăng lên cấp 6. Cái này để rất nhiều người chơi mười phần ghen tị. Bất quá ở trong đó cũng là tràn đầy hung hiểm, nếu như không phải Tô Thần có một nguyên tờ lát xạ lệ lời nói, tình huống đến tuột cùng sẽ như thế nào thật đúng là khó mà nói, hồi tưởng lại mình cùng U Ám Bạo Quân Ma Vương lúc chiến đấu tình cảnh, có thể nói là tràn đầy gian nan hiểm trở. Chương 523, thần khí. Chương 523, thần khí. Tô Thần đem tứ đại thần thú thương thế cho nhộn nhịp điều trị xong xuôi về sau, tứ đại thần thú ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn Tô Thần. Còn không biết ngươi tên gì vậy? Vị tiểu hữu này. Bạch Hổ mở miệng hỏi. Tứ đại thần thú thương thế đã không phải là một ngày nửa ngày. Phía trước cùng ma tộc đối chiến bên trong liền đã tạo thành tiềm ẩn thương thế, lần này Tô Thần Huyền Hồ cũng là đem bọn họ thương thế toàn bộ cho điều trị hoàn tất. Liền gọi ta Dạ Thiên Tử tốt. Tô Thần mở miệng nói, chúng ta bốn vị đi ngang qua thương lượng phía sau vẫn là muốn cảm tạ một cái vị tiểu hữu này. Bạch Hổ mở miệng nói ra. Cảm tạ sao? Làm sao cái cảm tạ pháp? Bạch Hổ lời nói nghe Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. Lần này ác ma đại chiến sau đó, trên thế giới sẽ không còn ác ma, mà còn chúng ta nguyên bản thủ hộ bốn phương ác ma thế giới cũng không cần lại đi, sau này chúng ta tứ thần thú cũng sẽ trong thế giới này rong chơi. Có cơ hội lại gặp nhau à, bất quá để tỏ lòng lần này cảm tạ, chúng ta quyết định đem trên thân một kiện trang bị tặng cho ngươi. Bạch Hổ vừa cười vừa nói. Nghe đến Bạch Hổ lời nói về sau, Tô Thần mười phần khiếp sợ. Phải biết, lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Long thời điểm, Thanh Long trên thân Bạch Hổ giới chỉ vẫn là bị hắn cho lắc lư tới tay. Muốn đem trên thân trang bị tặng cho chính mình sao? Suy nghĩ một chút đều có chút kích động. Không cần phải nói, cái này tứ đại thần thú lấy ra đồ vật khẳng định sẽ để cho vô số người trời trông mà thèm. Chuyện tốt bực này rơi vào Tô Thần trên đầu, Tô Thần tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Vậy ta trước hết cảm ơn bốn vị. Tô Thần mở miệng nói ra. Tứ đại thần thú lúc này nhẹ gật đầu, từng đợt bạch quang tại tứ đại thần thú trên thân xuất hiện. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái vòng tay. Bạch Hổ đi đến Tô Thần trước mặt, đem cái kia phó thủ vòng đưa tới trong tay Tô Thần. Bạch Hổ chi hoàn đầu giá, thần thoại giai. Đẳng cấp, không có. Lực lượng giá trị gia tăng 100 bổ sung kỹ năng 1, Bạch Hổ nứt ra sóng, kỹ năng chủ động, hướng về phía trước phóng thích một đạo Bạch Hổ nứt ra sóng, tạo thành lực lượng giá trị 5 cơ sở tổn thương, ngoài định mức bạo kích gia tăng 300 tổn thương, thời gian cún đồ 180 giây. Bổ sung kỹ năng 2, hổ tiếu, kỹ năng chủ động, hướng về phía trước 300m khoảng cách bên trong phóng thích một đạo sóng âm, tạo thành lực lượng giá trị 3 cơ sở tổn thương, ngoài định mức bạo kích gia tăng 200 tổn thương, thời gian cùn độ 90 giây. Tô Thần nhìn thấy kiện trang bị này thời điểm chỉ là đem ánh mắt lưu lại tại lực lượng giá trị gia tăng 100 phía trên, lần này lực lượng giá trị có thể là lại lật một lần a. Bạch Hổ nhìn xem Tô Thần ánh mắt, tự nhiên biết Tô Thần đối với kiện trang bị này cũng là 10 phần hài lòng, đem trang bị giao cho Tô Thần về sau liền lui xuống. Cái thứ hai hướng Tô Thần đi tới, chính là Huyền Vũ. Huyền Vũ đi đến Tô Thần trước mặt, đem một cái cùng loại quy giáp đồ vật giao cho Tô Thần. Huyền Vũ bia đồng giá, thần thoại giai. Đẳng cấp, không có. Lực phòng ngự gia tăng 100 bổ sung kỹ năng 1, Huyền Vũ ngự, kỹ năng chủ động, dương mở lĩnh vực hậu chu vây 500 mã bên trong toàn bộ quân đội bạn gia tăng 80 năng lực phòng ngự, giảm tổn thương gia tăng 50 duy trì liên tục thời gian 600 giây, thời gian củn độ 3 giờ. Bổ sung kỹ năng 2, chống cự chi quang, cùng một tên quân đội bạn tiến hành kết nối, quân đội bạn nhận đến tổn thương toàn bộ từ bản nhân tiếp nhận, duy trì liên tục thời gian 600 giây, thời gian củn độ 6 giờ. A, vậy mà còn có thần kỳ như thế đồ vật tồn tại a, kiện trang bị này cùng loại phụ trợ loại trang bị, mà còn cái này thứ hai cái kỹ năng vậy mà có thể tiếp nhận quân đội bạn nhận đến tất cả tổn thương, quả thực muốn quá nghịch thiên a. Tô Thần đem Huyền Vũ bia cầm trong tay, cảm nhận được tay kia bên trên nặng nề cảm giác, kiện trang bị này cũng là rất mạnh. Huyền Vũ lui ra về sau, Chu Tước đi tới bên người Tô Thần, chỉ thấy trên thân Chu Tước đột nhiên hướng bên ngoài bay ra một viên lông vũ, chậm rãi bay xuống tại Tô Thần trong tay. Chu Tước linh cấp bậc, thần thoại giai. Đẳng cấp, không có. Tinh thần gia tăng 100, trí lực gia tăng 100, bổ sung kỹ năng 1, đốt cháy, triệu hồi ra vô tận hỏa diễm, đối xung quanh 300 300m bên trong địch nhân tiến hành đốt cháy, tạo thành tinh thần 3 cơ sở tổn thương, đốt cháy duy trì liên tục thời gian 30 giây, đồng thời bổ sung tiêu đốt hiệu quả, thiêu đốt duy trì liên tục thời gian 300 giây, thời gian củn độ 600 giây. Bổ sung kỹ năng 2, hoàng vực, hướng bốn phía thi triển mở lĩnh vực, đối xung quanh 500 mã bên trong quân đội bạn cung cấp 80 tinh thần tổn thương, đối phạm vi bên trong tất cả quân địch tổn thương gia tăng 50 duy trì liên tục thời gian 120 giây, thời gian củn độ 300 giây. Cái này trang bị mặc dù kỹ năng không có bao nhiêu sáng chói, thế nhưng cung cấp dòng giá tinh thần trí lực 100 tăng phúc, đây cũng là 10 phần đáng sợ. Chu Tước tướng cái này cái thần khí giao cho Tô Thần phía sau liền lùi xuống. Cuối cùng đi đến Tô Thần bên người là Thanh Long, Thanh Long có chút xấu hổ nhìn xem Tô Thần, Tô Thần tự nhiên biết Thanh Long trên thân kiện kia thần khí cũng đã là cho mình. Đồ vật của ta tại ngươi chỗ này, cho nên không có gì có thể cấp cho ngươi. Thanh Long lời nói truyền ra, nghe còn lại ba đại thần thú cười vang. Tô Thần cũng là nhẹ nhàng cười cười, nhẹ gật đầu. Tốt, Dạ Thiên Tử tiểu hữu, trên người chúng ta tối cường đại trang bị có thể là đều cho ngươi, hy vọng ngươi đừng để bọn họ sa sút. Bạch Hổ cười to nói. Kinh lịch chuyện này về sau, Bạch Hổ tâm tình đặc biệt dễ chịu, không còn có phía trước như vậy tâm tình bị đè nén. Nghe đến Bạch Hổ lời nói về sau, Tô Thần nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền rời đi, ngày sau hữu duyên chúng ta sẽ còn lại gặp nhau, thần khí bên trên có lưu ta tinh thần lực lượng, ngày sau có chuyện gì lời nói, chúng ta cũng sẽ mau chóng chạy đến trợ giúp ngươi. Bạch Hổ vừa cười vừa nói. A, vậy mà còn có thể như vậy sao? Tô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc. Bất quá lần này cũng thật thuận tiện, ngày sau nếu là cái này bốn vị thần thú có cái gì khó khăn lời nói, Tô Thần cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp. Chương 524, toàn thân thuộc tính tăng vọt. Chương 524, toàn thân thuộc tính tăng vọt. Dù sao cho chính mình cái này tứ đại thần khí đối Tô Thần đến nói tăng lên là 10 phần to lớn. Bạch Hổ cũng không nói thêm gì nữa, to lớn hổ đầu hướng về Tô Thần điểm một cái, tứ đại thần thú nhộn nhịp thả người nhảy lên, hướng về phương xa bay đi. Tô Thần nhìn xem dần dần đi xa tứ đại thần thú, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào lại có thể gặp nhau. Tô Thần đưa mắt nhìn tứ đại thần thú đi xa về sau, đem trên tay ba trang bị toàn bộ trang bị với bản thân trên thân. Lúc này Tô Thần cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, toàn thân thuộc tính tăng gọn. Nhân vật: Dạ Thiên Tử. Chức nghiệp: Nhị giai thân kiếm, đặc thù chức nghiệp: Phó chức nghiệp, tông sư cấp luyện kim thuật sư, độ thuần thục: mắt, tông sư cấp luyện ma thuật sĩ, độ thuần thục: mắt, tông sư cấp đoán tạo sư, độ thuần thục: mắt, thiên phú: thần ý lĩnh vực, SSS cấp thiên phú, ma thần kiếm hồn, SSS cấp thiên phú, sinh mệnh thủ hộ, SSS cấp thiên phú, lôi thần chi thân, SSS cấp thiên phú, hư không chi lực, SSS cấp thiên phú, y kiếm, cấp dê thiên phú. Danh xưng, vĩnh hằng thương nhân, thần thoại cấp, chói chặt, duy nhất, có thể tại viêm hoàng hư giới bên trong tùy ý hành động, có thể được đến viêm hoàng hư giới tất cả nở tờ cờ mát trị số độ thiệt cảm, nhân vật thuộc tính cơ sở tăng lên 1000, đẳng cấp, cấp 82. HP, 36 ước 2000 vạn, 36 ước 2000 vạn thuộc tính trị, lực lượng 2900 vạn, nhanh nhẹn 1500 vạn, sức chịu đựng 800 vạn, trí lực 1200 vạn, tinh thần 1280 vạn. Hiện tại Tô Thần lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, tinh thần trực tiếp đều phá 1000 vạn. Ban đầu đột phá 1000 vạn lực lượng giá trị hiện tại cũng đã tăng vọt đến gần tới 3000 vạn. Đối với mình bây giờ trạng thái cùng trang bị Tô Thần 10 phần hài lòng. Bất quá Tô Thần có chút tư tâm chính là Chu Tước giao cho chính mình Chu Tước Linh đối với Tô Thần hiện tại tăng lên cũng không phải là đặc biệt lớn, mà còn bổ sung kỹ năng cũng là toàn bộ lệnh phạm vi loại, đối với Tô Thần loại này theo đuổi lực lượng, vũ lực công kích tới nói, xác thực không phải đặc biệt có tác dụng. Đây là một đạo đáng yêu thân ảnh hiện lên ở Tô Thần trong đầu. Tô Thần lắc đầu, vẫn là không muốn đem vũ khí cho Phỉ Bảo Nhi à, dù sao đây cũng là tứ đại thần thú cho chính mình tấm lòng thành, chính mình làm sao tùy tiện liền có thể đưa người đâu. Tô Thần về tới Cửu Châu công hội trong phòng nghị sự. Tô đại ca, hiện tại Cửu Châu quốc thủ đô bên trong đứng đội ngươi người mười phần nhiều, mà còn tất cả người chơi đối với ngươi tiếng hô một mảnh, kinh lịch trận chiến đấu này, không quản chúng ta Cửu Châu quốc cái khác quốc gia đều biết rõ Dạ Thiên Tử đại danh, thành cuốn thượng quốc nguyên bản cùng quốc gia ta biên cảnh còn có chút ma sát, bất quá chuyện này kết thúc về sau, bọn họ vậy mà toàn bộ rút quân. Khương Tử Long thần sắc kích động nói. Khương Tử Long lần này nhưng thật ra là mang theo sứ mệnh đến cho Dạ Thiên Tử nói chuyện, Cửu Châu thủ đô người biết hắn cùng Dạ Thiên Tử quan hệ mười phần không bình thường. Cửu Châu Quốc cũng là muốn thừa cơ hội này, để Khương Tử Long cùng Dạ Thiên Tử quan hệ càng thêm tốt một chút. Kỳ thật đối với Cửu Châu Quốc loại này cách làm, Khương Tử Long không hề đồng ý, hắn cùng Dạ Thiên Tử quan hệ lúc trước liền đã vô cùng tốt, chỉ bất quá không có bị phơi bày ra đi ra mà thôi. Hiện tại Cửu Châu Quốc các cao tầng nhìn thấy Dạ Thiên Tử thực lực mạnh mẽ như vậy cũng là muốn lôi kéo tới. Tô Thần nghe đến Khương Tử Long lời nói về sau, rõ ràng sửng sốt một chút, không có nghĩ đến cái này Sở Ti và En Bedford vẫn là hiểu chút tân tình. Mấy ngày gần đây ta muốn về trong cuộc sống hiện thực nghỉ ngơi một chút. Tô Thần mở miệng nói ra. Kéo dài cường độ cao chiến đấu để Tô Thần cũng là có chút mệt mỏi, về trong cuộc sống hiện thực nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đến giải quyết Phỉ Bảo Nhi vấn đề. Để Tô Thần nhớ tới chính là Tô Thần tại thăng cấp phía sau một nguyên cờ lát xạ lệ bên trong lấy được luân hồi mật quyển. Vật này cho đến bây giờ, Tô Thần đều không có đi thâm nhập hiểu rõ, hắn còn không có nói cho Phỉ Bảo Nhi, chờ qua một đoạn thời gian nữa về sau, lại đem chuyện này nói cho Phỉ Bảo Nhi. Khương Tử Long nghe đến Dạ Thiên Tử lời nói phía sau nhẹ gật đầu. Trở lại trong cuộc sống hiện thực, Tô Thần ngồi liệt tại trên ghế sofa, chính mình đã thời gian thật dài không có hưởng thụ cái này thoải mái dễ chịu sinh sống, định hẹn lên mấy cái hảo hữu ra ngoài ăn một chút. "A, Tô đại ca, ngươi làm sao hạ du hy kịch?" Tô Thần mới vừa hạ tuyến về sau, liền truyền đến Phỉ Bảo Nhi âm thanh. Tô Thần nhìn xem Phỉ Bảo Nhi cao gầy dáng người, khỏe miệng hai cái răng nanh sắc thực đáng yêu, khoảng thời gian này Phỉ Bảo Nhi một mực tại trong nhà hắn, ở Tô Thần có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa của nàng, so với phía trước hình như lại đẹp lên không ít. "Bảo Nhi, ngươi có vẻ như so trước đây xinh đẹp." Tô Thần vừa cười vừa nói. "Cái gì gọi là so trước đây xinh đẹp? Ta lúc đầu đều rất xinh đẹp có tốt hay không?" Phỉ Bảo Nhi nghe đến Tô Thần khen ngợi về sau, trên mặt dâng lên một vệt phi hồng, ở đèn nói. Bất quá nàng vẫn là rất vui vẻ nghe đến Tô Thần khen ngợi chính mình, nhún nhảy một cái chạy ra. Chương 525, lâu ngày không gặp bình tĩnh chương 525, lâu ngày không gặp bình tĩnh Tô Thần nằm trên ghế sofa về sau, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ rồi. Tỉnh lại lần nữa về sau phát hiện đã là xế chiều. Chính mình vậy mà ngủ thời gian lâu như vậy, Tô Thần đã rất lâu không có thời gian dài như vậy giấc ngủ, lười biếng duỗi lưng một cái, ngồi tại bên giường cầm lấy một khối khăn lau, nhẹ nhàng lau chính mình mặt gò má. "A, Tô đại ca, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi ngủ rất lâu a." Phỉ Bảo Nhi từ trong cửa phòng đi ra về sau, thấy được ngay tại lau mặt Tô Thần. "Có cái gì muốn ăn đồ vật, buổi tối chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, thuận tiện kêu lên mấy cái bằng hữu." Tô Thần vừa cười vừa nói. "Tốt lắm tốt lắm, ta muốn ăn thịt nướng, ta thời gian thật dài đều chưa từng ăn qua thịt nướng." Phỉ Bảo Nhi nói. Tô Thần cầm lên trò chuyện thiết bị, đánh cho Tiểu Tỷ Can. Cùng Tiểu Tỷ Can ước định về sau, Tô Thần ngồi ở trên ghế sofa, nhìn xem gần nhất Tân Văn tình huống. Hai người ước định phía sau quyết định tại phụ cận một nhà cửa hàng thịt nướng gặp mặt. "Bảo Nhi, liên quan tới ngươi thân thế vấn đề ngươi có muốn hay không hiểu qua?" Đang nhìn TV, Tô Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Nguyên bản đang nhìn TV Phỉ Bảo Nhi nghe đến Tô Thần lời nói phía sau rõ ràng sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao. Phỉ Bảo Nhi mặc dù không biết chính mình thân đời đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá thời gian dài như vậy đi qua, lấy Phỉ Bảo Nhi thông minh tài trí nhất định có thể đoán ra một chút cái gì tới. "Muốn biết thì có ích lợi gì đây?" Phỉ Bảo Nhi nhẹ giọng nói. "Với ta mà nói loại sự tình này cũng coi là một loại yêu cầu xa vời, thời gian dài như vậy, ta cũng tận lực không để cho mình suy nghĩ loại đồ vật này." Phỉ Bảo Nhi có chút phiền muốn nói. Tô Thần nghe đến Phỉ Bảo Nhi lời nói sau có chút im lặng, không biết nên làm sao nói tiếp, xem như Tô chuyển đến nói, nếu như có thể giải ra Phỉ Bảo Nhi thân thế lời nói, cái kia không quản đối với người nào đều là có chỗ tốt. Bất quá Tô Thần chuyện lo lắng nhất chính là một khi Phỉ Bảo Nhi trong lòng có chút cô đơn, chính mình đi nói cho hắn chuyện này, Phỉ Bảo Nhi trong lòng khả năng sẽ thừa nhận không được tới. "Nói một chút, ta có phương pháp có thể để cho ngươi biết thân thế của mình, ngươi nguyện ý thử một chút sao?" Tô Thần đột nhiên mở miệng nói ra. Phỉ Bảo Nhi nghe đến Tô Thần lời nói về sau, rõ ràng sửng sốt một chút, loại này vấn đề hắn phía trước đồng thời không phải là không có nghĩ qua, mà là vẫn nghĩ không thông chính mình vì cái gì dạng này. Chủ yếu nhất chính là vô luận Phỉ Bảo Nhi cố gắng thế nào, đoạn kia ký ức tựa như là biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Phía trước tại viện dưỡng lao bên trong nàng cũng là nghe nói một chút liên quan tới chính mình thân thế bí mật, bất quá những vật này hắn chưa từng có hỏi qua Vu viện trưởng. "Nếu quả thật nếu có thể, ta nguyện ý." Phỉ Bảo Nhi trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Bất quá để Phỉ Bảo Nhi nghi ngờ nhất chính là Tô Thần làm sao có thể có năng lực để chính mình biết được chính mình thân thế. "Tốt, chúng ta trước không nói cái này, ngày sau sẽ có cơ hội." Tô Thần đột nhiên có chút không muốn. Tô Thần lo lắng nhất tình huống chính là Phỉ Bảo Nhi một khi biết được chính mình thân thế, đột nhiên biến thành người khác, thay đổi một cái để Tô Thần mười phần xa lạ người, đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn thấy. Hiện tại Phỉ Bảo Nhi tính tình mặc dù có chút ầm ĩ, thế nhưng Tô Thần biết nàng là thiện lương nhất, Phỉ Bảo Nhi thân thế chuyện này vẫn là để sau hay nói vậy. Nghe đến Tô Thần lời nói về sau, Phỉ Bảo Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu. Hai người ngẫu nhiên đi ra ngoài tìm Tiểu Tỷ Can cùng nhau đi ăn cơm. "Ha ha, huynh đệ, đã lâu không gặp, nha, làm sao lần này bên cạnh còn nhiều thêm cái mỹ nữ à?" Tiểu Tỷ Can nhìn thấy Tô Thần tới về sau, cho Tô Thần một cái to lớn ôm, Tô Thần bên người Phỉ Bảo Nhi ngược lại là đưa tới chú ý của hắn, phía trước cùng Tô Thần cùng nhau đi ra lúc ăn cơm, bên cạnh Tô Thần căn bản sẽ không mang nữ. Lén lút nói cho anh em đây là tình huống như thế nào. Tiểu Tỷ Can tại Tô Thần bên thai nhẹ giọng nói. "Thu hồi ngươi bẩn thỉu tư tưởng, đây là chúng ta công hội, cũng là ta tiểu đội, nàng tên cứ gọi Phỉ Bảo Nhi." Tô Thần đem Phỉ Bảo Nhi giới thiệu cho Tiểu Tỷ Can. "A, nguyên lai là dạng này a, làm sao đều lĩnh được trong nhà?" Tiểu Tỷ Can trong ánh mắt tràn đầy hèn mọn. Tô Thần lườm hắn một cái, không có tiếp hắn lời nói, cái này nếu là thả tại những người khác, Tô Thần trực tiếp một chân đều đem hắn đập ra. Vẫn quy củ cũ, hôm nay ăn bữa ngon. Tô Thần vừa cười vừa nói. Ha ha ha, không có vấn đề. Tiểu Tỷ Can cười lớn nói. Ba người kết bạn mà đi, hướng về nhà kia cửa hàng thịt nướng tiến đến. Đi trên đường Tiểu Tỷ Can đang cùng Tô Thần nói chuyện, lúc này bên cạnh đột nhiên ngừng một chiếc màu đen xe thương vụ. Tiểu Tỷ Can nhìn hướng chiếc kia xe thương vụ ánh mắt tràn đầy ghen tị. Ta đi, đây chính là mới nhất xe thương vụ giá lăn bánh tối thiểu nhất muốn hơn mấy trăm vạn, ta lúc nào mới có thể nắm giữ dạng này một chiếc xe. Tiểu Tỷ Can có chút ghen tị nói. Một bên Tô Thần thì xem thường. Từ trên xe hạ một cái là nam tử trẻ tuổi, bên cạnh đi theo hai cái người da đen, hai cái kia người da đen rõ ràng chính là Bảo Tiêu. Ta đi thật tốt phong cách ra, ra ngoài đều mang hai cái Bảo Tiêu. Tiểu Tỷ Can nhẹ giọng nói. Trong đó hai vị Bảo Tiêu thân thủ cũng là mười phần bất phàm, nhỏ giọng nói đều có thể bị nghe thấy, nghe đến Tiểu Tỷ Can lời nói lúc, chừng Tiểu Tỷ Can một cái. Chương 526, xung đột chương 526, xung đột tên kia tuổi trẻ thanh niên cùng mang theo hai cái Bảo Tiêu giống như là không nghe thấy Tiểu Tỷ Can lời nói phía sau trực tiếp hướng phía trước đi. Thôi đi, vênh vào cái gì đâu. Tiểu Tỷ Can xuất khẩu phàn nàn nói. Bất quá lấy Tiểu Tỷ Can thực lực tự nhiên biết bọn họ không dám đắc tội những người này, có thể mở cái xe này xe đi ra đồng dạng đều là thân phận bối cảnh cực kỳ người không bình thường. Tiểu Tỷ Can câu nói này chuyển vào bên cạnh hai cái Bảo Tiêu trong thai, trong đó một vị Bảo Tiêu trực tiếp ngừng tiến lên bước chân, tên kia nam tử trẻ tuổi cũng quay đầu nhìn thấy Tiểu Tỷ Can. Đánh tàn phế. Tên kia nam tử trẻ tuổi mở miệng nói. Cái gì? Nghe nói như thế phía sau Tiểu Tỷ Can bị giật nảy mình, làm sao chính mình liền nói hai câu nói liền muốn đem chính mình đánh tàn phế sao? Bên cạnh hai vị Bảo Tiêu hướng về Tiểu Tỷ Can đi tới. Dưới ban ngày ban mặt các ngươi dám động thủ, ta có thể là phải báo cho cảnh sát. Tiểu Tỷ Can hét lớn. Bốn phía quần chúng cũng nhìn lại, bất quá tại nhìn đến cái kia ba tên nam tử về sau, liền biết cái này ba tên nam tử thân phận cực kỳ không bình thường, tất cả mọi người là ôm một tràng xem náo nhiệt thái độ. Cái kia hai vị Bảo Tiêu muốn nghe đến Tiểu Tỷ Can lời nói về sau, căn bản không làm để ý tới, thẳng tắp hướng về Tiểu Tỷ Can đi tới. Đột nhiên, một tên Bảo Tiêu vươn tay trực tiếp đối với Tiểu Tỷ Can mặt đang muốn bước qua. Một bên Tô Thần giơ tay lên bắt lấy tên kia Bảo Tiêu tay, ánh mắt lạnh như băng trông được bên dưới tên kia Bảo Tiêu. Cái này hai tên Bảo Tiêu thực lực cho ăn bệ bụng cũng coi như nhị giai hậu kỳ, tại Tô Thần thực lực trước mặt, hai người này giống như người tàn tật đồng dạng. Đem hai cái này nam đánh tàn phế nữ mang về. Tên kia nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ra. Tiểu Tỷ Can câu nói này phía sau mười phần hoảng hốt, một bên Phỉ Bảo Nhi cũng nhíu mày. Hai tên Bảo Tiêu thân hình nháy mắt động, hướng về Tô Thần một quyền đánh tới. Tô Thần căn bản cũng không nhìn tay phải tùy ý cầm cái kia hướng chính mình trở về nắm đấm, nhẹ nhàng bóp truyền đến lốt bốt âm thanh. Người kia toàn bộ xương tay toàn bộ bị Tô Thần bóp gãy. Bên cạnh tên kia Bảo Tiêu thấy thế, một cái tạo đường thối hướng về Tô Thần đã tới. Tô Thần tay phải hóa quyền trực tiếp đánh vào tên kia Bảo Tiêu trên chân, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, tên kia Bảo Tiêu chân cũng chặt đứt, cái này hai tên Bảo Tiêu căn bản tại Tô Thần trong tay đi không được ra một hiệp. Chúng ta đi thôi. Tô Thần giải quyết hai tên Bảo Tiêu về sau, thản nhiên nói. Tiểu Tỷ Can cùng Phỉ Bảo Nhi theo sau lưng Tô Thần, hoàn toàn lờ đi cái kia bị ăn kinh hãi tên thanh niên kia. Các ngươi biết ta là ai không? Các ngươi dám đắc tội ta? Tên thanh niên kia giận dữ hét. Tại toàn bộ Giang Thành, dám không nể mặt hắn người thật sự chính là không có đây. Tô Thần nghe đến hắn lời nói về sau, căn bản lờ đi hắn, thẳng tắp hướng về phía trước đi đến, tên thanh niên kia tức giận thẳng dậm chân, lập tức cầm lấy một bộ điện thoại phát mở ra. Tô Thần ba người trực tiếp đi thẳng đến cửa hàng thịt nướng ngồi xuống điểm cơm ăn. Vừa vặn thật là làm ta sợ muốn chết, ta kém chút đều cho rằng ta muốn ăn đòn. Tiểu Tỷ Can có chút khiếp sợ nói. Vì Bảo Nhi thì là ở một bên giữ im lặng, hắn biết Tô Thần thực lực, những người này bất quá đối Tô Thần đến nói tựa như một chút bọn chết. Ăn cơm, đừng nghĩ những chuyện kia. Tô Thần mở miệng nói ra. Tốt tốt tốt, không có vấn đề, hôm nay bữa cơm này ta mời. Tiểu Tỷ Can vừa cười vừa nói. Bất quá hắn đối với Tô Thần thực lực cũng là không hiểu rõ lắm, có thể dễ như trở bàn tay đánh bại cái kia hai tên Bảo Tiêu, nghĩ đến cũng là không đơn giản à. Trong cuộc sống hiện thực, Tiểu Tỷ Can thực lực mới là hai giai hậu kỳ, những người này muốn đối phó Tiểu Tỷ Can quả thực là dễ như trở bàn tay. Mà còn tên thanh niên kia bối cảnh thoạt nhìn cũng là mười phần không bình thường, bất quá có Tô Thần ở chỗ này, Tiểu Tỷ Can cũng không có quá mức lo lắng. Đang lúc mọi người ăn cơm lúc này, ngoài cửa đột nhiên vọt vào một đám đại hán. Vừa vặn là cái nào thằng dành con đả thương chúng ta người đứng ra. Một tên đại hán vạm vỡ đứng tại cửa ra vào giận nói. Một tiếng này đem Tiểu Tỷ Can cho giật nảy mình, đôi đũa trong tay đều bị hắn ném ra ngoài, Tô Thần thì là giống là chuyện gì đều không có phát sinh giống như tự mình ăn chính mình đông tây. Chính là ba người kia vừa vặn đả thương thủ hạ của ta. Tên thanh niên kia hướng về Tô Thần chỉ đạo. Các ngươi biết các ngươi bị tội chính là người nào không? Vị này chính là Hoắc gia Hoắc thiếu gia. Tên kia đại hán vạm vỡ mở miệng nói ra. Cái gì Hoắc thiếu gia? Tô Thần căn bản chưa nghe nói qua. Nhìn thấy Tô Thần căn bản lờ đi chính mình, vị kia đại hán vạm vỡ cũng là mười phần phẫn nộ, hướng về Tô Thần phóng đi. Tô Thần trực tiếp đem đôi đũa trong tay văng ra ngoài, cái kia đũa giống như một viên đạn giống như trực tiếp xuyên vào tên kia đại hán vạm vỡ thân thể. Bên cạnh tất cả mọi người nhìn ốc, đây là cái gì lực đạo a? Tên kia đại hán phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, ngã trên mặt đất. Tô Thần, nếu không chúng ta rời đi nơi này đi. Tiểu Tỷ Can thì là có chút sợ hãi nói. Tô Thần xua tay, bày tỏ không cần quá mức để ý tự mình ăn chính mình đông tây. Tô Thần vừa bận cái này một bài cho những người còn lại đều nhìn ốc, vị kia Hoắc thiếu gia mang tới người cũng là không có một cái hiện tại dám lên phía trước. Thật sự là thật là lớn uy phong, ta rời đi Giang Thành thời gian dài như vậy, lại có người có thể đem ta Hoắc gia quên. Tên kia Hoắc ít cũng mở miệng nói ra. Đây là ngay tại trong tiệm cơm những người khác sau khi nghe được mười phần khiếp sợ. Chương 527, Hoắc gia chương 527, Hoắc gia. Chẳng lẽ chính là cái kia cổ tộc người? Nghe đến người thanh niên kia nói về sau, xung quanh quần chúng 10 phần khiếp sợ, có một ít người thậm chí trực tiếp liền rời đi hiện trường, bọn họ biết Hoắc gia là một cái dạng gì tồn tại, nơi đó cao thủ nhiều như mây, mà còn trưởng quản lấy lớn đại tập đoàn, Cửu Châu cao tầng bên trong cũng có 10 phần thực lực hùng hậu. Hoắc gia sao? Chưa nghe nói qua. Tô Thần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi? Tên thanh niên kia nghe đến Tô Thần lời nói về sau, giận không chỗ phát tiết. Xem ra ngươi là thật không sợ chết nha. Tên kia Hoắc thiếu gia mở miệng nói ra. Nếu như ngươi quấy rầy ta ăn cơm, hôm nay ngươi cũng không cần đi trở về. Tô Thần nhàn nhạt mở miệng nói ra, đũa bên trong gắp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng, thưởng thụ lấy mỹ thực mang đến vui vẻ. Ha ha ha, thật sự là thật to gan, ta Hoắc gia tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, còn lần đầu gặp phải một cái uy hiếp như vậy chúng ta. Tên kia Hoắc thiếu gia mở miệng nói ra. Ầm. Tô Thần tay phải nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, phía trước không khí điên cuồng giảm, tạo thành một cái pháo không khí, hướng về tên kia Hoắc thiếu gia phóng đi. Hoắc thiếu gia bên cạnh mọi người thấy một màn trước mắt, 10 phần khiếp sợ, thế nhưng muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Vâng. Tô Thần đánh ra cái kia pháo không khí trực tiếp đánh vào tên kia Hoắc thiếu gia trên hai chân, lập tức răng rắc một tiếng, tên kia Hoắc thiếu gia hai chân cũng là bị Tô Thần một kích trực tiếp đánh nát, hai chân mềm mềm quỳ xuống. Bốn phía bảo tiêu thấy thế vội vàng tiến lên tiến đến dịu đỡ. A a a a a, ngươi chết tiệt, ngươi lại dám đánh đoạn hai chân của ta. Đi cho ta giết chết hắn. Tên kia Hoắc thiếu gia chịu được thống khổ to lớn quát tầm lên, to như hạt đậu mồ hôi từ trên gương mặt của hắn lăn xuống, bởi vậy có thể thấy được, hai chân đứt gãy phía sau mang đến cho hắn thống khổ đến tột cùng có cỡ nào to lớn. Bất quá để hắn khiếp sợ là Tô Thần vậy mà không nói hai lời, trực tiếp động thủ, mà còn động thủ tốc độ nhanh như vậy, còn lại mọi người xung quanh căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Bốn phía các bảo tiêu cũng hướng về Tô Thần mà tới, lúc này chỉ thấy phía dưới Tô Thần mặt đến phát sinh kết thúc nước ra, trực tiếp đem mọi người hất tung ra ngoài. Lúc này Tô Thần còn vững vàng ngồi tại trên bàn, trên tay cũng là gấp thức ăn hướng chính mình miệng bên trong đưa. Một bên tiểu tỷ can nhìn thấy một màn trước mắt, trực tiếp đều sợ choáng váng, hắn chưa từng có cùng người phát sinh qua mâu thuẫn gì, chớ đừng nói chi là đánh nhau, trước mắt một màn này để hắn 10 phần khẩn trương. Nhiều như vậy người áo đen tùy tiện xông lên mấy cái đều đủ tiểu tỷ can uống một bình. Bất quá càng làm cho hắn khiếp sợ là, Tô Thần thực lực nhiều như vậy người da đen thậm chí ngay cả Tô Thần một cái đối mặt đều đánh không lại. Còn có vừa vặn tên kia Hoắc ít cũng đứt gãy hai chân càng làm cho hắn khiếp sợ, trực tiếp hơi nén đem tên kia Hoắc thiếu ra hai chân đánh gãy, cái này là dạng gì thật lực a? Tiểu tỷ can 10 phần khẩn trương. Một bên Phỉ Bảo Nhi thì là cùng Tô Thần đồng dạng hưởng thụ lấy trên mặt bàn mỹ thực. Tên kia Hoắc thiếu gia lúc này đang thống khổ kêu thảm. Mau đem ca ta kêu đến, để hắn báo thù cho ta. Tên kia Hoắc thiếu gia quát tầm lên. Tô Thần ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái này một ánh mắt để hắn 10 phần khẩn trương, sợ Tô Thần lại xuất cái gì thủ đoạn đả thương chính mình. Bốn phía thủ hạ nghe đến Hoắc thiếu gia muốn gọi mình ca ca lúc, rõ ràng cũng lộ ra 10 phần khẩn trương. Xem ra chứng minh Hoắc thiếu gia ca ca dưới tay trong lòng ấn tượng cũng là 10 phần e ngại. Tô Thần cầm lấy khăn giấy lau sạch nhẹ nhẹ một cái chính mình miệng. Ta ăn no, chúng ta trở về đi. Tô Thần thản nhiên nói. Một bên tiểu tỷ can chỗ nào còn có khẩu vị ăn đồ ăn. Nghe đến Tô Thần chuẩn bị rời đi phía sau liên tục gật đầu. Tô Thần mang theo tiểu tỷ can cùng Phỉ Bảo Nhi rời đi. Bốn phía bảo tiêu thấy thế, không ai dám lên phía trước ngăn trở, vừa bọn Tô Thần bày ra thực lực đã vượt ra khỏi bọn họ mong muốn, thực sự là quá nhiều. Trước mắt những này bảo tiêu bên trong, không thiếu có thực lực mạnh mẽ, đã đạt tới tam giai trung kỳ, tam giai trung kỳ thực lực lại bị Tô Thần trực tiếp cho hất tung ra ngoài, cái kia Tô Thần đến tuột cùng là dạng gì thật lực. Hoắc thiếu gia lúc này đã đau ngất đi. Thủ hạ thấy thế đem Hoắc thiếu gia đưa lên xe, vội vàng tiến về bệnh viện. Tô Thần, bọn họ sẽ không lại tìm chúng ta sự tình a? Tiểu tỷ can có chút khẩn trương hỏi. Không có chuyện gì, để cho bọn họ tới a, không cần lo lắng. Tô Thần thản nhiên nói. Tiểu tỷ can nghe đến Tô Thần lời nói về sau, cũng là hơi dễ chịu một chút. Tô Thần cũng là đem tiểu tỷ can đưa về nhà, cùng Phỉ Bảo Nhi cộng đồng về nhà. Giang Thành bệnh viện. "Ca, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a, bọn họ đem chân của ta cắt đứt." Tên này Hoắc thiếu gia lúc này đang nằm tại trên giường bệnh, đối với trước mắt tên thanh niên kia oán trách. Nhiều như vậy bảo tiêu thậm chí ngay cả ba người đều lưu không được sao? Xem ra ta Hoắc gia thật sự là nuôi quá nhiều người rảnh rỗi. Tên thanh niên kia mở miệng nói ra. Nghe đến tên thanh niên kia mở miệng nói chuyện, bốn phía bảo tiêu không có bất kỳ người nào dám phản bác, toàn bộ cúi đầu, bọn họ biết trước mắt chứng minh thanh niên thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào, mà còn hắn là có hy vọng nhất trở thành Hoắc gia người thừa kế, hắn chính là Hoắc Minh Diệu. Chương 528, Hoắc Minh Diệu chương 528, Hoắc Minh Diệu nhắc tới Hoắc Minh Diệu, bốn phía bảo tiêu 10 phần hoảng hốt, vị này Hoắc Minh Diệu thủ đoạn có thể so với vừa vặn vị thiếu gia kia đến càng thêm hung ác. Hoắc Minh Diệu tại ngắn ngủi thời gian 2 năm bên trong nắm giữ gia tộc phần lớn quyền lợi, sản nghiệp, mà còn cá nhân thực lực cũng là 10 phần cường hành. Hiện tại Hoắc gia không ai biết hắn thực lực chân chính đến tuột cùng đã đạt tới loại nào tình trạng, mà còn tại thế giới trò chơi bên trong hắn cũng là cực kỳ khủng bố, trong trò chơi tính danh kêu Nhật Nguyệt U Minh, nắm giữ 3S thiên phú đẳng cấp, tại Hoắc gia bên trong cũng có thể nói là thiên tài tồn tại. Ngươi đến nói một chút là chuyện gì xảy ra? Hoắc Minh Diệu thản nhiên nói, trong tay hướng về cái kia người đàn ông tuổi trung niên tùy ý một chảo, cái kia người đàn ông tuổi trung niên thân thể lại không bị khống chế hướng về Hoắc Minh Diệu trong tay bay tới, vô luận như thế nào dãy rủa, đều từ đầu đến cuối dãy rủa không ra. Minh Diệu thiếu gia, ba người kia bên trong có một tên nam tử thực lực 10 phần cường hành, chúng ta tam giai trùng kỳ thực lực đều bị hắn một kích đánh bại, chúng ta không có bảo vệ tốt Hoắc thiếu gia. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên 10 phần hoảng sợ nói. Trước mắt cái này Minh Diệu thiếu gia có thể cùng vừa bọn người thiếu gia kia không giống, vị này chính là cái giết người không chớp mắt chủ. Vậy ta nuôi các ngươi có làm được cái gì? Hoắc Minh Diệu thản nhiên nói. Tên kia bị hắn nắm lấy nam tử trung niên, bị hắn lăng không nhấc lên, Hoắc Minh Diệu một cái hai tay gắt gao kẹt lại cổ của hắn, lúc này, cái này người đàn ông tuổi trung niên hai chân cách mặt đất, sắc mặt đỏ bừng. Như thế nhiều người thậm chí ngay cả ba người đều đánh không lại, các ngươi thật để ta rất thất vọng. Hoắc Minh Diệu thản nhiên nói, trong tay đột nhiên hiện lên nồng đậm khói đen, cái kia khói đen không ngừng xâm lấn vào cái kia người đàn ông tuổi trung niên thân thể bên trong, cái kia người đàn ông tuổi trung niên kịch liệt dãy rủa, bất quá mấy giây, cái kia người đàn ông tuổi trung niên bị khói đen thôn phệ xong trực tiếp tử vong. Tiện tay ném một cái đem thi thể ném ra ngoài, bốn phía bảo tiêu thấy thế phía sau mười phần hoảng sợ, toàn bộ lui về phía sau một bước. Vị này Hoắc gia thiếu gia thực lực siêu nhiên, trọng yếu nhất chính là giết người không chớp mắt, xem sinh mệnh như cỏ rác. Kaka, ngươi muốn báo thù cho ta? Nằm tại trên giường bệnh Hoắc thiếu gia kêu rên nói. Ta đã phái người điều tra ba tên người thân phận, ta Hoắc gia uy nghiêm không cho người khác khiêu khích. Hoắc Minh Diệu lệ nói nói. Còn có các ngươi những ngày tiếp theo bên trong thật tốt hầu hạ Hoắc thiếu gia, nếu như hắn ra lại xảy ra vấn đề gì, các ngươi đều phải chết. Hoắc Minh Diệu trầm giọng nói. Thủ hạ mọi người liên tục gật đầu. Hoắc Minh Diệu tại trong cuộc sống hiện thực đã tư giai trung kỳ thực lực, tất cả mọi người không biết hắn thực lực chân thật có bao nhiêu, chỉ có chính hắn rõ ràng, mà còn ở trong game hắn càng là nắm giữ 3S thiên phú, một ngày nào đó bên trong, hắn vậy mà phát hiện hắn loại này thiên phú vậy mà có thể đưa đến trong thế giới hiện thực. Đây cũng là hắn mấy năm này dần dần quản lý Hoắc gia nguyên nhân chủ yếu một trong, Hoắc gia nhiều năm như vậy, không ngừng bồi dưỡng có năng lực có thiên phú thiếu niên xem như Hoắc gia sát thủ. Trong đó càng có vô số thiên tài chết. Đối với Hoắc gia mà nói, bọn họ sinh mệnh chẳng qua là xem như Hoắc gia vật hy sinh mà thôi. Vừa vặn Hoắc Minh Diệu trong tay nồng đậm khói đen chính là hắn 3S thiên phú, không có ai biết hắn có thể đem thiên phú đưa vào trong cuộc sống hiện thực, chỉ có hắn chính mình biết. Ở trong game đẳng cấp Hoắc Minh Diệu mặc dù không cao, thế nhưng mỗi lần tăng lên đều sẽ đối nàng mang đến lợi ích cực kỳ lớn, mà còn những chỗ tốt này vậy mà có thể trực tiếp ảnh hưởng đến trong cuộc sống hiện thực hắn. Sau khi về đến nhà Tô Thần trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi, đến mức vị kia Hoắc thiếu gia sự tình, sớm đã bị hắn quên mất không còn chút nào. Đó là vật gì cũng dám phối hợp Tô Thần đánh đồng sao? Sáng sớm hôm sau, tỉnh lại Tô Thần duỗi lưng một cái, đổ bộ đến trò chơi bên trong tiến về Xích Thủy Thành. Tại ác ma sự kiện phát sinh về sau, Tô Thần còn không có tiến về Xích Thủy Thành nhìn đến tuột cùng là dạng gì tình huống. Đại nhân, ngài tới. Hành chính trưởng quan Ẩn Nghị Hưu nhìn thấy Tô Thần trở lại về sau cũng là mười phần kích động. Lần trước ác ma sự kiện nếu như không phải Tô Thần kịp thời chạy tới, hiện tại hắn chỉ sợ là không có cơ hội lần nữa gặp lại Tô Thần. Xích Thủy Thành chữa trị tình huống tiến hành thế nào? Tô Thần mở miệng hỏi. Toàn bộ Xích Thủy Thành tu bổ công tác đã hoàn thành 90 cái này còn phải nhờ có lần trước đại nhân mang về viêm hoàn thạch để chúng ta tu bổ công tác tiến hành đặc biệt cấp tốc. Hành chính trưởng quan Ẩn Nghị Hưu nói đến. Tô Thần nhẹ gật đầu, nhìn thấy bây giờ Xích Thủy Thành phát triển, hắn cũng là đặc biệt vui mừng. Bất quá bây giờ luôn có một chút cái khác thành trì muốn đánh chúng ta Xích Thủy Thành chủ ý, cái khác một chút thế lực còn tốt, chủ yếu nhất là một cái tên là U Minh biết công hội 5 lần 7 lượt quấy nhiễu chúng ta Xích Thủy Thành. Hành chính trưởng quan Ẩn Nghị Hưu có chút tức giận nói. Tô Thần sau khi nghe được hơi nhíu mày lại, ra hiệu hắn nói tiếp. Cái này U Minh lại không ngừng phái cường giả đến tiến công chúng ta An Thủy Thành, nếu như không phải ta đám huynh đệ này bọn họ liều mạng chống cự, hiện tại Xích Thủy Thành sợ là sớm đã bị bọn họ công chiếm. Hành chính trưởng quan Ẩn Nghị Hưu trầm giọng nói. Nghe đến hắn lời nói về sau, Tô Thần có chút giật mình, cái này U Minh sẽ thực lực cường hành như vậy sao? Chương 529, U Minh sẽ cái này U Minh biết hội trưởng cũng là tại đẳng cấp bài hành bảng bên trên có tên đại nhân vật, thủ hạ người chơi đông đảo, lần này ác ma xâm lấn U Minh, biết tất cả người chơi toàn bộ đều không có lên dây, không biết đến tuột cùng là dạng gì một cái tình huống, không có tham gia thủ thành công tác, Hữu Châu công hội biết chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hành chính trưởng quan Ẩn Nghị Hữu nói đến. Nghe đến nơi này Tô Thần không nhịn được có chút giật mình, Ẩn Nghị Hữu vậy mà tìm hiểu rõ ràng như vậy, những chuyện này Tô Thần căn bản cũng không biết. Nếu quả thật giống hắn nói như vậy lời nói, vậy cái này U Minh sẽ quả thật có chút vấn đề. Cái này mấy lần không ngừng quấy nhiều chúng ta thành cũng là phát hiện chúng ta Xích Thủy Thành có đại lượng viêm hoàng thạch, nhìn chúng ta phong phú tài nguyên mới trước đến cấp đoạn. Hành chính trưởng quan Ẩn Nghị Hữu mở miệng nói ra. Tô Thần nghe đến hắn lời nói phía sau rơi vào trầm tư, lập tức mở ra công hội tin tức. Cửu Châu công hội, Khương Tử Long, phó hội trưởng, cao tầng. Vương Miện truyện kỳ, cao tầng. U Minh sẽ, Nhật Nguyệt U Minh, hội trưởng. Tô Thần nhìn thấy U Minh lại đột nhiên ngừng lại, toàn bộ sẽ chỉ có Nhật Nguyệt U Minh một cái hội trưởng, tại không có còn lại bất kỳ một cái nào người phụ trách. Đây là ngược lại để Tô Thần cảm thấy mười phần kỳ quái. Bất quá Tô Thần cũng không có quá mức để ý, đối với U Minh sẽ xâm lấn Xích Thủy Thành sự tình, thành trì ở giữa nguyên bản liền sẽ có ma sát mới có xung đột, nếu như tất cả thế lực đều không có ma sát cùng xung đột lời nói, cái kia thực lực tổng hợp sẽ chỉ trệ không tiến. Chỉ là đơn giản một chút ma sát sao? Tô Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Hành chính trưởng quan Ẩn Nghị Hữu cũng là nghe đến Tô Thần lời nói phía sau cũng là rõ ràng sửng sốt một chút, có chút nghĩ không thông Tô Thần vì cái gì muốn hỏi như vậy. Bất quá vẫn là mở miệng trả lời hắn. Chỉ là tranh đoạt một bên tài nguyên mà thôi, cái khác cũng không có gì phát hiện, cái này U Minh sẽ cùng chúng ta Xích Thủy Thành ma sát tương đối thường xuyên. Hành chính trưởng quan Ẩn Nghị Hữu mở miệng nói ra. Tô Thần nhẹ gật đầu cũng liền không hỏi thêm nữa, nếu là như vậy liền có thể đơn giản cho rằng là một chút tài nguyên cấp đoạt, nếu là như vậy, Tô Thần cũng không có cần phải lại can thiệp, nếu như chuyện gì đều cần Tô Thần đến giải quyết, cái kia Xích Thủy Thành phát triển sau này sẽ nhận đến cực lớn hạn chế. Ngay tại lúc này, Tô Thần cùng hành chính trưởng quan Ân Nghị Hữu đối thoại thời điểm, Hoắc Minh Diệu cũng là đổ bộ đến trò chơi bên trên. Đinh, Nhật Nguyệt U Minh đăng nhập thành công. Gần nhất Viêm Hoàng Thạch khai thác tiến hành thế nào? Nhật Nguyệt U Minh mở miệng hỏi. Xung quanh Viêm Hoàng Thạch đều bị chúng ta mở sinh xong, đã phái người hướng phương xa tìm kiếm nắm giữ Viêm Hoàng Thạch khoáng sản địa phương. Một tên tuổi hạ mở miệng nói ra. Vô luận như thế nào, nhất định phải tại trong vòng nửa tháng khai thác đến ta muốn như vậy nhiều Viêm Hoàng Thạch, nếu không, sau này các ngươi cũng không cần lại xuất hiện ở đây. Nhật Nguyệt U Minh lạnh lùng nói. Thủ hạ dùng mình một cái, đội vàng đi ra. Lúc này Nhật Nguyệt U Minh hai tay chắp sau lưng, đi tới một gian mật thất bên trong, mật thất bên trên có đại lượng cơ hội chính chính đang không ngừng vận hành, cái này đến cái khác lò luyện đem Viêm Hoàng Thạch hòa tan về sau rót đến một cái mới cơ giới bên trong, cái này mới máy móc thoạt nhìn có gần 100 mét cao, mà còn lại còn là nửa thành phẩm, hắc ám bên trong để người thấy không rõ cái này cơ giới đến tuột cùng là dạng gì. Ta liền nói ma tộc đám người kia không đáng tin cậy, quay đầu lại vẫn là cần chúng ta chính mình tự thân đi làm. Nhật Nguyệt U Minh trầm giọng nói. Còn không phải là bởi vì Dạ Thiên Tử quá mức cường đại, nếu như không phải hắn, ma tộc cũng sớm đã chiếm lĩnh thế giới. Hắc ám bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm khàn khàn. Dạ Thiên Tử sao? Hắn hiện tại sát thực 10 phần cường đại, bất quá cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ để cho Dạ Thiên Tử quỳ gối tại dưới chân của ta, đối ta cúi đầu xưng thần. Nhật Nguyệt U Minh trầm giọng nói. Như ngươi mong muốn. Hắc ám bên trong âm thanh kia tại truyền ra câu nói sau cùng phía sau liền biến mất không thấy. Uy, Tô đại ca, ngươi ở chỗ nào vậy? Tô Thần cho chuyện thiết bị bên trong đột nhiên truyền đến Phỉ Bảo Nhi âm thanh. Ta tại nhìn Xích Thủy Thành tu bổ công tác, làm sao vậy? Tô Thần hỏi. Lần trước ngươi không phải hỏi ta có muốn biết hay không thân thế vấn đề sao? Mấy ngày nay ta cũng nghĩ rõ ràng, nếu quả thật nếu có thể mời ngươi giúp ta một chút. Phỉ Bảo Nhi nói. Nghe đến Phỉ Bảo Nhi lời nói về sau, Tô Thần rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ tới mấy ngày nay Phỉ Bảo Nhi vậy mà vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này, xem ra Phỉ Bảo Nhi lần này cũng là hạ quyết tâm rất lớn. Ngươi tại Cửu Châu công hội chờ ta, ta đi qua tìm ngươi. Tô Thần nói. Trước khi đi, Tô Thần còn nhìn một chút trong tay luân hồi mật quyển. Luân hồi mật quyển cấp bậc, thần thoại giai. Cấp bậc, không có. Tác dụng, tham dò luân hồi, có thể đưa vào đến thế giới hiện thực, đều có thể sử dụng một lần. Tô Thần không nghĩ tại trong cuộc sống hiện thực sử dụng hắn, cũng là bởi vì Phỉ Bảo Nhi diệu quang chiến pháp năng lực bắt nguồn từ thế giới trò chơi bên trong, ở trong đêm có thể tìm tới Phỉ Bảo Nhi đáp án tự nhiên là không thể tốt hơn. Tất nhiên Phỉ Bảo Nhi đã hiểu rõ, Tô Thần không cần thiết ngăn trở nữa. Triệu hồi ra chính mình hắc hóa ma long, hướng về Cửu Châu công hội phương hướng tiến lên. Chương 530, vận dụng luân hồi mật quyển chương 530, vận dụng luân hồi mật quyển hắc hóa ma long vững vàng đáp xuống Cửu Châu công hội thành trì bên trong. Ta ngày, đó là Dạ Thiên Tử. Cuối cùng nhìn thấy Dạ Thiên Tử bản nhân. Lần này ác ma đại chiến nếu như không phải Dạ Thiên Tử xuất hiện lời nói, chúng ta sẽ toàn quân che không, không có nửa điểm thắng lợi có thể. Tại Diệp Thiên xuất hiện tại Cửu Châu công hội phía trên thời điểm, phía dưới người chơi phát ra trận trận kinh hô, hiện tại Dạ Thiên Tử tại tất cả người chơi trong lòng địa vị đã cao đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Cũng là bởi vì lần này ác ma xâm lấn, để Dạ Thiên Tử địa vị lại lần nữa lên cao đến một cái cao điểm. Tô đại ca, ngươi đến, Phỉ Bảo Nhi bên trong chờ ngươi thật lâu. Khương Tử Long nhìn thấy Diệp Thiên đến về sau, cũng là có chút hưng phấn nói ra. Tô Thần nhẹ gật đầu cùng Khương Tử Long cùng nhau đi vào Cửu Châu công hội phòng nghị sự. Tô đại ca. Phỉ Bảo Nhi nhìn thấy Tô Thần phía sau vội vàng chạy tới. Tô Thần nhìn thấy Phỉ Bảo Nhi, trong lòng hết sức vui mừng, mặc dù Phỉ Bảo Nhi tính cách có chút tâm ý, thế nhưng cá tính là 10 phần đơn thuần, tại Tô Thần trước mặt không có bất kỳ cái gì tâm cơ, loại này tính cách cũng là 10 phần đáng quý. Liên quan tới ngươi thân thế vấn đề, ngươi thật nghĩ kỹ sao? Tô Thần mở miệng hỏi. Lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi thăm Phỉ Bảo Nhi, cũng là bởi vì Tô Thần trong lòng lo lắng thực sự là có chút quá nhiều, một khi Phỉ Bảo Nhi đến biết rõ một số chuyện về sau, nếu như tính tình đại biến thật là quá đáng cực kỳ. Ta đều nghĩ kỹ, Tô đại ca. Phỉ Bảo Nhi kiên định gật đầu nói. Một bên Khương Tử Long tự nhiên cũng là biết Tô Thần nói là cái gì, Khương Tử Long cũng là điều tra quá đoạn đoạn điều tra, được đến thông tin toàn bộ đều là không. Chỉ biết là Phỉ Bảo Nhi tại dưỡng lao bên trong sinh hoạt thời gian tương đối lâu dài, đến mức Phỉ Bảo Nhi phụ mẫu là ai, lại từ lâu tới. Khương Tử Long không có cách nào tra đến. Vô luận kết cục cuối cùng thế nào, ta đều là ngươi Bảo Nhi. Phỉ Bảo Nhi vừa cười vừa nói, khoe miệng hai cái lún đồng tiền thoạt nhìn mười phần ngọt ngào. Một bên Tô Thần trầm ngâm một hồi, từ trong hành trang lấy ra luân hồi mật quyển. Nếu như ngươi thật nghĩ kỹ lời nói, liền đem nó dùng đi. Tô Thần đem trong tay luân hồi mật quyển đưa cho Phỉ Bảo Nhi nói. Khương Tử Long nhìn thấy Tô Thần trong tay cầm luân hồi mật quyển cũng là mười phần khiếp sợ, vậy mà có thể đưa vào trong cuộc sống hiện thực, không biết Tô Thần đến cùng là từ đâu lấy được loại này đồ vật. Bất quá đối với Tô Thần mang cho chính mình kinh hãi quái lạ, Khương Tử Long hiện tại đều có một chút chết lặng. Phía trước Tô Thần cho mình một cái lồng năng lượng liền đã để hắn mười phần khiếp sợ, hiện tại trong tay cầm tới vật này vậy mà cũng có thể đưa vào đến trong thế giới hiện thực. Phỉ Bảo Nhi trong tay cầm luân hồi mật quyển nhẹ nhàng đem hắn bóp nát. Ầm. Luân hồi mật quyển trực tiếp vỡ vụn ra, bốn phía tản bộ màu vàng khói hướng về Phỉ Bảo Nhi thân thể phóng đi, vẹn vẹn một sát na thời gian, toàn bộ xông vào Phỉ Bảo Nhi thân thể bên trong. Lúc này Phỉ Bảo Nhi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, liền ngủ say đi xuống. Tô Thần nhìn thấy đột nhiên ngược lại Phỉ Bảo Nhi, vội vàng tiến lên dịu đỡ. Tô đại ca, đây là chuyện gì xảy ra? Khương Tử Long nhìn thấy té xỉu Phỉ Bảo Nhi có chút khẩn trương hỏi. Ta cũng không rõ ràng đến tột cùng là thế nào về, bất quá chiếu tình thế bây giờ xem ra, luân hồi mật quyển hiệu quả đã sinh ra, đến mức Phỉ Bảo Nhi có thể hay không được đến đáp án, liền nhìn nàng, mọi chuyện chỉ có thể chờ đợi nàng tỉnh lại về sau lại nói. Tô Thần trầm giọng nói. Sử dụng quá luân hồi mật quyển phía sau Tô Thần cũng không rõ ràng đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì, Phỉ Bảo Nhi té xỉu hẳn là tìm kiếm chính mình muốn đáp án đi. Đem Phỉ Bảo Nhi đặt lên giường về sau, Tô Thần một bên tại ngồi xuống một bên, chậm rãi chờ đợi. Làm vỡ vụn kim quang bội Phỉ Bảo Nhi hút vào thân thể về sau, Phỉ Bảo Nhi liền cảm giác được đầu óc trống rỗng. Sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình thân ở một cái 10 phần xa lạ tinh cầu bên trên cái tinh cầu này có đại thụ che trời, hoàn cảnh bốn phía tựa như nguyên thủy hoàn cảnh, không khí vô cùng tươi mát. "Phỉ Phỉ, ngươi ở chỗ này làm gì chứ?" "Tất cả mọi người đi giác tỉnh nguyên lực." Một cô gái trung niên hướng về Phỉ Bảo Nhi nói. Nghe đến tên kia trung niên nữ tử lời nói về sau, Phỉ Bảo Nhi sửng sốt một chút, không biết làm sao. Người đứa nhỏ này làm cái gì đều so người khác chậm nửa nhịp. Tên kia trung niên nữ tử tiến lên giữ chặt Phỉ Bảo Nhi chờ đợi, hướng về phía trước đi đến. Đi ước chừng 5 phút đồng hồ lộ trình, mang theo Phỉ Bảo Nhi đi tới một chỗ đất trống, bức ảnh trên đất trống có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, mà còn mỗi cái nam nữ trẻ tuổi bên cạnh đều đứng một vị nam tử trung niên, đất trống ở giữa là một chỗ cao vút trong mây cự tháp, tháp bên trên nhàn nhạt bao quanh kim quang, tràn đầy cảm giác thần thánh. Nơi này là? Phỉ Bảo Nhi mười phần nghi hoặc. Mỗi 300 năm một lần trưởng thành điện lễ rốt cục là muốn bắt đầu. Bên cạnh một vị nam tử trẻ tuổi nói. Nghe đến vị kia trẻ tuổi nam tử, Phỉ Bảo Nhi sửng sốt một chút, 300 năm muốn cử hành một lần. Quả thực quá khoa trương đi. Khu khu cụ, mọi người im lặng một cái, trưởng thành điện lễ lập tức liền muốn bắt đầu. Một tên thành thục nữ tính xuất hiện tại Phỉ Bảo Nhi trước mặt. Chương 531, Diệu Quang tộc chương 531, Diệu Quang tộc. Phỉ Bảo Nhi nhìn thấy ánh mắt tên kia trưởng thành nữ tính luôn cảm thấy có chút quen thuộc, thế nhưng một chốc nghĩ không ra. Ta Diệu Quang tộc mỗi quá 300 năm cử hành lễ trưởng thành, mục đích là vì để đại gia giác tỉnh Diệu Quang nguyên lực, chúng ta muốn chỉ riêng tộc tộc nhân tại đạt tới 300 tuổi về sau mới xem như trưởng thành, lần này điển lễ cũng là vì ta Diệu Quang tộc phát triển, ta Diệu Quang tộc trọng yếu nhất chính là truyền thừa. Tên địa trung niên nữ tử mở miệng nói, Diệu Quang tộc tộc nhân tại sau trưởng thành giác tỉnh chia làm 10 cái đẳng cấp, 13 cấp bậc đại biểu cho bình thường Diệu Quang dùng, 46 đẳng cấp đại biểu cho trung cấp Diệu Quang dùng, 79 đẳng cấp đại biểu cho cao cấp Diệu Quang dùng. Đến mức đệ thập đẳng cấp, chúng ta muốn chỉ riêng tộc tồn tại 100.000 vạn năm đến, trong lịch sử chỉ xuất hiện quá một cái, đó chính là chúng ta Diệu Quang tộc tổ tiên. Phỉ Bảo Nhi nghe đến nữ tử kia lời nói về sau, thần sắc mười phần một bức. Những lời này truyền vào trong thai của nàng, nàng tự nhiên là nghe không hiểu nhiều. Tiếp xuống mỗi cái trưởng thành nam tính mang theo một cái thanh niên vừa mới trưởng thành đi đến Diệu Quang tháp trước mặt kiểm tra Diệu Quang nguyên lực. Tên kia trung niên nữ tử lời vừa mới nói xong, liền đã có một vị nam tử trung niên mang theo một thanh niên hướng về Diệu Quang tháp đi đến. Đi lên phía trước là một vị mới vừa thành niên nữ tính. Hắn đem tay rất tự nhiên đặt ở Diệu Quang tháp bên trên, có ánh sáng trong tháp lập tức kim quang quá độ, có kim quang bao phủ tại tên kia nữ tính trên thân, kim quang tại nhẹ nhàng lóe ra. 1 2 3 4 kim quang tiệm thước 4 lần, ngừng lại. Trung cấp Diệu Quang dùng, vị kế tiếp. Tên kia trung niên nữ tính mở miệng nói ra. "Hả?" Diệu Quang tháp bên trên kim quang tiệm thước, lần này liền đại biểu cho là trung cấp Diệu Quang dùng sao? Bình thường Diệu Quang tộc người bình thường đều là trung cấp Diệu Quang dùng, có số rất ít có khả năng xuất hiện cao cấp Diệu Quang dùng, bình thường cao cấp Diệu Quang sử dụng ra hiện thời điểm liền sẽ bị chúng ta Diệu Quang tộc đưa vào hạch tâm thành viên, sẽ đại lực bồi dưỡng bọn họ, ngày sau trở thành thủ hộ chúng ta Diệu Quang tộc chiến sĩ. Phỉ Bảo Nhi bên cạnh vị kia trung niên nữ tính mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này a. Có chút hiểu được Phỉ Bảo Nhi nhìn chằm chằm phía trước Diệu Quang tháp, không biết chính nàng lại sẽ là như thế nào đẳng cấp đâu. Tại tên kia trung niên nữ tử tại Phỉ Bảo Nhi nói chuyện thời điểm, đã có một vị mới vừa thành niên thanh niên nam tử đi lên phía trước. Ông. Diệu Quang tháp bên trên lóe ra kim quang. 1 2 3 4 5 6 lần này kim quang trọn vẹn lập loè 6 lần mới ngừng lại được. Trung cấp Diệu Quang dùng đáng tiếc, liền kém một lần liền có thể trở thành cao cấp Diệu Quang dùng. Tên địa trung niên nữ tử có chút tiếc hận nói, trung cấp Diệu Quang dùng cùng cao cấp Diệu Quang dùng mặc dù chỉ kém một cái cấp bậc, thế nhưng có thể đạt tới cao cấp là ít càng thêm ít. 6 lần, trung cấp Diệu Quang dùng cũng không tệ lắm. Tên địa trung niên nữ tử mở miệng nói ra. Kế tiếp, Diệu Quang tháp bên trên lập loè kim quang, rất nhiều Diệu Quang tộc thanh niên nam nữ đều lên phía trước khảo nghiệm, bất quá cho đến bây giờ còn không có một cái cao cấp Diệu Quang dùng xuất hiện, chủ trì trận này lễ trưởng thành tên kia trung niên nữ tử, trong ánh mắt cũng ít nhiều có chút thất vọng. Chẳng lẽ ta Diệu Quang tộc lần này liền một cái cao cấp Diệu Quang dùng đều không có cách nào xuất hiện sao? Lúc này, một thanh niên đi lên phía trước, đem tay đụng vào tại Diệu Quang tháp bên trên. Ông. Lúc này muốn hướng tháp nháy mắt bộc phát ra một trận kim quang, mười phần chói mắt, cùng lúc trước kiểm tra đo lường thanh niên căn bản đều không giống. Chủ trì trận này lễ trưởng thành tên kia trung niên nữ tử cũng là hơi kinh ngạc. 1 2 3 6 đã lập loại 6 lần, bất quá tháp bên trên kim quang còn không có dừng lại. Ông. Tại 6 lần về sau, Diệu Quang tháp bên trên kim quang đột nhiên lại bắn ra một lần. Dòng dã 7 lần. Đây là cái này 300 năm qua cái thứ nhất cao cấp Diệu Quang dùng, ngươi tên gọi là gì? Tên kia trung niên nữ tử có chút vui mừng nhìn trước mắt cái này thanh niên. Vu Phi. Tên thanh niên kia mở miệng nói ra. Ngươi rất không tệ, đứng ở bên cạnh ta, chờ điện lễ kết thúc phía sau ngươi theo ta đi. Tên kia trung niên nữ tử nhẹ gật đầu nói. Ở chỗ Phi kiểm tra đo lường xong bốn phía Diệu Quang tộc mười phần khiếp sợ, mọi người đều biết ra một cái cao cấp Diệu Quang dùng ý vị như thế nào, toàn bộ gia đình có thể bởi vì ra một cái Diệu Quang dùng liền sẽ lên như diều gặp gió, mà còn hưởng thụ tài nguyên cùng địa vị căn bản không phải bình thường có khả năng nghĩ tới. Nhìn thấy nơi này, Phỉ Bảo Nhi nắm chặt nắm đấm. Không cần có áp lực, bình thường cũng rất tốt. Tên kia trung niên nữ tử mở miệng nói. Một lại một cái hoàn tất thi kiểm tra về sau, không còn có xuất hiện cao cấp Diệu Quang dùng. Chủ trì trận này lễ trưởng thành trung niên nữ tính cũng là có chút thất vọng. tiếp xuống liền đến phiên Phỉ Bảo Nhi kiểm trắc. Phỉ Bảo Nhi thần sắc khẩn trương chiến đấu rượu quang tháp trước mặt, tay đều có chút nhẹ nhàng run rẩy, đem tay chạm đến rượu quang tháp bên trên một khắc này, Phỉ Bảo Nhi liền cảm giác được có đại lượng tin tức tràn vào chính mình nào trong biển. Lúc này Phỉ Bảo Nhi phảng phất đứng thẳng ở cái tinh cầu này bên ngoài, toàn bộ tinh cầu hình thái, hình dạng mặt đất, lớn nhỏ toàn bộ bị nàng nhìn rõ rõ ràng ràng. Nàng thấy rõ cái này tinh cầu có vô số hải dương, nàng thấy rõ cái này tinh cầu có vô số rừng rậm. Nàng cũng lúc này nhìn thấy tại cái này tinh cầu bên trên chói mắt nhất một chỗ rượu quang tháp tồn tại. Lúc này Phỉ Bảo Nhi phảng phất đã đem cái này tinh cầu dung nhập vào chính mình thân trong cơ thể. Chương 532, không. Chương 532, không. Đồng thời còn có đại lượng tin tức tràn vào chính mình não trong biển. Mang theo chính mình lần này trước đến tham gia lễ trưởng thành vị kia không phải người khác, chính là Phỉ Bảo Nhi mẫu thân. Phỉ Bảo Nhi mẫu thân tổng cộng có hai đứa bé. Phỉ Bảo Nhi thì là nhỏ nhất một vị, tại hắn vừa ra đời thời điểm, Phỉ Bảo Nhi phụ thân liền đã bị phái đi chinh chiến chỗ khác, mà đổi thành một vị lớn hơn mình thì là Phỉ Bảo Nhi ca ca. Tại 300 năm trước, Phỉ Bảo Nhi ca ca bị tuyển vào cao cấp rượu quang dùng thời điểm, bị rượu quang tộc người mang đi tiến hành ngạc hấn, từ đó từ biệt chính là 300 năm qua, mẫu thân nàng một mực một mình mang theo Phỉ Bảo Nhi lớn lên. Phỉ Bảo Nhi chỗ ở cái tinh cầu này tên là Rượu Quang tinh cầu, phía trên tộc nhân có được dị bẩm thiên phú năng lực, chẳng những có được trên vạn năm tuổi thọ, hơn nữa còn có được trời ưu ái năng lực. Bất quá Rượu Quang tinh cầu bên trên Rượu Quang tộc người cả đời này đều qua 10 phần địa lương, bọn họ lợi dụng được trời ưu ái năng lực trợ giúp những tinh cầu khác cứu những tinh cầu khác tại thủy hỏa bên trong. Tại toàn bộ tinh không bên trong, có vô số thế lực tà ác xâm chiếm, thôn phệ hủy diệt những tinh cầu khác. Mà Rượu Quang tộc người thì liền tương đương với tinh không bên trong trông coi vệ quân, lợi dụng bọn họ được trời ưu ái năng lực cùng thiên phú trợ giúp vô số tinh cầu miễn bị hủy diệt. Phỉ Bảo Nhi chạm đến Rượu Quang tháp bắt đầu có chút run rẩy. Đại lượng tin tức tràn vào Phỉ Bảo Nhi trong đầu. Thế nhưng lúc này cái khác Rượu Quang tộc người không nhìn thấy Rượu Quang tháp bên trên có bất luận cái gì kim quang xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì sao? Phỉ Bảo Nhi mẫu thân có chút sốt ruột. Chủ trì trận này đại hội tên kia trung niên nữ tính cũng là hơi kinh ngạc, chủ trì nhiều lần như vậy lễ trưởng thành, đây là nàng lần thứ nhất gặp phải trường hợp này, Rượu Quang tháp bên trên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phỉ Bảo Nhi lúc này liền đứng tại Rượu Quang tinh cầu bên ngoài, quan sát toàn bộ Rượu Quang tinh cầu, Rượu Quang tháp cao vút trong mây, liên tiếp đến toàn bộ Rượu Quang tinh cầu trung tâm nhất bộ vị. Đột nhiên, đối với Phỉ Bảo Nhi trước mặt thay đổi đến có chút trong suốt. Cái kia Rượu Quang tháp kết nối lấy Rượu Quang tinh cầu trung tâm, cũng bị nàng nhìn rõ rõ ràng ràng. Rượu Quang tinh cầu trung bộ là một cái to lớn kim đoàn, cái này kim đoàn hướng về bốn phía tản ra vô số năng lượng. Những năng lượng này phân biệt tại tầm bổ cái này Rượu Quang tinh cầu, cái này ngồi kim đoàn phảng phất có sinh mệnh còn tại chậm rãi nhúc nhích. Phía trên chỗ năng lượng ẩn chứa 10 phần to lớn. Phỉ Bảo Nhi vẹn vẹn chăm chú nhìn mấy giây liền cảm giác có chút không chịu nổi, vội vàng nhắm mắt lại. Làm nàng nhắm mắt lại một khắc này, chính mình trận này kiểm tra cũng là kết thúc. Vì cái gì nàng sẽ một lần kim quang đều không có tránh? Nhiều lần như vậy lễ trưởng thành, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Cô gái này ca ca có thể là cái cao cấp rượu quang dùng à, làm sao muội muội của hắn như vậy bình thường? Không chỉ là ca ca của hắn, còn có phụ thân hắn, cũng là vị cao cấp rượu quang dùng cho chúng ta rượu quang tinh cầu thắng được vô số vinh dự. Xem ra cô bé này cực kỳ bình thường, thật không biết nàng là thế nào sinh ra ở dạng này một gia đình bên trong. Làm Phỉ Bảo Nhi dụng cụ đo lường thức kết thúc về sau, Phỉ Bảo Nhi cũng là nghe đến mọi người tiếng nghị luận. Vừa vặn tin tức còn không có bị tiêu hóa xong, bây giờ nghe dạng này tiếng nghị luận, để Phỉ Bảo Nhi có chút tiếp thụ không được. Đại lượng tin tức Phỉ Bảo Nhi không có cách nào kịp thời xử lý, huống hồ hiện tại mọi người nghị luận đối nàng đá kích cực lớn. Không lần. Chủ trì trận này lễ trưởng thành trung niên nữ tính hơi kinh ngạc nói đến. Lúc này, Phỉ Bảo Nhi mẫu thân đội vàng đi lên phía trước trấn an Phỉ Bảo Nhi. Chỉ là một lần kiểm tra mà thôi, không cần thiết để ở trong lòng, chúng ta quá tốt chúng ta sinh hoạt là được rồi. Phỉ Bảo Nhi mẫu thân xuất khẩu an ủi. Bất quá lúc này Phỉ Bảo Nhi ánh mắt nhìn bốn phía, đám người xung quanh đều dùng đến một loại xem thường đăm chiêu nhãn quang nhìn hướng mẫu nữ các nàng hai người. Phỉ Bảo Nhi hiện tại chỉ muốn khóc lớn một tràng. Phỉ Bảo Nhi mẫu thân nhìn thấy Phỉ Bảo Nhi như vậy khó chịu, vội vàng lôi kéo Phỉ Bảo Nhi đi ra. Mụ mụ, vì cái gì ta kiểm tra là không lần? Phỉ Bảo Nhi nức nở nói. Phỉ Bảo Nhi lời nói để Phỉ Bảo Nhi mẫu thân không có cách nào trả lời. Phỉ Phỉ, ta cho ngươi nói một cái cố sự đi. Phỉ Bảo Nhi mẫu thân đột nhiên mở miệng nói ra. Tại hàng ngàn năm trước, ta gặp một cái thành thục chữ trạng, có năng lực nam tính. Chúng ta cuối cùng yêu nhau sinh ra đứa nam hải thứ nhất, cho đứa nam hải thứ nhất đặt tên là Phỉ Vũ. Tại hắn thành niên thời điểm tham gia lễ trưởng thành bị kiểm tra đo lường đi ra ngoài là cao cấp rượu quang dùng, về sau tiền đồ 10 phần quang minh. Bị tuyển vào rượu quang tộc hạch tâm thành viên, mỗi ngày đều sẽ tiến hành đại lượng huấn luyện, chỉ vì tại đường tình cầu có thời điểm khó khăn rỗi tay cứu trợ. Sau đó một ngày nào đó, theo chúng ta nơi này 2 vạn năm ánh sáng bên ngoài một cái tinh cầu gặp phải công kích, chúng ta rượu quang tinh cầu theo thường ngày phái ra, rượu quang dùng tiến đến thủ hộ. Ca ca ngươi cũng chính là Phỉ Vũ. Cùng phụ thân của ngươi cùng nhau bị phái đi tiến về chấp hành lần này nhiệm vụ, làm bọn họ rời đi thời điểm, ta đã mang thai ngươi. Phỉ Bảo Nhi mẫu thân nói. Phỉ Bảo Nhi ở một bên 10 phần yên tĩnh nghe lấy chính mình mẫu thân giải thích cố sự. Chương 533, vỡ vụn chương 533, vỡ vụn mãi đến ngươi bị sinh ra tới tham gia lễ trưởng thành đã đi qua rất dài ra thời gian. Bất quá bây giờ phụ thân của ngươi cùng ca ca ngươi không có bất kỳ cái gì tin tức, dựa theo chúng ta Diệu Quang Tinh Cầu khoa học kỹ thuật cùng lực lượng, 2 vạn năm ánh sáng khoảng cách chỉ cần thời gian 10 năm bình thường thủ hộ nhiệm vụ vẹn vẹn sẽ chỉ duy trì liên tục 50 năm, nhưng là bây giờ đã hơn 300 năm đi qua, vẫn cứ không có bọn họ tin tức. Vị Bảo Nhi mẫu thân nói đến chỗ này lúc, viền mắt có chút hồng nhuận. Ta chính giữa vô số lần đi tìm qua Diệu Quang Tinh Cầu cao tầng, hỏi thăm ca ca ngươi cùng phụ thân ngươi tình huống. Bất quá, bọn họ chỉ là nói cho ta lần này nhiệm vụ sẽ tương đối khó khăn, để ta kiên nhẫn chờ đợi, mãi cho tới bây giờ, ta không có liên quan tới bất luận cái gì bọn họ thông tin. Vị Bảo Nhi mẫu thân hiện tại đã lệ rơi đầy mặt. Một bên Vị Bảo Nhi sau khi nghe được cũng là hết sức khó chịu, chẳng trách mình chỉ có mẫu thân một cái thân nhân. Cái kia ba cùng ca ca chấp hành nhiệm vụ 10 phần khó khăn sao? Vị Bảo Nhi đột nhiên mở miệng nói ra. Toàn bộ tinh không bên trong, chúng ta Diệu Quang tộc đều là một cái 10 phần được người hoan nghênh tộc đàn, bởi vì chúng ta cái này tộc đàn có được trời ưu ái năng lực cùng thiện lương tâm. Chúng ta nguyện ý dùng chính chúng ta năng lực đi trợ giúp những cái kia cần trợ giúp tinh cầu. Mà còn toàn bộ tinh không bên trong thu quá chúng ta che chở tinh cầu cũng không phải số ít. Làm bọn họ bị phái đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ta liền ý thức được lần hành động này sẽ 10 phần nguy hiểm, một lần xuất động mấy cái cao cấp Diệu Quang dùng vẫn là Diệu Quang tộc trong lịch sử từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tình huống. Vị Bảo Nhi mẫu thân nhẹ giọng nói. Vậy tại sao chúng ta cao tầng không nói cho ngươi tình huống chân thật đâu? Vị Bảo Nhi hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Đây cũng là chúng ta Diệu Quang tộc bí ẩn, cấp bậc của ta còn chưa đủ để ta biết lần này nhiệm vụ tình huống. Đều do mụ mụ vô dụng. Vị Bảo Nhi mẫu thân 10 phần khó chịu. Lúc này, Vị Bảo Nhi tiến lên ôm ở chính mình mẫu thân. Chẳng trách mình thời gian dài như vậy bên trong vẫn luôn là chỉ có chính mình cùng mẫu thân hai người, cũng có trách mỗi cái Diệu Quang tộc sau trưởng thành đều phải tiến hành lễ trưởng thành, nguyên lai là như thế một cái tình huống. Lần này lễ trưởng thành ngươi cũng không muốn quá để ở trong lòng, kỳ thật ta còn thực sự sợ ngươi được tuyển chọn, sau đó lại từ bên cạnh ta rời đi. Vị Bảo Nhi mẫu thân đem khỏe mắt nước mắt lau khô nói, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, mụ mụ. Vị Bảo Nhi ôm thật chặt chính mình mẫu thân. Lần này lễ trưởng thành cho Vị Bảo Nhi đả kích vẫn là thật lớn, cùng những người khác không giống, Vị Bảo Nhi lần này không có một lần kim quang hiện lên. Bất quá, nhìn thấy mụ mụ như vậy khó chịu, Vị Bảo Nhi cũng dần dần ở trong lòng làm giảm bớt lần này lễ trưởng thành. Đây chính là lễ trưởng thành lên bất luận cái gì bình xét cấp bậc đều không có nữ hài nhi sao? Quả thật là cái phế vật. Chẳng trách, qua nhiều năm như vậy, mẫu thân hắn một mực một mình trong nhà, chính mình cha thân thiện ca ca không rõ sống chết. Thật sự là báo ứng, chúng ta Diệu Quang tộc người còn từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Chính đi trên đường Vị Bảo Nhi luôn là sẽ bị xung quanh kỳ quái nhân ánh mắt cùng ngôn ngữ kích thích, cũng bởi vì tại Diệu Quang tháp kiểm tra bên trong, Vị Bảo Nhi một lần kim quang đều không có hiện lên, không có bất kỳ cái gì bình xét cấp bậc. Vị Bảo Nhi cầm thật chặt hai tay, cùng cái khác gia đình không giống, Vị Bảo Nhi trong nhà chỉ có chính mình cùng mẫu thân, không ai có thể thay nàng đứng ra nói chuyện, càng không ai bảo vệ nàng. Vị Bảo Nhi cúi đầu hướng về phía trước đi đến. Có nương sinh không có cha dạy phế vật. Một tên thanh niên đột nhiên mở miệng nói. Vị Bảo Nhi nghe được câu này về sau, đột nhiên dừng lại chính mình tiến lên bước chân. Quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm người thanh niên kia. Làm sao ngươi còn muốn động thủ với ta? Không phải ngươi không có bất kỳ cái gì bình xét cấp bậc, ngươi dựa vào cái gì động thủ với ta? Tên thanh niên kia 10 phần phách lối nói. Vị Bảo Nhi mà lúc này trong tay móng tay đã sâu sắc chụp tại trong lòng bàn tay bên trong, kéo dài mấy giây sau lại chậm rãi buông xuống. Hít một tiếng khí quay đầu hướng về phía trước đi đến. Quả nhiên là cái phế vật cùng mụ nàng một cái tính tình. Tên thanh niên kia 10 phần đắc ý nói. Nghe đến chỗ này phía sau Vị Bảo Nhi đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác gào thét hướng về tên thanh niên kia phóng đi. Cái này dạng này Vị Bảo Nhi, tên thanh niên kia cũng là bị giật nảy mình, vội vàng né tránh. Vị Bảo Nhi vừa hụt. Ầm. Đang lúc Vị Bảo Nhi chuẩn bị hướng về tên thanh niên kia lại lần nữa phóng đi lúc, tên thanh niên kia trên thân đột nhiên tản ra một vệt kim quang, đem Vị Bảo Nhi bắn ra. Ngã trên mặt đất Vị Bảo Nhi lại dãy rủa lấy bò dậy, hướng về tên thanh niên kia phóng đi. Ầm. Lại một lần bị bắn ra. Phanh phanh phanh. Cái này không biết là Vị Bảo Nhi lần thứ mấy bò dậy, bất quá, trước mắt người này cũng dám vũ nhục chính mình mẫu thân, nàng tuyệt đối không thể tha thứ. Tên này thanh niên cũng là nhìn xem loại này dưới trạng thái Vị Bảo Nhi 10 phần sợ hãi, không nghĩ tới Vị Bảo Nhi vậy mà cố chấp như vậy. Thanh niên ánh mắt một liệt, lập tức trên thân kim quang quá độ, đang muốn hướng về Vị Bảo Nhi hành kích đi. Dừng tay. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, thanh niên kia trên thân chính ngưng tụ kim quang ầm vang vỡ vụn, Vị Bảo Nhi cũng là bị cản trở lại. Chương 534, kim quang chương 534, kim quang Vị Bảo Nhi lúc này đã không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, dãy rủa lấy hướng về phía trước phóng đi, bất quá bất luận nàng làm sao dãy rủa, giống như là có đồ vật gì đem nàng gắt gao quấn quanh, để nàng nửa bước khó đi. Ỷ vào chính ngươi có bình xét cấp bậc, liền khi dễ như vậy người bình thường sao? Trên bầu trời một thanh âm vang lên lần nữa. Âm thanh tràn đầy uy nghiêm, để người không có bất kỳ cái gì chống cự ý nghĩ. Tên thanh niên kia lúc này đã bị dọa thảm rồi, không nghĩ tới chính mình nói hai câu vậy mà đối Vị Bảo Nhi có như thế lớn kích thích, mà còn trên bầu trời thực lực của người này có thể là cao cấp Diệu Quang dùng thực lực. Trên bầu trời đạo thân ảnh kia nhìn xem ý nguyên vùng đây, hướng về phía trước phóng đi Vị Bảo Nhi nhẹ giọng than một khẩu khí, kim quang lóe lên trực tiếp đem Vị Bảo Nhi đưa đến nhà của nàng. Tính tình cứng cỏi là cây hạt giống tốt, bất quá đáng tiếc nhà. Trên bầu trời đạo kim quang kia khe khẽ thở dài, biến mất tại trên không. Đem Vị Bảo Nhi ngăn cản xuống cái thân ảnh kia, không phải người khác, chính là lần kia chủ trì lễ trưởng thành trung niên nữ tính. A, Vị Phỉ, ngươi đây là cùng người đánh nhau sao? Vị Bảo Nhi mẫu thân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trong nhà Vị Bảo Nhi lúc này toàn thân xanh một mảnh tím một mảnh, mở miệng hỏi. Vị Bảo Nhi cúi đầu khóc, không có trả lời nàng mẫu thân. Nhìn thấy dạng này dưới trạng thái Phỉ Bảo Nhi, mẫu thân nàng cũng là đã đoán cái đại khái, không có tiếp tục lại hỏi đi xuống, mà là đi đến Phỉ Bảo Nhi bên người. "Mụ mụ, ta thật không có cơ hội trở thành Diệu Quang dùng sao?" Thút thít bên trong Phỉ Bảo Nhi đột nhiên mở miệng hỏi. Phỉ Bảo Nhi lời nói để Phỉ Bảo Nhi mẫu thân sửng sốt một chút, không biết trả lời như thế nào nàng. "Ta một nhất định phải trở thành Diệu Quang dùng." Tại mẫu thân mình trong ngực Phỉ Bảo Nhi kiên định nói. "Ngươi có thể không cần làm chuyện ngu xuẩn a, đứa nhỏ ngốc, ta hy vọng ngươi thường thường an an." Phỉ Bảo Nhi mẫu thân lời nói có chút nghẹn ngào. Trong đêm khuya Phỉ Bảo Nhi mẫu thân đã đi ngủ. Lúc này Phỉ Bảo Nhi còn chưa ngủ, sự tình hôm nay tại Phỉ Bảo Nhi trong đầu bên trong một lần lại một lần trải qua. Nếu như nàng bị đánh giá là cao cấp Diệu Quang dùng lời nói, liền sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Vậy hôm nay người thanh niên kia nhìn thấy nàng cũng khẳng định sẽ mười phần tôn kính, tất cả những thứ này đều nguồn gốc từ nàng không có bình xét cấp bậc. Kỳ thật Phỉ Bảo Nhi đối loại kia bình xét cấp bậc căn bản không để ý, nàng để ý chính là mình mẫu thân, xem như bên người mẫu thân thân nhân duy nhất, nàng muốn bảo vệ chính mình mẫu thân. Phỉ Bảo Nhi đứng dậy, nhìn một chút ngủ say bên trong mẫu thân, hướng về chính giữa Diệu Quang tháp đi đến. Vô luận như thế nào nàng đều muốn lại thử một chút, nàng không cam tâm dạng này, càng không cam tâm chính mình không có năng lực bảo vệ tốt chính mình mẫu thân. Cũng không lâu lắm, Phỉ Bảo Nhi đã đi tới Diệu Quang tháp phía trước. Quen thuộc tình cảnh, bên hai còn nghĩ tới lúc ấy những tộc nhân khác đối với chính mình châm chọc khiêu khích, Phỉ Bảo Nhi hai tay cầm thật chặt nắm đấm. Cái này không phải lúc ấy lễ trưởng thành bị xác định và đánh giá là không có đẳng cấp cái kia tiểu cô nương sao? Lúc này, trên bầu trời có hai thân ảnh, Phỉ Bảo Nhi hoàn toàn không có phát hiện cái này hai thân ảnh tồn tại. Đúng là nàng hôm nay lúc ban ngày nàng còn cùng người phát sinh tranh chấp, tiểu cô nương này tính cách mười phần cứng cỏi, vốn là một viên hạt giống tốt, đáng tiếc. Một đạo khác thân ảnh nói, mở miệng vị này không phải người khác, chính là hôm nay xuất thủ ngăn cản thanh niên đạo thân ảnh kia. Diệu Quang Tháp không phải nhiều đo mấy lần liền sẽ có dùng, có nhiều thứ vừa ra đời chính là chú định. Chúng ta muốn hay không nhắc nhở nàng một cái, nàng làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Vẫn là để chính nàng ý thức được sẽ tương đối tốt ta, chính mình tiếp thu dù sao cũng so chúng ta nói lại nhiều một tốt. Ai, liên quan tới phụ thân nàng cùng ca ca của nàng sự tình, chúng ta muốn không nên nói cho các nàng biết tình hình thực tế. Trong đó một thân ảnh nói, chuyện này liên lụy thực sự là quá mức to lớn, không cần nói hai người chúng ta toàn bộ Diệu Quang tộc cũng có thể bởi vậy hủy diệt, mà còn hiện tại Diệu Quang tộc bên trong có bất chung người. Một đạo khác thân ảnh trầm giọng nói, thật có cơ hội còn trợ giúp một cái mẫu nữ các nàng à, đừng để bọn họ sinh hoạt quá mức khó khăn. Hai người tại trên không nói chuyện, Phỉ Bảo Nhi không có nghe được bất luận cái gì, trong lòng của nàng chỉ có trở thành Diệu Quang dùng chuyện này. Nàng càng không biết lúc này trên bầu trời còn có hai cặp con mắt đang chú ý nàng. Phỉ Bảo Nhi đứng tại Diệu Quang tháp trước mặt, sâu hút một khẩu khí, nắm chặt hai tay chậm rãi mở ra đụng vào Diệu Quang tháp. Lúc này Diệu Quang tháp không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ai, vẫn là trường hợp này, chúng ta trở về đi. Trên bầu trời một thân ảnh nói. Một thân ảnh khác cũng là nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị rời đi. Ông. Lúc này Diệu Quang tháp phát sinh rung động dữ dội. Hai người đang chuẩn bị rời đi thân ảnh cũng im bặt mà dừng. Bạch. Một vệt kim quang tại Phỉ Bảo Nhi trên thân xuất hiện. Cái gì? Trên bầu trời hai thân ảnh mười phần khiếp sợ, Diệu Quang tháp không có người so hai người bọn họ càng rõ ràng hơn, trước mắt nàng lần thứ nhất rõ ràng chưa từng xuất hiện bất kỳ kim quang. Thế nhưng lần này vậy mà xuất hiện, đây cũng là Diệu Quang tháp tồn tại thời gian dài như vậy lần thứ nhất xuất hiện tình huống. Ông. Lại là một vệt kim quang xuất hiện tại Phỉ Bảo Nhi trên thân. Chương 535, xưa nay chưa từng có thiên phú. Chương 535, xưa nay chưa từng có thiên phú. Trên bầu trời hai thân ảnh nhìn thấy Phỉ Bảo Nhi trên thân vậy mà xuất hiện hai đạo kim quang, mười phần khiếp sợ, nguyên bản Phỉ Bảo Nhi có khả năng xuất hiện kim quang liền đã để bọn họ khiếp sợ, huống chi bây giờ lại xuất hiện hai đạo. Diệu Quang tháp là xảy ra vấn đề gì sao? Trong đó một thân ảnh nói, xem ra cái này tiểu nữ hài nhi ngược lại là bị tuyết tàng. Một vị khác thân ảnh nói, ông. Đang lúc hai vị thân ảnh nói chuyện thời khắc, Phỉ Bảo Nhi trên thân lại lóe ra đạo thứ ba kim quang. Ông long long thứ tư đến đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Một đạo một vệt kim quang tại Phỉ Bảo Nhi trên thân lóe ra. Nếu như không phải là bởi vì bốn phía đều không có người, hiện tại Diệu Quang tộc người nhìn thấy tình huống như vậy, sợ rằng sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Lập tức phong tỏa phiến khu vực này, chúng ta Diệu Quang tộc lần này muốn ra một cái thiên tài. Trong đó một vị thân ảnh trầm giọng nói. Mặt khác đạo thân ảnh kia nhẹ gật đầu, hai người lập tức trên thân lóe ra kim quang, hướng về xung quanh khuyết tán ra đến, tạo thành một tầng bảo vệ thuẫn, bao trùm tại Phỉ Bảo Nhi bên người. Tầng này bảo vệ thuẫn vừa vặn bao trùm lấy Diệu Quang tháp xung quanh một bộ phận phạm vi. Để tầng này bảo vệ thuẫn bên ngoài đám người thấy không rõ nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì. Cái này hai thân ảnh đều biết rõ chuyện sắp xảy ra khả năng sẽ thay đổi bọn họ Diệu Quang tộc vận mệnh, lập loè sáu đạo kim quang, mà còn hiện tại Diệu Quang tháp bên trên tia sáng còn không có biến mất. Một khi Phỉ Bảo Nhi tồn tại bị còn lại người biết lời nói, cái kia đối với bọn họ đến nói là một kiện mười phần phiền toái sự tình. Ông. Đạo thứ bảy kim quang tại Phỉ Bảo Nhi trên thân lập loè. Hiện tại Phỉ Bảo Nhi đã trở thành một tên cao cấp Diệu Quang dùng. Ông. Lại xuất hiện một vệt kim quang. Trên bầu trời hai thân ảnh nuốt nước bọt, quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt một màn, Diệu Quang tháp tồn tại thời gian lâu như vậy, tự nhiên không có khả năng xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cái kia thẳng chỉ có một đáp án, Phỉ Bảo Nhi là Diệu Quang tộc thiên tài. Bèn, một giây sau, toàn bộ Diệu Quang tháp kim quang quá độ, để người thấy không rõ đến tuột cùng là lập loè mấy lần, kim quang chậm rãi lui tản ra đến, Phỉ Bảo Nhi mở mắt, trước mắt thế giới trong mắt của nàng xem ra có chút không giống. Ta thật thành công. Phỉ Bảo Nhi hết sức kích động nói ra. Nàng hiện tại đã cùng chờ muốn về nhà, nói cho mẫu thân mình cái này thiên đại hảo sự. Cái gì? Trên bầu trời hai thân ảnh nhìn thấy Phỉ Bảo Nhi trên thân một lần cuối cùng lóe ra kịch liệt kim quang, để hai người bọn họ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Vừa vận đạo kim quang kia đến tuột cùng lóe mấy lần. Trong đó một vị thân ảnh trầm giọng nói, Diệu Quang Tháp chưa từng có phát ra quá kịch liệt như thế tia sáng, ta cũng căn bản thấy không rõ vừa vận đến tuột cùng lập lóe mấy lần, chẳng lẽ là 10 lần. Tên kia phụ nữ trung niên trầm giọng nói, không thể nào, chúng ta Diệu Quang tộc từ sinh ra đến nay, chỉ có ban đầu người kia được đến Diệu Quang Tháp 10 lần lập lóe, trước mắt cái này tiểu cô nương có thể cùng hắn đánh đồng sao? Thế thì thân ảnh có chút khiếp sợ nói, bên cạnh tên kia phụ nữ trung niên hiện tại đã nói không ra lời, buổi tối hôm nay phát sinh sự tình đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn bảo vệ được cái này tiểu cô nương, cái này tiểu cô nương sẽ là chúng ta Diệu Quang tộc tương lai. Phụ nữ trung niên trầm giọng nói. Bên cạnh đạo thân ảnh kia nhẹ gật đầu, bọn họ cũng đều biết Phỉ Bảo Nhi trên thân phát sinh sự tình ý vị như thế nào. Nếu như là cao cấp Diệu Quang sử dụng ra hiện lời nói, vẹn vẹn sẽ để cho bọn họ cảm giác có chút vui mừng. Nếu như là Diệu Quang tháp lập loè 10 lần lời nói, cái kia đối với bọn họ đến nói là một kiện 10 phần bất khả tư nghị sự tình. Một khi bị Diệu Quang tộc một chút bất trung người biết, khó tránh khỏi sẽ đem không có trưởng thành Phỉ Bảo Nhi bóp chết tại chiếc nôi bên trong. Trên bầu trời hai thân ảnh nhìn thấy Phỉ Bảo Nhi đang chuẩn bị rời đi, nhanh chóng hướng về Phỉ Bảo Nhi phóng đi. Người không thể rời đi. Tên kia phụ nữ trung niên trầm giọng nói. Đột nhiên bay ra âm thanh để Phỉ Bảo Nhi giật nảy mình, nàng vừa vặn đều không có phát giác được nơi này còn có những người khác tồn tại. Vì cái gì? Phỉ Bảo Nhi hơi nghi hoặc một chút hỏi nói, xuyên thấu qua nhàn nhạt quang ảnh cũng là nhận ra trước mắt chứng minh phụ nữ trung niên chính là lúc ấy lễ trưởng thành bên trên vị kia. Chuyện này ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm mẫu thân của ngươi. Tên kia phụ nữ trung niên âm thanh mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Phỉ Bảo Nhi sau khi nghe được có chút không vui, cũng không tính dựa theo cái kia phụ nữ trung niên nói như vậy, nàng lần này lén lút đến Diệu Quang Tháp, chính là vì lại lần nữa kiểm tra đo lường một cái chính mình, hiện tại có kết quả, nàng đương nhiên phải cao hứng nói cho mẫu thân mình. Nếu như ngươi không muốn để cho mẫu thân của ngươi bị thương tổn lời nói, ta khuyên ngươi không nên nói cho nàng biết. Tên kia phụ nữ trung niên trầm giọng nói. Nghe đến cái này Phỉ Bảo Nhi hết sức tức giận, chẳng lẽ ta nói cho ta biết mẫu thân, ngươi liền muốn đối ta mẫu thân động thủ sao? Ngươi là Diệu Quang tộc bên trong cái thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy người, chúng ta trong tộc nội bộ cũng không an toàn, làm như vậy cũng là vì bảo vệ ngươi cùng mẫu thân của ngươi. Phụ nữ trung niên cũng là nhìn ra Phỉ Bảo Nhi suy nghĩ trong lòng, mở miệng giải thích. Nghe nói như thế phía sau Phỉ Bảo Nhi cũng là đem tự thân lòng cảnh giác thoáng buông xuống một chút. Chương 536, kiếp nạn chương 536, kiếp nạn nơi này không phải nói chuyện địa phương cùng chúng ta rời đi. Tên kia phụ nữ trung niên trầm giọng nói, nơi này dị động đã gây nên những tộc nhân khác chú ý, đã có người hướng về nơi này chạy đến. Phỉ Bảo Nhi hơi trầm ngâm một cái, nhẹ gật đầu, nếu như là những người khác cho Phỉ Bảo Nhi nói lời như vậy, Phỉ Bảo Nhi tự nhiên là không thể nào cùng hắn rời đi. Bất quá, trước mắt phụ nữ trung niên để Phỉ Bảo Nhi có một loại cảm giác quen thuộc, cảm thấy nàng đáng tin cậy. Hai người đem Phỉ Bảo Nhi đưa đến Diệu Quang tộc bên trong một gian mật thất. Nơi này an toàn, ngươi nói một chút trên thân tình huống đi. Tên kia phụ nữ trung niên mở miệng nói ra. Phỉ Bảo Nhi đem trên người mình sự tình giải thích cho tên kia phụ nữ trung niên. Nghe đến Phỉ Bảo Nhi sau khi nói xong, tên kia phụ nữ trung niên cùng bên cạnh vị kia cảm thấy 10 phần bất khả tư nghị, Diệu Quang Tháp, không phải ngươi đo mấy lần liền có thể có khác biệt kết quả. Thời gian lâu như vậy bên trong Diệu Quang Tháp chưa từng xuất hiện vấn đề gì, duy chỉ có tại Phỉ Bảo Nhi trên thân hai lần kết quả đều hoàn toàn không giống. Thế nhưng bọn họ tin tưởng, Diệu Quang Tháp lập loè kim quang sẽ không lừa gạt bọn họ. Ngươi là ta Diệu Quang tộc cái thứ hai, để Diệu Quang Tháp lập loè 10 lần người, cho ngươi đầy đủ tốt trưởng thành thời gian cùng không gian, ngươi sẽ trở thành tộc ta tối cường đại tồn tại. Tên kia phụ nữ trung niên nghiêm mặt nói. Phỉ Bảo Nhi trên thân tiềm lực là vô cùng to lớn, chính là bởi vì dạng này cũng là để bọn họ 10 phần lo lắng. Ta chỉ muốn bảo vệ tốt mẫu thân của ta. Phỉ Bảo Nhi nhẹ giọng nói. Lần này tới Diệu Quang Tháp phía trước, chỉ là vì trong lòng cái kia không cam lòng, không có phụ thân cùng ca ca bảo vệ mẫu thân dục vọng, quá cường liệt. Ngươi có nguyện ý hay không trở thành tồn tại cường đại, bảo vệ ngươi mẫu thân? Tên kia phụ nữ trung niên mở miệng nói ra. Nghe nói như thế phía sau Phỉ Bảo Nhi nhẹ gật đầu, đến mức trở thành cái gì Phỉ Bảo Nhi không có hứng thú, nàng chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình mẫu thân. Tốt, rất tốt, một cái thiện lương hiểu được cảm ơn hài tử, ta tin tưởng sẽ không kém đi đến nơi nào, huống chi ngươi là đặc thù nhất một cái. Phụ nữ trung niên hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng làm như thế mắt cũng là tại hướng dẫn Phỉ Bảo Nhi, dù sao về sau Diệu Quang tộc gánh cần nàng đến gánh. Một hồi ta chỉ cần ngươi đưa về chỗ ở của ngươi, đi nhớ kỹ buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói đến. Tên kia phụ nữ trung niên trầm giọng nói. Phỉ Bảo Nhi cũng là biết sự tình tầm quan trọng, nhẹ gật đầu. Phụ nữ trung niên sâu hút một khẩu khí, cùng bên cạnh đạo thân ảnh kia liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, đem Phỉ Bảo Nhi đưa trở về. Tộc ta xuất hiện dạng này tồn tại, xác định đừng nói cho còn lại cao tầng sao? Đạo thân ảnh kia mở miệng hỏi. Khoảng thời gian này đến nay, ta cảm giác được ta Diệu Quang tộc muốn phát sinh chuyện quan trọng, chuyện này rất có thể sẽ dẫn đến ta Diệu Quang tộc hủy diệt. Vẫn là càng ít người biết càng tốt. Phụ nữ trung niên mở miệng nói ra. Bên cạnh đạo thân ảnh kia nhẹ gật đầu. Hai người rời đi về sau, phụ nữ trung niên trực tiếp đi đến một mình ở chỗ, mà đạo thân ảnh kia thì là đứng Diệu Quang tháp phía trước trầm ngâm một hồi. Thân thể chậm rãi trôi hướng trên không, hóa thành một vệt ánh sáng rời đi. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Phỉ Bảo Nhi cảm giác thân thể xuất hiện biến hóa, toàn thân tràn đầy lực lượng, đối bốn phía năng lượng nắm chắc cũng biến thành càng tốt. Bất quá trên người mình biến hóa, nàng cũng không có cùng chính mình mẫu thân nói lên. Mỗi ngày trời vừa sáng, tỉnh lại Phỉ Bảo Nhi 10 phần vui vẻ chạy đến chính mình mẫu thân trước mặt, cùng mẫu thân cùng nhau sửa sang lấy ra phòng. Phỉ Bảo Nhi mẫu thân nhìn thấy sáng sớm hôm sau, chính mình nữ trạng thái tinh thần như thế tốt, cũng là yên lòng. Dạng này thời gian kéo dài 3 ngày, ngày thứ 3 thời điểm, tên kia phụ nữ trung niên đi tới Phỉ Bảo Nhi trước cửa nhà. Phỉ Bảo Nhi mẫu thân nhìn thấy nàng đi tới cái này phía sau 10 phần khác biệt, tên này phụ nữ trung niên tại Diệu Quang tộc bên trong địa vị cực cao, làm sao tới các nàng nơi này? Ta nghĩ nhận lấy nàng. Tên kia phụ nữ trung niên đối với Phỉ Bảo Nhi mẫu thân nói. Phỉ Bảo Nhi mẫu thân 10 phần kinh ngạc nhìn một cái Phỉ Bảo Nhi, vẫn không rõ chuyện này tồn tại. Nữ nhi của ta có thể không có cái gì đẳng cấp, nàng chỉ là cái bị Diệu Quang tháp đánh giá là không có bất kỳ cái gì đẳng cấp tiểu hài tử mà thôi. Bởi vì chính mình trượng phu cùng nhi tử sự tình còn có chút canh cánh trong lòng, Phỉ Bảo Nhi mẫu thân đối nàng nghe được lời này có chút bài xích. Tên kia phụ nữ trung niên đang chuẩn bị mở miệng, Diệu Quang tinh cầu trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy chiếc chiến hạm. Oeng! Một bó to lớn laser hung hăng đánh vào Diệu Quang tinh cầu bên trên, cái kia kinh khủng nhiệt độ cao trực tiếp đem xung quanh thực vật đốt cháy hầu như không còn. Tên kia phụ nữ trung niên sắc mặt đại biến, trên thân kim quang lóe lên một bộ chiến giáp đột nhiên bám vào tại trên người nàng, hướng về trên bầu trời phóng đi. Phía dưới Phỉ Bảo Nhi cùng mẫu thân của nàng cũng là bị trước mắt một màn này dọa sợ, vội vàng trốn vào gian phòng bên trong. Tất cả trung cấp trở lên Diệu Quang dùng theo ta chiến đấu. Tên kia phụ nữ trung niên âm thanh ở trên bầu trời khuyết tán ra đến, trên mặt đất một đạo lại một đạo kim quang hiện lên, hướng về trên bầu trời phóng đi. Hạm đội bên trên hỏa lực không ngừng oanh kích Diệu Quang tinh cầu. Ông một tiếng vang thật lớn, Diệu Quang tháp bên trên đột nhiên xuất hiện một tầng lồng phòng ngự, hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Chương 537, nguy cơ phía dưới. Chương 537, nguy cơ phía dưới. Diệu Quang tháp xuất hiện lồng phòng ngự bao trùm độ cao không cao, sửa lại có thể chống lại tất cả hạm đội hỏa lực công kích. Ở trên bầu trời đạo thân ảnh kia hướng về hạm đội phóng đi. Trong tay đột nhiên nhiều một thanh trường kiếm kim quang đại hiện, chỉ thấy thanh trường kiếm kia bên trên còn bao quanh mấy cái quang cầu. Lúc này Phỉ Bảo Nhi cùng mẫu thân đang trốn trong phòng. Mụ mụ, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Phỉ Bảo Nhi có chút sợ hãi nói. Phỉ Bảo Nhi mẫu thân hết sức lo lắng, nàng cũng không rõ ràng bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng dám vào xâm nhập bọn họ Diệu Quang tinh cầu người nhất định lai lịch không nhỏ. Phỉ Phỉ, không cần lo lắng, Diệu Quang dùng sẽ bảo vệ chúng ta. Phỉ Bảo Nhi mẫu thân nói. Lúc này bên ngoài ngay tại phát sinh chiến đấu kịch liệt, tên kia phụ nữ trung niên không ngừng hướng về hạm đội phát động công kích, còn lại trung cấp trở lên Diệu Quang dùng cũng hướng về bầu trời hướng kịch bắt đầu mãnh liệt phản kích. Chết tiệt, nơi này vì sao lại xuất hiện tối duệ tinh cầu người? Tên kia phụ nữ trung niên trầm giọng nói, trường kiếm trong tay không ngừng ngăn cản đến từ hạm đội công kích. Bên cạnh mấy vị cao cấp Diệu Quang dùng cũng cao mày. Tối duệ tinh cầu người có thể là Diệu Quang tinh cầu đối thủ một mất một còn, Diệu Quang tinh cầu là vì thủ hộ những tinh cầu khác ổn định cùng an bình, tối duệ tinh cầu tồn tại chính là vì không ngừng xâm chiếm cùng cướp đoạt. Trăm ngàn năm qua, hai cái này tinh cầu đám người không ngừng mà phát động công kích, vô số nhân dân vẫn lạc. Cho nên vô luận tại khi nào chỗ nào, hai cái này tinh cầu người chỉ cần gặp mặt, tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Mà còn tối duệ tinh cầu người tại tinh không bên trong tiếng tăm cực kém, chỉ cần là bọn họ xuất hiện địa phương, tất nhiên sẽ có một cái chủng quần biến mất. Bọn họ nắm giữ như thế thực lực cường đại, cũng là bởi vì thông qua không ngừng cướp đoạt chủng tộc khác tài nguyên mới có thực lực mạnh mẽ như thế. Thông báo tất cả cao cấp Diệu Quang dùng, đem đám này địch nhân đuổi ra chúng ta Diệu Quang tinh cầu. Tên kia phụ nữ trung niên trầm giọng nói. Mặc dù hai cái chủng tộc ở giữa có ma sát, thế nhưng như hôm nay dạng này cũng dám trực tiếp xâm lấn bọn họ tinh cầu, đây là nàng lần thứ nhất gặp phải. Chủ yếu nhất là tối duệ người người cũng có trời sinh thiên phú, cùng Diệu Quang tinh cầu thiên hướng về quang minh thiên phú khác biệt, bọn họ thiên phú đại biểu cho hắc ám, tà ác cùng cấp đoạn. Trên bầu trời hạm đội không ngừng hướng phía dưới bình chướng công tới, phạm vi lớn đại đường kính hỏa lực hung hăng đánh vào Diệu Quang tinh cầu mặt ngoài, nếu như không phải Diệu Quang tháp thả ra tầng bình phong kia, hiện tại Diệu Quang tinh cầu chỉ sợ là đã thủng trăm ngàn lỗ. Chết tiệt, bọn họ làm sao có thể xuất hiện nhanh như vậy? Mà còn chúng ta căn bản không có phát giác được. Phụ nữ trung niên trầm giọng nói. Loại này quy mô hạm đội bọn họ lẽ ra nên trước thời hạn phát giác được, thế nhưng hiện tại đã đánh đến cửa nhà, bọn họ mới phát hiện. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tên kia phụ nữ trung niên không thể có làm nhiều suy nghĩ, trên thân chiến giáp kim quang lớn tránh hướng về phía trước hạm đội hung hăng quanh kích đi. Diệu cách đâu? Chiến đấu bên trong phụ nữ trung niên đột nhiên mở miệng nói ra. Tất cả cao cấp Diệu Quang dùng đều đã để chiến đấu, thế nhưng chậm chạp không thấy Diệu cách vết tích. Không biết hắn đi đâu, mấy ngày nay bên trong ta một mực không thấy hắn. Bên cạnh một vị cao cấp Diệu Quang dùng nói. Nghe đến hắn lời nói về sau, phụ nữ trung niên trong lòng dâng lên một cái dự cảm không tốt. Bất kể thế nào, vẫn là trước giải quyết chuyện trước mắt đi. Trên không chiến đấu phát ra tiếng vang to lớn, lúc này Phỉ Bảo Nhi cùng mẫu thân đang núp ở trong phòng. Xa xa xa. Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, Phỉ Bảo Nhi mẫu thân ôm thật chặt ở Phỉ Bảo Nhi, thần sắc hoảng sợ hướng về bên ngoài nhìn. Ầm. Cửa phòng đột nhiên bị vênh mở. Hai thân ảnh hướng về trong phòng đi tới, đưa lưng về phía chỉ riêng để Phỉ Bảo Nhi thấy không rõ bọn họ tướng mạo. Đây chính là bị Diệu Quang Tháp đánh giá là thiên tài người sao? Trong đó một vị thân ảnh nói, tận mắt nhìn thấy. Bên cạnh một vị thân ảnh trầm giọng nói. Phỉ Bảo Nhi nghe đến hai người bọn họ đối thoại về sau, mười phần kiếp sợ, trong đầu cũng là đột nhiên nhớ tới chuyện đêm hôm đó, tên kia phụ nữ trung niên cùng nàng cùng nhau người kia chỉ có hai người bọn họ biết chính mình giác tỉnh sự tình. Không có khả năng. Phỉ Bảo Nhi trong lòng mười phần hoảng sợ, đêm hôm đó, rõ ràng hắn nói cho chính mình không muốn đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, vì cái gì hiện tại sẽ tìm đến mình? Các ngươi Diệu Quang tộc thật sự là tốt số a, không nghĩ tới ngay tại lúc này đều có thể xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, bất quá thiên tài vận mệnh chung quy là muốn vất lạc. Trong đó một vị thân ảnh mang theo một tia nghiền ngẫm nói, bên cạnh vị kia sau khi nghe được giữ im lặng. Phỉ Bảo Nhi nghe đến hai người đối thoại về sau, mười phần khiếp sợ, chẳng lẽ trước mắt vị này thân ảnh phản bội Diệu Quang tộc sao? Lúc này trong đầu của nàng trống rỗng, tình huống trước mắt để nàng không biết làm sao. Đem nàng giao cho ta, tha cho ngươi bất tử. Thế thì thân ảnh mười phần phách lối nói. Lúc này Phỉ Bảo Nhi cũng là thấy rõ hắn hình dạng, tối làn da màu xám cùng Diệu Quang tộc người lộ ra không hợp nhau, âm thanh mười phần băng lãnh vô tình. Các ngươi là tối duệ tộc. Lúc này, Phỉ Bảo Nhi mẫu thân nhìn thấy hắn hình dạng phía sau hoảng sợ nói. Chương 538, tối duệ tộc chương 538, tối duệ tộc không tệ lắm, vẫn còn biết chúng ta nhất tộc. Đạo thân ảnh kia vừa cười vừa nói. Phỉ Bảo Nhi mẫu thân mười phần khiếp sợ, nàng làm sao lại quên cái này nhất tộc? Chính mình trượng phu cùng hài tử bị phái đi tiến về chấp hành nhiệm vụ chính là vì đối kháng bọn họ cái này một chủng tộc. Phỉ Bảo Nhi mẫu thân đối với cái này một chủng tộc hận cũng là đã ngập trời. Phỉ Bảo Nhi nhìn thấy mẫu thân thần sắc về sau, có chút không hiểu. Phỉ Vũ đây. Mẫu thân đột nhiên gào thét đến. Một bên Phỉ Bảo Nhi nghe đến mẫu thân mười phần khiếp sợ, Phỉ Vũ, đây không phải là chính mình ca ca sao? Chẳng lẽ mình ca ca cùng trước mắt người này có liên quan? Ngươi nói có phải hay không một cái cao cấp rượu quang dùng? Năm gần đây, các ngươi rượu quang tộc phái ra tất cả cao cấp rượu quang dùng cơ bản đều chết thảm tại thủ hạ của chúng ta. Bất quá các ngươi rượu quang tộc người thật đúng là có cốt khí đâu, trước khi chết cũng còn lại muốn giày vò một phen. Tên kia tối duệ tộc nhân vừa cười vừa nói. Nghe đến hắn lời nói về sau, Phỉ Bảo Nhi mẫu thân như đồng cảm đến tình thiên phích lịch đồng dạng, cả người ngây ngốc đứng tại chỗ ấy không biết làm sao. Tên kia tối duệ tộc nhân nhìn thấy trước mắt một màn này, cười mười phần phách lối, đi lên phía trước, đưa tay đang muốn bắt Phỉ Bảo Nhi. Lúc này, Phỉ Bảo Nhi mẫu thân đột nhiên quát to một tiếng, mở hai tay ra hướng về vị kia tối duệ tộc nhân phóng đi. Ầm. Đột nhiên từ hắn trong cơ thể lao ra một đạo hắc quang, hung hăng đánh vào Phỉ Bảo Nhi trên người mẫu thân, cái kia hắc quang vậy mà chui vào Phỉ Bảo Nhi mẫu thân thân thể. Lúc này, Phỉ Bảo Nhi mẫu thân đang kịch liệt run rẩy. Mụ mụ. Phỉ Bảo Nhi nhìn thấy thụ thương mẫu thân kêu to xông lên phía trước, chạy đến mẫu thân bên cạnh. Lúc này, mẫu thân nàng kịch liệt run rẩy, trong cơ thể máu tươi không ngừng hướng dẫn ra ngoài. Ông. Đột nhiên từ Phỉ Bảo Nhi trong cơ thể lao ra chói mắt kim quang, đạo kim quang này so những người khác đến đều muốn càng thêm hung mãnh, hướng về phía trước hai thân ảnh phóng đi. Ầm. Lại một vệt kim quang lao ra, chặn lại đến từ Phỉ Bảo Nhi trong cơ thể kim quang. Quả thật là Diệu Quang tộc thiên tài, còn không có trưởng thành liền có thực lực kinh khủng như thế sao? Xem ra lần này thật sự chính là đến đối. Tối duệ tộc nhân nhìn thấy Phỉ Bảo Nhi biến hóa trong cơ thể, trong đôi mắt tuôn ra tinh quang, thần sắc kích động nói: "Đem Phỉ Bảo Nhi vừa vặn cái kia đến thế công ngăn lại không phải người khác, chính là chính nàng tộc nhân, cũng là chứng kiến Phỉ Bảo Nhi bị Diệu Quang tháp đánh giá phía sau người kia. Tại sao phải làm như vậy?" Phỉ Bảo Nhi nhìn xem thống khổ như vậy mẫu thân, nước mắt khống chế không nổi hướng phía dưới chảy xuôi, âm thanh run rẩy nói: "Đạo thân ảnh kia không có cho nàng đáp lời." "Ha ha, các ngươi Diệu Quang tộc người chính là quá mức tự đại." Tên kia tối duệ tộc nhân trên thân hiện lên nồng đậm hắc quang, hướng về Phỉ Bảo Nhi phóng đi. Ầm. Trên mặt đất ngược lại Phỉ Bảo Nhi mẫu thân nội vàng đem Phỉ Bảo Nhi đẩy ra, thế thì nồng đậm hắc quang đánh vào Phỉ Bảo Nhi trên người mẫu thân. Không. Nhìn thấy bị thương lần nữa mẫu thân Phỉ Bảo Nhi hết sức thống khổ. Hai tay đỡ lấy mẫu thân khuôn mặt, lúc này Phỉ Bảo Nhi đã sớm khóc thành một cái lệ nhân. "Phỉ Phỉ, người muốn sống sót." Phỉ Bảo Nhi mẫu thân nhẫn nhịn to lớn đau đớn nói, hai tay đột nhiên rủ xuống đất, không còn có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Phỉ Bảo Nhi nhìn xem chết đi mẫu thân hết sức thống khổ, lúc này trong đầu của nàng đã trống rỗng. Tên kia tối duệ tộc nhân hướng về Phỉ Bảo Nhi đi tới, giữ chặt Phỉ Bảo Nhi đi ra ngoài. Không. Vừa đi ra cửa phòng, Phỉ Bảo Nhi phát ra kêu to một tiếng. Trên thân kim quang lập tức hiện lên, tràn ngập toàn bộ rượu quang tinh cầu mặt ngoài. Chính ở trên bầu trời chiến đấu phụ nữ trung niên, cũng là nhìn thấy đạo kim quang kia mười phần khiếp sợ, vội vàng nhìn hướng Phỉ Bảo Nhi nơi ở. Lúc này nàng vậy mà phát hiện một cái tối duệ tộc nhân đã là lẻn vào đến bọn họ tộc đàn bên trong. Tại tên kia tối duệ tộc nhân đứng bên người một vị nàng chỗ quen thuộc mặt mũi. Cái gì? Lúc này cầm trong tay trường kiếm nàng thân thể có chút run nhẹ nhẹ, người kia chính là không có tới chiến đấu Diệu Cách, Diệu Cách đứng bên người vậy mà là tối duệ tộc nhân. Nhìn xem một màn trước mắt, phụ nữ trung niên quả thực không thể tin được chính mình mắt con người, vì cái gì Diệu Cách sẽ cùng tối duệ tộc nhân thông đồng đến cùng một chỗ. Lúc này tối duệ tộc nhân trên tay lôi kéo dây rủa Phỉ Bảo Nhi, nàng đột nhiên nhớ tới là chuyện gì xảy ra. Tên kia phụ nữ trung niên mười phần phẫn nộ, nguyên bản ngay tại chiến đấu nàng đột nhiên hướng về phía dưới Phỉ Bảo Nhi phóng đi. Diệu Cách, người chết tiệt. Tên kia phụ nữ trung niên giống to. Diệu Cách cùng tên kia tối duệ tộc nhân nhìn xem hướng chính mình bọn tới phụ nữ trung niên cũng chút yếu kém gì, Diệu Quang Tháp thả ra tầng kia màng bảo hộ trực tiếp bị tên kia phụ nữ trung niên xuyên thấu, dù sao Diệu Quang Tháp chỉ phân biệt đến từ Diệu Quang tộc nhân khí hơi thở. Oanh! Trường kiếm trong tay hướng thẳng đến Diệu Cách vung đi. Diệu Cách nhìn xem hướng chính mình bọn tới người kia, trên thân kim quang đại hiện, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, đến công kích. Vì cái gì muốn như vậy, Diệu Cách? Tên kia phụ nữ trung niên từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, nhìn trước mắt nàng người quen thuộc nhất, để nàng mười phần khó mà tiếp thu. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến vậy mà lại là dạng này. Chương 539, nguyên nhân chương 539, nguyên nhân nói cho ta vì cái gì? Tên địa phụ nữ trung niên âm thanh vang vọng chân trời, lúc này thân thể của nàng kịch liệt run rẩy, viền mắt hồng nhuận. Diệu Cách nhìn phía trước phụ nữ trung niên, thần sắc mười phần lạnh lùng. "Hừ, nếu như không phải là các ngươi Diệu Quang tộc, không có bản lãnh, hắn làm sao lại phản bội các ngươi?" Một bên tối duệ tộc nhân trầm giọng nói. Phụ nữ trung niên nhìn phía trước nam nhân kia, cái này nam nhân phía trước cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến xa trường nhiều năm. Hai người trải qua vô số xuất sinh nhập tử, có thể nói là tri kỷ bằng hữu. Bất quá chuyện đã xảy ra hôm nay để hắn làm sao cũng không nghĩ tới, phía ngoài hạm đội khẳng định cũng là hắn sai khiến thông báo đến, có thể lặng yên không tiếng động đi tới rượu quang tinh cầu bên trong tầng khí quyển. Cũng chỉ có nội bộ nhân viên hắn có thể thao tác, mà còn khổng lồ như thế hạm đội ẩn nấp tiến lên, nhất định cần rượu quang tộc người tại rượu quang tinh cầu bên trên chỉ huy. Ngày xưa hình ảnh hiện lên ở tên kia phụ nữ trung niên trong đầu. Trước mắt nàng thân cận nhất người này, từ bao nhiêu bọn họ cùng một chỗ thủ hộ quá vô số tinh cầu, thu được toàn bộ rượu quang tinh cầu cao nhất vinh dự danh xưng. Thế nhưng hiện tại hắn vậy mà phản bội cái này tinh cầu, phản bội tộc nhân của hắn, tên kia phụ nữ trung niên trái tim đều đang chảy máu, nàng thậm chí cũng hoài nghi chuyện trước mắt có phải là thật hay không tồn tại. Không cần lại nói quá nhiều, Diệu Pháp. Diệu Cách nhẹ giọng nói. Nghe đến hắn lời nói về sau, Diệu Pháp trường kiếm trong tay bộc phát ra một vòng kim quang, đem bốn phía tất cả toàn bộ vỡ nát. Cái này liền là tới từ nàng cao cấp Diệu Quang làm cho năng lực chiến đấu. Ngươi thật không xứng làm cái chủng tộc này, người Diệu Pháp trầm giọng nói. Lúc này, tại cái kia tối duệ tộc nhân trong tay Phỉ Bảo Nhi, hô hấp đã mười phần khó khăn, mặc dù nàng bị Diệu Quang Tháp thừa nhận là Diệu Quang tộc thiên tài, thế nhưng thực lực bây giờ cũng không có triệt để giác tỉnh, trước mắt ba người này tùy tiện đều có thể đem Phỉ Bảo Nhi đánh giết. Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi Diệu Quang tộc vậy mà xuất hiện một thiên tài, đây cũng là để chúng ta mười phần không tưởng tượng được. Tối duệ tộc nhân nhìn xem bên cạnh Phỉ Bảo Nhi, cười nhạo nói. Diệu Pháp nhìn phía trước Phỉ Bảo Nhi, thần sắc hết sức căm trầm. Nếu như các ngươi muốn mang nàng rời đi, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Diệu Pháp trầm giọng nói, trong tay một vòng trường kiếm xông về phía trước, ngăn lại nàng. Tên kia tối duệ tộc nhân mở miệng nói ra. Một bên Diệu Cách nghe được câu này sau lưng thân thể hơi cứng đờ, vẫn là triệu hồi ra chính mình dáng dấp kiếm hướng về phía trước phóng đi. Và anh, hai người đụng vào nhau sinh ra to lớn sóng xung kích. Hai cá nhân thực lực đều mười phần cứng hãn, đối kháng phía dưới vậy mà khó phân trọng bá. Từ bỏ đi, hôm nay tối duệ tộc chuẩn bị vượt qua tưởng tượng của ngươi. Diệu Cách mở miệng nói ra. Phía trước vị này nữ nhân đã không muốn nói thêm bất kỳ lời nói, trường kiếm trong tay hung hăng hướng về hắn công kích đi, thế nhưng cái này nam nhân bẹn bẹn phòng thủ cũng không có sát tâm. Phỉ Bảo Nhi lúc này bị tối duệ tộc nhân lôi kéo hướng về phía trước hạm đội phóng đi. Diệu Pháp nhìn thấy trước mắt một màn này, trường kiếm trong tay đem phía trước nam tử chấn khai, tiến đến nghị cách cứu viện Phỉ Bảo Nhi. Và anh, lúc này trên bầu trời hạm đội đối với Diệu Quang Tháp hung hăng oanh kích đi, mà còn nguyên bản chỉ ra mấy chiếc hạm đội, hiện tại đã tạo thành hạm đội, bốn phía hiện ra vô số tối duệ tộc nhân, toàn bộ Diệu Quang tinh cầu máu nhuộm đại địa. Đây chính là kết quả ngươi muốn sao? Diệu Cách, Diệu Pháp quát tầm lên, nhìn xem chính mình chiến hữu, thân nhân, bằng hữu, từng cái liên tiếp chết đi, trong lòng của nàng mười phần phẫn nộ. Diệu Cách nghe được câu này về sau, thần sắc mười phần lạnh lùng, phản phất những này tộc nhân cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ vì ngươi quá ưu tú, Diệu Pháp. Diệu Cách ánh mắt thay đổi đến có chút dữ tợn. Cái gì? Diệu Pháp nghe đến hắn lời nói phía sau đầy mặt nghi hoặc. Diệu Pháp không biết là, lúc trước hắn cùng Diệu Pháp cộng đồng bảo vệ một cái tinh cầu, tại trên cái tinh cầu kia dòng dã kéo dài chinh chiến gần 30 năm, cái này 30 năm bên trong, hai người thu được vô số vinh dự, càng là chém giết rất nhiều địch nhân. Làm bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trở lại Diệu Quang tinh cầu thời điểm, Diệu Pháp bị Diệu Quang tinh cầu người tôn kính là anh hùng, mà chính hắn không có nhận đến bất kỳ tôn kính. Phản phất lần này nhiệm vụ trả xong toàn bộ đều dựa vào Diệu Pháp chính mình đến hoàn thành. Mà còn tại Diệu Quang tinh cầu bên trong, thậm chí có rất nhiều người đều nói hắn lần này đi chỉ là vì đổi lấy nhiệm vụ khen thưởng mà thôi. Nếu như không phải Diệu Pháp, hắn có thể liền sống cơ hội đều không có. Thanh âm như vậy càng ngày càng nhiều, không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Những năm gần đây hắn cũng nghĩ qua muốn cùng Diệu Pháp thật tốt nói chuyện, bất quá mỗi khi hắn nghĩ giải thích một chút thời điểm, bốn phía liền sẽ có càng nhiều tiếng chất vấn xuất hiện. Lâu ngày, loại này cừu hận trong lòng ở trong lòng mà nhà. Thời gian dài, hắn đối toàn bộ Diệu Quang tộc đều ôm căm thù thái độ, thế cho nên càng về sau, Diệu Pháp trở thành toàn bộ Diệu Quang tinh cầu mười phần tồn tại cương đại, mà chính hắn một mực lại tại ẩn nhẫn, cực ít xuất hiện tại trước mặt công chúng. Những năm gần đây đối nàng luôn luận một mực để hắn chịu đủ tra tấn. Chậm rãi sinh sôi ra đối Diệu Quang tộc người hận, muốn hủy diệt toàn bộ Diệu Quang tinh cầu, càng thêm mãnh liệt. Chương 540, thê thảm
nhìn xem đồng bào của ngươi bọn họ hiện tại ngay tại chịu đủ tra tấn, nếu như ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, tất cả cũng còn không muộn. Diệu Pháp nghe đến hắn lời nói phía sau cũng là biết hắn có thể có chỗ che giấu, trầm giọng nói, đủ rồi, những người này có một ngày đem ta trở thành tộc nhân của hắn sao? Tại lần kia nhiệm vụ kết thúc về sau, ta mỗi ngày đều nhận hết tra tấn, tất cả công lao đều bị ngươi đoạt đi, ngươi trở thành Diệu Quang tinh cầu anh hùng, mà ta đây bất quá là trong mắt người khác tôm tép nhãi nhép mà thôi. Diệu Cách quát tầm lên, đột nhiên xuất hiện lời nói để Diệu Pháp sửng sốt, chính là những này chết tiệt Diệu Quang tộc, bọn họ chết xong mới tốt, để tâm đắc của ta đến bình phục. Diệu Cách quát tầm lên, không nghĩ tới lòng dạ của ngươi vậy mà như thế chật hẹp. Diệu Cách, Diệu Pháp nghe đến hắn lời nói về sau, loáng thoáng cũng là đoán được cái gì mở miệng nói, chật hẹp, ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ nói ta chật hẹp, lúc trước như vậy nhiều Diệu Quang tộc người công kích ta thời điểm, ngươi lại tại chỗ nào, ngươi rộng lượng đâu? Diệu Cách cười lạnh nói, xem như cao cấp Diệu Quang làm cho hắn vốn nên là nghĩ hết vô số vinh dự, nhận đến toàn bộ Diệu Quang tinh cầu người truy phủng cùng tôn kính. Bất quá từ khi trận kia chiến dịch kết thúc về sau, không có bất kỳ người nào nhớ tới hắn tốt, càng không có bất kỳ người nào đối nàng trận kia chiến dịch làm ra khẳng định đáp lại, hắn được đến chỉ là châm chọc khiêu khích cùng vô tận nói móc. Bọn họ không xứng làm tộc nhân của ta. Diệu Cách quát tầm lên. Thời gian dài như vậy đi qua, ta không nghĩ tới trong lòng ngươi lại có cừu hận như vậy lớn, vì cái gì không nói cho ta? Diệu Pháp cắn răng nói, nhìn xem Diệu Cách biến hóa, nàng trong lòng cũng là mười phần thống hận, thống hận chính mình là tại sao không sớm bắn địa hiện, thống hận chính mình không có cho hắn càng đa tâm hơn lý bên trên an ủi, mới đưa đến hôm nay kết quả như vậy. Đừng đem lời nói dễ nghe như vậy, ngươi bây giờ có thể là toàn bộ Diệu Quang tinh cầu anh hùng, ta thực sự là không với cao nổi. Diệu Cách cười lạnh nói. Ngươi. Diệu Pháp nghe đến hắn lời nói phía sau hết sức tức giận. Lần này công chiếm Diệu Quang tinh cầu kế hoạch cũng là trước thời hạn không ít thời gian, chính giữa để ta không nghĩ tới chính là, vậy mà xuất hiện nhân vật như vậy, không có cách, chỉ có thể trước thời hạn thực hiện kế hoạch. Diệu Cách nói. Nghe đến Diệu Cách lời nói về sau, nàng mười phần khiếp sợ, không có nghĩ đến việc này bọn họ đã mưu đồ đã lâu. Mà Diệu Cách trong miệng nói tới nhân vật kia, chính là bị Diệu Quang Tháp Thành cho rằng tiên tài Phỉ Bảo Nhi. Không nghĩ tới bực này ti tiện chủng tộc vậy mà còn có thể xuất hiện một cái dạng này tồn tại, ngược lại để ta có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Diệu Cách nói. Diệu Pháp đứng tại phía trước, nghe lấy hắn nói đủ loại lời nói, nàng đã biết. Hiện tại trước mắt cái này nam nhân đã không phải ngày xưa cùng nàng kề vai chiến đấu cái kia hắn, cứu hận trong lòng chồng chất cùng một chỗ, đã tạo thành vặn bèo ý thức. Hơn nữa nhìn đến Diệu Cách trong âm thầm liên hệ tối duệ tộc nhân thời gian cũng là không ngắn. Ken. Diệu Pháp trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Diệu Cách. Nhìn xem Diệu Cách cái kia lạnh lùng ánh mắt để nàng cảm thấy cực kỳ đau lòng. Bất quá vì tộc nhân của hắn, cho dù là ngày xưa bạn tốt, nàng cũng sẽ đem hắn nhìn thành địch nhân. Vâng. Lúc này Diệu Quang Tháp bên trên không ngừng bị công kích, Diệu Quang hình cái tháp thành tầng kia lồng phòng ngự cũng là có chút vỡ vụn, phía dưới Diệu Quang tộc người thần sắc mười phần khủng hoảng nhìn chằm chằm bầu trời. Tối duệ tộc vì lần này tiến công cũng là làm đủ chuẩn bị, mang tới hạm đội cùng trang bị cường độ vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Trung cấp trở lên Diệu Quang dùng đã chết mệnh ngăn cản. Thế nhưng địch nhân lần này thực sự là quá nhiều, mơ hồ có chút chống đỡ không được. Lúc này Diệu Quang tộc người đã tử thương rất nhiều, lại tiếp tục như thế rất có thể diệt tộc. Diệu Pháp nhãn thần một liệt, xách theo trường kiếm trong tay, hướng về Phỉ Bảo Nhi bên người vị kia tối duệ tộc nhân phóng đi. Trên thân chiến giáp bắn ra chói mắt kim quang. Vâng. Trường kiếm trong tay trực tiếp đem vị kia tối duệ tộc nhân chấn bay ra ngoài, tay phải lôi kéo Phỉ Bảo Nhi, hướng về bầu trời bay đi. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn cứu Phỉ Bảo Nhi. Phỉ Bảo Nhi thiên phú là hắn từ trước tới nay nhìn thấy qua cao nhất, chỉ cần bảo vệ Phỉ Bảo Nhi, bọn họ Diệu Quang tộc liền còn có hy vọng. Mẫu thân của ta chết rồi. Phỉ Bảo Nhi nước nở nói. Diệu Pháp nghe đến Phỉ Bảo lời nói về sau, tâm mười phần đau. Nàng không có trả lời không phải là bảo lời nói, nàng sợ hãi nàng khống chế không nổi chính mình tình cảm tự. Diệu Pháp mang theo Phỉ Bảo Nhi đi tới Diệu Quang Tháp phía trước, Diệu Quang Tháp phía trước đã tụ tập đại lượng Diệu Quang dùng, Diệu Quang Tháp bên trên lóe ra kim quang nhàn nhạt. Chúng ta nên làm cái gì? Tối duệ tộc lần này vì đối phó chúng ta có thể nói là toàn quân xuất kích, vì cái gì chúng ta cùng hắn chênh lệch sẽ kém nhiều như thế? Trong đó một vị cao cấp Diệu Quang dùng trầm giọng nói. Diệu Pháp nhìn chằm chằm phía trên bầu trời hạm đội, bọn họ cùng tối duệ tộc chênh lệch làm sao có thể không lớn đâu? Lâu dài chống cự bọn họ tiến công cũng vẹn vẹn vì bảo vệ những tinh cầu khác không nhận cướp đoạt mà thôi. Thế nhưng bọn họ có thể bảo vệ được bao nhiêu cái hành tinh? Mà tối duệ tộc lại có thể xâm lấn bao nhiêu cái hành tinh? Thời gian dài cướp đoạt cùng xâm chiếm dẫn đến bọn họ thực lực mười phần hùng hậu, căn bản không phải Diệu Quang tộc có thể chống cự, dù sao Diệu Quang tộc chưa từng có cướp đoạt quá những tinh cầu khác tài nguyên. Chương 541, hai họa ngập đầu chương 541, hai họa ngập đầu tất cả sơ cấp Diệu Quang dùng nhất định muốn bảo vệ tốt nhỏ yếu của chúng, trung cấp trở lên Diệu Quang dùng liều chết chống cự thủ vệ chúng ta gia viên. Quản chi là chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Diệu Pháp trầm giọng nói, bốn phía Diệu Quang tộc người nhẹ gật đầu, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "Đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn." Diệu Pháp nhẹ nhàng sờ lên Phỉ Bảo Nhi tóc, an ủi nói. Phỉ Bảo Nhi nhẹ gật đầu, nàng lúc này đã không có dư thừa ý nghĩ, mẫu thân tử vong để nàng hiện tại có chút mất hồn mất vía. "Vâng." Trên bầu trời hạm đội lại hướng về Diệu Quang Tháp phát động mãnh liệt công kích, cái kia nguyên bản sau cùng một tầng màn sáng cũng vỡ vụn ra, toàn bộ Diệu Quang tinh cầu bại lộ tại hạm đội phía dưới. Vô số hỏa pháo hướng về phía dưới hung hăng oanh kích đi, một chút sơ cấp Diệu Quang dùng trực tiếp tại cái này hỏa lực bên trong hóa thành cho tàn. Đầu hàng đi, Diệu Pháp, các ngươi không có nửa điểm phần thắng, lần này tiến công đã chuẩn bị rất dài ra thời gian, làm chuẩn bị các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, từ bỏ dễ rủa còn có thể cho ngươi Diệu Quang tộc người lưu lại một điểm huyết mạch. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, bốn phía Diệu Quang tộc người nhìn thấy người kia phía sau mười phần khiếp sợ. Đây không phải là Diệu Cách sao, hắn làm sao sẽ tại cái kia? Bên cạnh một vị cao cấp Diệu Quang dùng trầm giọng nói. Bốn phía Diệu Quang tộc tộc nhân cũng nhộn nhịp nhìn hướng lên trời trên không, đạo thân ảnh kia bọn họ tự nhiên hết sức quen thuộc. Vì cái gì hắn sẽ ra hiện ra tại đó, chuyện gì xảy ra? Chúng ta Diệu Quang tộc quyết tâm vượt qua tưởng tượng của ngươi, không cần khuyên chúng ta nữa đầu hàng. Diệu Pháp trầm giọng nói. Trường hợp này đã cho đại gia nhìn hôn mê, bốn phía Diệu Quang tộc người mười phần khiếp sợ, chẳng lẽ hắn đã làm phản sao? Ta liền nói ra hỏa này không phải vật gì tốt ta, vậy mà phản bội chúng ta Diệu Quang tộc. Xác thực không phải vật gì tốt, liền chính mình tộc nhân đều có thể phản bội, chuyện gì còn là hắn không làm được. Bốn phía Diệu Quang tộc tộc nhân nhộn nhịp nghị luận. Đủ rồi. Diệu Pháp lệ nói, nàng thật không nghĩ lại đi nghe Diệu Quang làm người đối nàng bất luận cái gì quan điểm. Đã nghe chưa? Diệu Pháp, đây chính là ngươi tộc nhân chân thực sắc mặt. Diệu Cách khẽ cười nói. Đối với mấy lời đồn đại nhảm nhí này, hắn đã sớm đã thành thói quen, hiện tại hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đem Diệu Quang tộc hủy diệt, đem toàn bộ Diệu Quang tinh cầu cũng hủy diệt. Bọn họ là tộc nhân của ta, mà ngươi lại đã không phải là tộc nhân của ta. Diệu Pháp trầm giọng nói. Diệu Cách nghe đến nàng phía sau hơi trầm ngâm một cái, hướng lên bầu trời hạm đội nhìn. Tiếp xuống liền để các ngươi nhìn một chút chúng ta vì ngươi chuẩn bị tiệc. Diệu Cách trầm giọng nói. Trên bầu trời hạm đội phía dưới chậm rãi mở ra một lỗ hổng, bên trong có từng cái màu đen thùng đựng hàng, không biết bên trong đến tột cùng trang là vật gì. Màu đen thùng đựng hàng từ trên phi thuyền rơi xuống, rơi trên mặt đất, thùng đựng hàng tới cửa ra vào cũng từ từ mở ra. Từ bên trong đi ra từng cái thân ảnh. Nhìn thấy trước mắt một màn diệu pháp mười phần khiếp sợ, bởi vì thùng đựng hàng bên trong chứa không phải người khác, mà đúng là bọn họ Diệu Quang tộc bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ những cái kia cao cấp diệu quang dùng. Lúc này, những này cao cấp diệu quang làm cho trên thân bị nồng đậm hắc khí vần quanh, hai mắt trống rỗng vô thần, hướng về Diệu Quang tộc vào tới. Đây là bốn phía Diệu Quang tộc tộc nhân mười phần khiếp sợ, nơi này có bọn họ quen thuộc thân nhân cùng bằng hữu. Vì cái gì muốn như vậy? Diệu Pháp nhìn xem một màn trước mắt, thân thể kịch liệt run rẩy nói, nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là Diệu Cách vậy mà đem những này cao cấp Diệu Quang dùng thi thể lợi dụng, thật là ác độc ý nghĩ cùng cách làm. Ha ha ha, nhìn xem các ngươi có thể hay không xuống tay đối với chính mình cùng tộc. Diệu Cách điên cùng nói, hắn lúc này đã gần như điên cuồng trình độ. Bốn phía tộc nhân còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra, những cái kia tử vong sau đó cao cấp Diệu Quang dùng đã hướng về mọi người vào tới. Đại gia cẩn thận, bọn họ không phải là các ngươi phía trước quen thuộc người kia. Diệu Pháp nhìn xem như là cái xác không hồn đồng loại bị lợi dụng, trong lòng mười phần phẫn nộ. Bất quá làm nàng mở miệng nâng lúc tỉnh đã chậm, cái kia tử vong sau đó cao cấp Diệu Quang dùng trên thân xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, hướng về mọi người đâm tới. Bốn phía Diệu Quang tộc người không có phản ứng chút nào tới liền bị đổ sát một bộ phận. Tử vong quá một bộ phận người về sau, đại gia cũng là hiểu được chuyện gì xảy ra, nắm chặt thời gian chống cự, bất quá mặt quay về phía mình thân nhân cùng bằng hữu, bọn họ làm sao có thể hạ đi chết tay. Đang không ngừng trong phòng ngự, thụ thương tử vong cũng càng ngày càng nhiều. Cái này chẳng lẽ chính là kết quả ngươi muốn sao? Diệu Cách, Diệu Pháp phẫn nộ nói, chỉ cần Diệu Quang tinh cầu Diệu Quang tộc tồn tại một ngày, ta liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn hủy diệt, còn có thời gian lâu như vậy bên trong, ta đối Diệu Quang tháp tồn tại cũng là có chút ít giải. Lần này Diệu Quang tháp đem không còn tồn tại. Diệu Cách trầm giọng nói, nghe đến hắn lời nói về sau, Diệu Pháp mười phần khẩn trương, nếu như Diệu Quang tháp thật bị hắn hủy diệt, như vậy toàn bộ Diệu Quang tộc căn cơ xem như là triệt để đoạn tuyệt. Chương 542, tối duệ chúa tể chương 542, tối duệ chúa tể chỉ thấy Diệu Cách thân hình đằng không mà lên. Giữa bầu trời kia hạm đội vậy mà đồng thời đi theo Diệu Cách hướng về phía trước Diệu Quang tháp phương hướng trùng đi. Nhìn thấy trước mắt tấm này tình cảnh Diệu Pháp mười phần bối rối, bốn phía là khó mà ngăn cản Diệu Quang tộc người, nơi xa Diệu Quang tháp càng là Diệu Quang tộc căn cơ, cái này để nàng mười phần khó mà lựa chọn. Bất quá, Diệu Pháp cũng không phải cái gì không quả quyết người, hướng thẳng đến Diệu Quang tháp phương hướng trùng đi. Lúc này Phỉ Bảo Nhi tại mấy vị cao cấp Diệu Quang dùng dưới hộ vệ mười phần an toàn, tại Diệu Pháp rời đi thời điểm, đặc biệt dặn dò mấy vị cao cấp Diệu Quang dùng nhất định muốn bảo đảm an toàn của nàng. Oeng! Trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ hạm đội đã hướng về Diệu Quang Tháp phát động mãnh liệt tiến công, Diệu Quang Tháp bên trên kim quang không ngừng lóe ra, chống cự đến từ hạm đội công kích. Bất quá loại này thời gian cũng không thể duy trì bao lâu, toàn bộ Diệu Quang Tháp phía trên đã xuất hiện đại lượng vết rách. Diệu Cách, người chết tiệt. Diệu Pháp trường kiếm trong tay hướng về hắn chém tới. Một cái lắc mình trực tiếp né tránh nàng công kích. Hai người tại trên không không ngừng kịch liệt đối bính, lần này đối chiến bên trong cũng để cho Diệu Pháp triệt để thanh tỉnh lại, trước mắt người này đã không phải là nàng quen thuộc người kia, càng không phải là phía trước cùng nàng cộng đồng đối kháng địch nhân. Cộng đồng vào sinh ra tử cái kia Diệu rồi. Mỗi lần xuất thủ cũng là mười phần rất hay, không chút nào bận tâm mảy may thể diện. Ha ha ha, nhìn thấy ngươi bộ dạng này, tâm tình của ta thật tốt thoải mái, ta đã bao lâu không có giống dạng này thống quay qua. Diệu Cách cười lớn nói. Diệu Pháp tắc là ở một bên giữ im lặng, phát động chính mình công đánh. Ta nói qua lần này đem vô sự tại bổ. Diệu Cách phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ thấy trên bầu trời hạm đội cái kia chiếc to lớn hạm thuyền phía trên xuất hiện một người cái bóng. Diệu Pháp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy người kia cái bóng về sau, nàng mười phần khiếp sợ. Ha ha, thật sự là đã lâu không gặp. Không nghĩ tới trước đây cái kia tiểu cô nương hôm nay cũng biến thành một mình đảm đương một phía tướng sĩ đâu, các ngươi Diệu Quang tộc thật là lớn phúc phận a. Trên bầu trời xuất đạo đạo thân ảnh kia vừa cười vừa nói. Theo thanh âm của hắn xuất hiện, toàn bộ Diệu Quang nhẹ cầu tia sáng đều thay đổi đến có chút tối nhạt, bốn phía đại địa bên trên cũng phát ra ù ù tiếng vang, hình như tùy thời đều muốn tan vỡ. Ngươi không phải đã chết sao? Diệu Pháp nhìn thấy trước mắt đạo thân ảnh kia, mười phần khiếp sợ, trong tay nắm chặt trường kiếm lại có chút nhẹ nhàng run rẩy. Ha ha, các ngươi Diệu Quang tộc thật cảm thấy ta dễ dàng chết như vậy vòng sao? Cái kia đến thân ảnh vừa cười vừa nói, lộ ra mười phần phong khinh vân đạm. Diệu Pháp nhìn xem đạo thân ảnh kia, sợ hãi trong lòng đang không ngừng kéo lên cao. Đạo thân ảnh kia không phải người khác, chính là toàn bộ tối duệ nhất tộc vương giả, tối duệ chúa tể. Hơn ngàn năm cuộc chiến đấu kia bên trong, làm Diệu Pháp vẫn là cái tiểu cô nương thời điểm. Cũng là tại Diệu Quang tinh cầu bên ngoài, tối duệ nhất tộc đối Diệu Quang tộc phát động mãnh liệt công kích, chỉ huy lần này công kích chính là tối duệ nhất tộc vương giả, tối duệ chúa tể. Trận đại chiến kia, dòng dã kéo dài trên trăm năm thời gian, Diệu Quang tộc càng là tử thương thảm trọng, vẫn là cường giả vô số. Cao cấp Diệu Quang dùng trên cơ bản đều nhanh chết mất. Lấy thảm như vậy đau đại giới mới đổi lấy tối duệ chúa tể bỏ mình. Bất quá bây giờ, trước mắt đạo thân ảnh này vậy mà xuất hiện tại Diệu Pháp trước mặt, làm sao có thể để nàng không kinh hãi. Tối duệ chúa tể một cá nhân thực lực, tối thiểu nhất có thể trên đỉnh hơn 10 vị cao cấp Diệu Quang dùng năng lực. Mà trận đại chiến kia bên trong vẫn là cao cấp Diệu Quang dùng trên cơ bản đều là bị hắn chém giết, trong lòng đối với sợ hãi của hắn chiếm cứ lấy toàn bộ nội tâm. Trận đại chiến kia về sau Diệu Quang tộc dòng dã tu dưỡng mấy trăm năm mới khôi phục bây giờ quy mô, có thể là người trước mắt vậy mà không có chết. Lúc đầu còn không muốn sớm như vậy đối phó các ngươi, chỉ là không nghĩ tới các ngươi Diệu Quang tinh cầu vậy mà xuất hiện một cái, có thể để cho Diệu Quang tháp nhận định là thiên tài tồn tại, điều này không khỏi làm cho ta tự thân xuất mã. Tối Duệ chúa tể vừa cười vừa nói, cùng Diệu Quang tộc đối kháng nhiều năm, hắn tự nhiên biết Diệu Quang tộc cấp bậc là làm sao phân chia, tự nhiên cũng là biết bị Diệu Quang tháp đánh giá là thiên tài, cũng chính là kìm quang tiệm thức 10 lần, đó là ngày sau sẽ trở thành hắn địch nhân lớn nhất. Xem như chúa tể giả, hắn nhất định sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bất quá cũng tốt, lần này liền tiện thể đem toàn bộ các ngươi hủy diệt đi. Tối Duệ chúa tể nói, phong khinh vân đạm, phản phất cái này mọi chuyện không có quan hệ gì với hắn, hủy diệt một cái tinh cầu, hủy diệt một cái chủng quần với hắn mà nói chính là chuyện dễ như trở bàn tay đồng dạng. Lúc này Diệu Pháp trong tay gắt gao nắm chặt trường kiếm, nàng không biết chính mình lấy cái gì đi đối kháng vị này Tối Duệ chúa tể, chính mình vô số những người đi trước đều vẫn lạc dưới tay hắn, mà chính mình lại có cái dạng gì tư bản đi cùng hắn đối kháng. Cái này tháp thời gian dài như vậy còn bất diệt, nhìn có chút đáng ghét. Tối Duệ chúa tể nhìn giống cái kia lập loè Diệu Quang tháp, cau mày nói, vươn tay đối với Diệu Quang tháp tùy ý bóp một cái, lập tức toàn bộ bầu trời đều đen, Diệu Quang quá độ ra kịch liệt kim quang, cùng Tối Duệ chúa tể đối kháng. Vẹn vẹn rằng có mấy giây, Diệu Quang tháp kịch liệt run rẩy. Chương 543, cường thế chương 543, cường thế thình thịch một tiếng vang thật lớn, Diệu Quang tháp kim quang đột nhiên gián đoạn, toàn bộ Diệu Quang tinh cầu lâm vào một vùng tăm tối bên trong, nguyên bản Diệu Quang tháp bên trên vậy mà xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Cảm nhận được Diệu Quang tháp so biến hóa sau khi Diệu Quang tộc người mười phần lo lắng, chẳng lẽ hôm nay chính là Diệu Quang tộc hủy diệt sao? Ách a. Diệu Pháp giơ lên trường kiếm trong tay, hướng về phía trước đạo thân ảnh kia phóng đi, nàng biết chính mình không thể nào là vị kia đối thủ, bất quá nàng cũng y nguyên muốn việc nghĩa chẳng từ nan xông lên phía trước. Diệu Quang tháp bên trên kia sáng biến mất mấy giây sau, lại lóe ra yếu ớt kim quang, toàn bộ Diệu Quang tinh cầu lại lần nữa sáng lên. Hướng về Tối Duệ chúa tể phóng đi Diệu Pháp trực tiếp bị Tối Duệ chúa tể cho bắn ra ngoài. Căn bản là không tại một cái lượng cấp bên trên. Thật không hổ là tồn tại trên vạn năm lâu Diệu Quang tháp, quả nhiên là chịu chống chọi a. Tối Duệ chúa tể nhìn xem cái kia còn chưa bị hủy diệt Diệu Quang tháp xuất khẩu ca ngợi nói, bất quá các ngươi Diệu Quang tộc thật đúng là phúc báo sâu, loại này trạng thái đều vậy mà còn có thể xuất hiện một cái thập quang thiên tài, thật sự là một cái để người ghen tị chủng tộc a. Bất quá về sau mảnh này tình không bên trong sẽ lại không xuất hiện Diệu Quang tộc. Tối Duệ chúa tể phách lối nói, tuyệt vọng chi tình tại Diệu Pháp trong lòng, trước mắt trường hợp này đã vượt ra khỏi nàng mong muốn, không nghĩ tới Tối Duệ chúa tể vậy mà không có tử vong, đem vị kia thiên tài thiếu nữ đưa đến tà chỗ này tới. Tối Duệ chúa tể mở miệng nói, một bên Diệu Cách đối với Tối Duệ chúa tể sâu bái một cái, hướng về phương xa bay đi. Nhìn thấy nơi này Diệu Pháp mười phần thần trương, đang muốn tiến đến đuổi theo một bên Tối Duệ chúa tể đưa ra hai tay trực tiếp đem nàng đập vào đại địa bên trên, để nàng gắt gao không thể động đậy. Cho đến bây giờ, Tối Duệ chúa tể đều không có đối nàng bên dưới chân chính sát thủ. Nếu quả thật muốn làm thật lời nói, nàng có thể liền một chiêu đều đi ra không được. Ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn nhìn một chút tộc nhân của ngươi tử vong. Tối Duệ chúa tể mang theo nghiền ngâm nói, mảnh này tinh không bên trong, thế lực tà ác muốn thuộc Tối Duệ chúa tể cường đại nhất. Hắn tồn tại thời gian lâu như vậy bên trong không ngừng từng bước xâm chiếm cướp đoạt những tinh cầu khác tài nguyên, vô số chủng tộc bởi vì hắn tồn tại mà hủy diệt. Đối với cái này, tinh không bên trong e ngại hắn rất nhiều người, đối nàng cảm thấy nổi giận người cũng rất nhiều, bất quá, hắn thực lực cũng là mảnh này tinh không bên trong tối cường. Hủy diệt nhiều như vậy tinh cầu, Tối Duệ nhất tộc cũng là đạt tới xưa nay chưa từng có thời kỳ đỉnh phong, bình thường chủng tộc nếu như không liên thủ căn bản không có khả năng tới đối kháng. Lúc này Diệu Pháp chết dãy chết, trên thân kim quang không ngừng mà bắn ra. Có thể là vô luận nàng làm sao dãy rủa, từ đầu đến cuối thân thể cũng không thể di động mảy may. Trên bầu trời Diệu Cách cũng hướng về chỗ này bay tới, trong tay còn dắt lấy Phỉ Bảo Nhi. Đại nhân, người đã đưa đến. Diệu Cách đem trong tay Phỉ Bảo Nhi ném ra ngoài, nói. Phỉ Bảo Nhi thần sắc hoảng sợ nhìn trước mắt đạo thân ảnh kia, vẹn vẹn đạo thân ảnh kia phát ra uy áp, liền mơ hồ để nàng có chút chịu không được. Trước mắt người này đến tột cùng là ai, thực lực thật là mạnh a, hướng một bên nhìn. Lúc này Diệu Pháp chính tại trên mặt đất liều mạng dãy rủa lấy, Phỉ Bảo Nhi mười phần khiếp sợ, tại nàng nhận biết bên trong, Diệu Pháp thực lực đã là nàng gặp qua mạnh nhất. Không nghĩ tới tại cái này người trước mặt vậy mà không có năng lực phản kháng chút nào. Vị này cũng là Phỉ Vũ đệ muội muội. Diệu Cách trầm giọng nói. Ồ. Tối Duệ chúa tể nghe đến Diệu Cách lời nói phía sau hơi nhíu mày lại, cẩn thận nhìn xem Phỉ Bảo Nhi. Ca ca ngươi xác thực rất lợi hại, năm đó trận đại chiến kia vậy mà có thể thương tổn đến ta, bất quá cuối cùng vẫn là ta hơn một chút. Tối Duệ chúa tể vừa cười vừa nói. Phỉ Bảo Nhi nghe được câu này về sau, thần sắc mười phần phẫn nộ, ca ca vậy mà là bị trước mắt người này giết chết, như vậy chính mình cha thân tử vong cũng là nhất định cùng hắn có quan hệ. Ta đến nay còn nhớ, ca ca ngươi tử vong lúc thần sắc là như vậy quật cường ương ngạnh. Đúng là một vị chiến sĩ tốt, bất quá đáng tiếc, ai bảo hắn là Diệu Quang tộc người. Tối Duệ chúa tể mang theo nghiền ngâm nói, hắn mắt chính là muốn sâu sắc kích thích Phỉ Bảo Nhi. Phỉ Bảo Nhi phát ra gầm lên giận dữ, đang muốn hướng về Tối Duệ chúa tể phóng đi, đột nhiên một tiếng vang thật lớn trực tiếp nằm trên đất, nàng lúc này liền cảm giác trên thân có vô cùng lớn năng lượng tại ngăn chặn thân thể của nàng, hướng phía dưới không cho nàng ngẩng đầu. Ầm. Tối Duệ chúa tể hướng về phương xa Diệu Quang tháp tùy ý vỗ một cái, toàn bộ Diệu Quang tháp vậy mà tại lúc này vỡ vụn 1/3. Diệu Quang tinh cầu vô số sinh mệnh, vô số thảm thực vật tại lúc này nháy mắt tử vong, bọn họ thực lực cũng bởi vậy giảm bớt đi nhiều. Nhìn xem cái kia yếu ớt Diệu Quang tháp, Diệu Pháp hết sức lo lắng, một khi Diệu Quang tháp vỡ vụn, vậy bọn hắn Diệu Quang tộc sẽ tại không cách nào xoay người, chuyện quan trọng nhất nhất định muốn kéo dài Diệu Quang tộc huyết mạch tuyệt đối không thể đoạn. Đột nhiên, một cái ý nghĩ tại Diệu Pháp trong đầu hiện lên, nàng cái kia liều mạng dãy rủa thân thể cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một bên Phỉ Bảo Nhi còn tại liều mạng dãy rủa lấy, nàng muốn đem trước mắt đạo thân ảnh này cho giết chết, thay ca ca của hắn cùng phụ thân báo thù. Cho dù là tử vong cũng không chối từ. Thời gian đến, không đổi các ngươi chơi đùa, về sau mảnh này tinh không bên trong lại không rượu quang tộc tồn tại.